Chương 46. Thanh đế trường sinh quyết chương 046, Thanh đế trường sinh quyết đến nha môn điểm Quan Mão, huyện thái gia nay thiên phát bảy nhiệm vụ, vẫn là tiếp tục truy tra Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện án hung thủ. Thế là Thẩm Lãng liền theo Trúc Hổ đi đến trên đường, cùng ngày xưa đồng dạng đi đầy đường lắc lư, làm bộ tại thăm viếng điều tra. Trúc Hổ vừa ăn bánh bao thịt, một bên không hề lo lắng nói ra, cha cái giám nha, người hung thủ là chức nghiệp sát thủ, rất chuyên nghiệp. Khẳng định tại phạm án đêm đó liền chạy không còn hình bóng á. Cái này một lát nói không chừng đã nhận tiền thù lao, ngay tại phủ thành tiêu sái đây, đi chỗ nào tìm đi. Chúng ta hiện tại nha, chính là tùy tiện làm cái tư thái, biểu thị chúng ta vẫn đang tra án, nhưng thật không có tất yếu quá nghiêm túc, dù sao chết vị kia không phải cái đồ vật. Thẩm Lãng đồng ý nói, Trúc ca nói đúng. Kia cái gì, ta trước đó trong nha môn, làm sao không thấy được treo thưởng bố cáo các loại. Ta Trường Sinh huyện cũng không có cái gì hải tặc, sơn tặc thổ phỉ các loại treo thưởng a. Hải tặc đến Trường Sinh huyện làm gì? Doanh Châu phủ thành mới là anh hùng địa, phong vân địa. Phàm là có chút bản sự, đối với mình có chút lòng tin cường nhân, cũng đi phủ thành pha trộn, nếu không được cũng muốn đi mấy cái kia tương đối phồn hoa duyên hải huyện thành, tội gì đến ta Trường Sinh huyện cái này nhỏ phá địa phương. Về phần chiếm núi làm vua thổ phỉ sơn tặc. Nghe nói 25 năm trước khai hải trước đó, ta Trường Sinh huyện từng có như vậy mấy nhóm, bất quá khai hải về sau liền cũng không có, đều bị tiêu diệt. Trúc Hổ cười giải thích, đó cũng không phải. Nghe nói năm đó, Trường Sinh huyện sơn tặc bọn thổ phỉ, không biết rõ bị ai cổ động, toàn bộ xuất hải xuống Nam Dương. Nói là cũng chuyển chức làm hải tặc, bất quá cũng có chạy qua Doanh Châu phủ lão nhân nói, tám thành là bị lừa đi Nam Dương cái nào đó trồng vườn, hoặc là quặng mỏ làm lao động. Hai về sau những năm này, ta Trường Sinh huyện có đi đan bang phi tặc, có thuận tay chơi lên một phiếu lưu thoán giặc cướp, còn có vương gia như thế tên là thân sĩ nhà giàu, thật là tà giáo trộm cướp thân sĩ vô đức, nhưng vẫn thật là lại không có đi ra chiếm núi làm vua, cướp bóc thổ phỉ sơn tặc. Hiện nay hiện thực cũng không cho phép bọn hắn tồn tại. Trường Sinh huyện mặc dù tại Doanh Châu bán đảo Tây Bắc vùng núi, hoang sơn dã linh không ít, cũng không có một người đã đủ giữ quan hải hiểm trở địa hình. 20 năm qua súng đạn đại phát triển, sơn tặc thổ phỉ dám mạo hiểm đầu, chúng ta liền có dũng khí mang theo pháo xuất binh tiền đánh. Hỏa pháo hỏa lực đồng loạt trước mặt, chỉ là sơn tặc, chẳng lẽ còn có thể thăng bằng trại? Thế là Thẩm Lãng bắt hải tặc, hoặc là đả kích sơn tặc thổ phỉ lĩnh thưởng kim đến tiền đường đi, cũng liền như thế đoạn mất. Trúc Hổ hứng thú nói chuyện đi lên, vẫn còn tiếp tục nói, ngược lại là Doanh Châu phủ thành, nghe nói có rất nhiều hải tặc, hắc bang tội phạm, nước ngoài tà đồ, lên bờ hải tặc các loại trộm cướp, nghe nói phủ nha trước cổng chính treo thưởng bố cáo tưởng, quanh năm suốt tháng liền không dành qua, mỗi ngày cũng dán đến tràn đầy. Nhưng mà ta hiện tại chút thực lực ấy, giết cái thất phẩm võ giả đều muốn phí hết tâm tư, thật đúng là không dám đi Doanh Châu phủ thành ăn tiền thưởng thợ săn chén cơm này. Tiểu Chiêu thế nhưng là từng nghe lén đến Trương Văn Bân đề cập qua, Doanh Châu phủ thành ngư long hỗn tạp, cái gì mạnh long đâu có thể xưng quần ma loạn vũ tới. Treo thưởng con đường không làm được, cướp phú tế bẩn, trận này cũng không phải xuất thủ thời cơ tốt. Chẳng lẽ ta đường đường vạn yêu chi chủ, con đường tu hành liền bị mấy khối bạc ngăn cản a? Thẩm Lãng mặt mày ủ rũ suy tư, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, tu luyện cần thiết thực vật loại dược tài. Có vẻ như ngoại trừ mua sắm, ta còn có đường khác tự làm đến. Cái kia Đông yêu tộc thánh pháp bên trong, có một môn thanh đế trường sinh quyết. Yêu tinh tu luyện về sau, không chỉ có thiện tìm linh dược, còn có thể có nuôi thực linh hoa tiên cỏ, luyện chế linh đan bảo dược chi năng. Trở về sau hảo hảo nghiên cứu một cái. Nếu như thanh đế trường sinh quyết có trị đầu, liền một bên tích lũy tiền, một bên bồi dưỡng tiểu yêu trồng thuốc. Sở dĩ còn muốn tích lũy tiền, là bởi vì tắm thuốc phối phương cũng tốt, dược cao dầu thuốc cũng được, bên trong cũng còn có không ít động vật loại dược tài. Mà tu luyện thanh đế trường sinh quyết tiểu yêu, chuyên ngành là tìm kiếm, vung trồng thực vật loại linh dược. Cho nên coi như điểm hóa một cái có thể trồng dược tài tiểu yêu, động vật loại dược tài, cũng vẫn là cần tiêu tiền mua, hoặc là tự mình tìm kiếm bắt giữ. Điểm tinh bút không gian, xem ra cũng không phải là đơn thuần không gian chữ vật. Không gian mặt đất hiện tại mặc dù không có một mảng cỏ, nhưng thật ra là phủ lên một tầng màu đen bùn đất, hiện tại xem ra nên là chuyên vị yêu chủ chuẩn bị tùy thân dược viên. Mặc dù điểm tinh bút không gian chỉ có sân bóng rổ lớn như vậy có vẻ như loại này không được bao nhiêu linh dược, có thể Thẩm Lãng cũng không cần trồng quá nhiều linh dược. Chỉ cần trồng từng cái cảnh giới dược tài phối phương bên trong, sang quý nhất, hi hữu nhất bộ phận chủ dược là đủ. Còn lại bộ phận chủ dược, phụ dược đều có thể tiêu tiền mua sắm. Đến lúc này, không chỉ có thể vì hắn tiết kiệm đại lượng mua sắm tư kim, như có cần phải, thậm chí có thể bán ra bộ phận chân quý dược tài kiếm tiền. Mà theo tu luyện thanh đế trường sinh quyết tiểu yêu tu vi ngày càng cao thâm, tương lai còn có thể luyện chế linh đan bảo dược, không chỉ có thể trợ lực hắn tu hành, không dùng hết cũng có thể cầm đi buôn bán kiếm tiền. Một nghĩ như vậy, Thẩm Lãng cảm giác nói không chừng chỉ dựa vào bán thuốc, liền có thể phát tài, không cần làm nữa kinh tế áp lực phiền não. Trúc Hổ, nghĩ cái gì đây? Làm sao đột nhiên cười thành dạng này đây? Thẩm Lãng đem mặt một vòng, thu liệm ý cười, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến cao hứng sự tình. Trúc Hổ nhiều hứng thú hỏi, sự tình gì cao hứng như vậy? Nói ra cùng một chỗ cao hứng một chút thôi. Thẩm Lãng, cũng không có việc lớn gì, chính là đột nhiên cảm giác cựu phẩm đại thành. Trúc Hổ khỏe mắt có chút co lại, ngươi luyện võ cho tới hôm nay, mới 10 ngày khoảng chừng a. Hôm nay là thứ 11 ngày. Thẩm Lãng cảm khái, không dễ dàng à, trói trang giữa hè, khổ luyện 10 hơn một ngày, rốt cục cựu phẩm đại thành. Mỗi ngày chạy hãn, sợ cũng không dưới 10 cân, thực tế quá khó khăn. Trúc Hổ đột nhiên có chút không muốn nói chuyện với Thẩm Lãng, anh em năm đó luyện 10 tháng mới cựu phẩm nhập môn, vừa khổ luyện 2 năm mới cựu phẩm đại thành, ngươi tiểu tử 11 ngày liền cựu phẩm đại thành, còn có mặt mũi nói không dễ dàng. Ngươi cũng có thể để không dễ dàng, vậy ta nên gọi tên gì? Trúc Hổ có dũng khí tan nát cõi lòng cảm giác. Lệnh Thẩm Lãng còn tại nói liên miên lại nhải, mặc dù cựu phẩm luyện lực đại thành, bất quá ta cho tới hôm nay mới thôi, còn không có luyện qua thực chiến sát chiêu, cũng liền có hai cánh tay ma lực, chỉ có thể ức hiếp người bình thường. Ai, vẫn là tu luyện thời gian quá ngắn, võ đạo tích lũy quá mức nông cạn. Nhất làm cho ta phiền não chính là, ta luyện chính là thập bộ nhất sát môn này kiếm pháp, mà mọi người đều biết, kiếm pháp muốn tiến giai thực chiến, làm sao cũng phải trước luyện cái 1-2 năm cơ sở kiếm thuật. Cũng may ta có vẻ như tự mình liền đem hổ trảo thủ cựu phẩm cảnh giới đấu pháp chiêu số giải đọc ra tới, cảm giác trước tiên có thể luyện một chút hổ trảo thủ, học một chút công phu quyền cấp kể bên người. Kiếm pháp, liền luyện từ từ lấy đi, trước luyện cái 5-2 năm, đem kiến thức cơ bản luyện vững chắc. Trúc Minh, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi cảm thấy ta nên nói chút gì? Phần tử tiền. Cái gì phần tử tiền? Chúc mừng ta cựu phẩm đại thành phần tử tiền a. Theo thường lệ nói chuyện phiếm nói nhảm đến giữa trưa, Thẩm Lãng nhìn Trúc Hổ một cái, mới vừa đợi mở miệng, Trúc Hổ liền đem tay vừa nhấc, không cần phải nói, cho nghỉ. Đa tạ Trúc Minh. Tiểu đệ gần nhất trong tay có chút gấp, hôm nay liền không mời Trúc Minh uống rượu. Chờ ta phát lương, nhất định mời Trúc Minh đi tốt nhất tiểu lâu uống thật sảng khoái. Ân, mặc dù Thẩm Lãng hiện tại một tháng liền 2 khối tiền tiền lương, nhưng đi quán rượu bảy một bàn rượu ngon thức ăn ngon, vẫn là dư sức có thừa. Dù sao Thẩm Lãng cũng không có trông cậy vào dựa vào điểm ấy tiền lương qua thời gian các loại phát lương, liền lấy đến đoàn kết đồng liêu tốt. Hoàn toàn như trước đây giữa trưa về sớm bỏ bê công việc, Thẩm Lãng thẳng đến chợ phía Đông Hoa Điệu cửa hàng, dự định mua con động vật nhỏ, điểm hóa thành tinh, chuyển thụ thanh đế trưởng sinh quyết. Nhưng mà quá mức hưng phấn hắn cũng không có ý thức được, điểm tinh bút hiện nay tích lũy ra đế lưu tương căn bản không đủ, đế lưu tương bình quân mỗi ngày có thể góp nhặt 7 khoảng trường, cần 14 ngày nhiều một chút, khả năng tích lũy đầy một giếng. Mà điểm hóa một cái tiểu yêu, cần nửa giếng đế lưu tương. Hắn khuya ngày hôm trước điểm hóa tiểu cốt, đem góp nhặt đế lưu tương tiêu hao sạch sẽ. Vừa mới qua đi 1 ngày 2 đêm, ngũ sắc tròn trong giếng cái tích lũy ra 11 đế lưu tương, ít nhất còn cần hơn 5 ngày một điểm, khả năng tích lũy đủ 50. Bất quá trước mặt mọi người, Thẩm Lãng cũng không có khả năng tiến vào điểm tinh bút không gian xem xét, thướng thú bừng bừng chạy đến hoa điệu cửa hàng, tỉ mỉ chọn lựa một nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết thỏ nhỏ. Thanh đế trưởng sinh quyết hạn định thỏ yêu tu hành. Về phần vì sao muốn hạn định thỏ yêu, có lẽ cũng bởi vì trong truyền thuyết, con thỏ nếm mất thảo, biết rõ tất cả chủng thảo thuốc dự tính. Hay là truyền thuyết Nguyệt cung bên trong có sẽ chỉ đạo thuốc thọ ngọc. Chương 47. Có người muốn báo thủ chương 047, có người muốn báo thủ là Thẩm Lãng mang theo lồng trúc nhỏ, mang theo cái kia đoàn thành quả đấm lớn nhỏ, khép hai mắt, yên lặng ở tại lồng bên trong thọ nhỏ về nhà lúc, tiểu chiêu lập tức nhãn tỉnh sáng lên, một cái ngư dược bay nào, há to mồm hướng lồng trúc cả tới, thỏ con chít chít thật đáng yêu nha, vẻ mặt giá trị tức hương vị, nó xem xét liền rất tươi non ngon miệng mèo. Thẩm Lãng, cảm ơn ngươi, biết người ta muốn ăn thỏ chít chít, Thẩm Lãng đội vàng đem lồng trúc đi lên nhấc lên, tránh thoát tiểu chiêu nhào cắn, vừa muốn nói chuyện, tiểu ngư cũng nhảy ra mặt nước. Hôm nay ăn thỏ thỏ à? Cá cũng nghĩ nếm thử thịt thỏ phốc. Tiểu cốt ngược lại là không nói chuyện, chỉ là quay người vào phòng, lúc trở ra, đã làm một tay bưng chén nhỏ, một tay cầm đũa trúc, làm xong ăn cơm chuẩn bị, lại nói ngươi một cái tiểu khô lâu đi theo xem náo nhiệt gì nha. Một trận mèo phi ngư nhảy, thật vất vả giải thích rõ ràng cái này thỏ nhỏ lai lịch, tiểu chiêu lập tức củ rũ, một mặt khó chịu, nguyên lai không phải ăn nha cá cũng trong nước phun bong bóng, phốc, thịt kho tàu con thỏ đầu bay đi đi. Ăn không được thịt thỏ đi. Tiểu cốt ngược lại là không có gì thất vối, bất quá cũng ngồi xổm ở dưới mái hiên, cầm đũa đinh đinh đang đàng gõ bắt gom góp thú. Được rồi, cũng đừng ở chỗ này hồ nháo, cái này thỏ nhỏ thế nhưng là có tác dụng lớn, quan hệ đến chúng ta tương lai tu hành. Lại nói các loại tương lai thỏ nhỏ tu vi cao thâm, luyện ra linh đan bảo dược, mọi người thế nhưng là đều có thể thụ dụng. Tiểu cốt cũng có thể a. Tiểu chiêu nhấc chảo, che miệng cười trộm, nó miệng đều là hở, tiểu cốt quay đầu tiếp cận mèo, hốc mắt hồng quang sáng rực, lộ ra mấy phần hung ác. Mèo tiểu chiêu kinh hô một tiếng, bay nhảy lên trên Thẩm Lãng đầu bay. Móng vuốt nhỏ lay lấy lỗ tai của hắn, Thẩm Lãng ngươi xem, khô lâu tinh tại hung ta. Thẩm Lãng bất đắc dĩ, ai bảo ngươi treo chọc tiểu cốt? Vậy nó còn không thể chừng ngươi một cái đây. Người ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, lại tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đối Thẩm Lãng, ngươi không cảm thấy thỏ con chít chít đặc điểm, có chút cùng ta trùng lập sao? Cái gì trùng lập? Ngươi là chiến đấu yêu, nó là hậu cần yêu, đều không phải là một cái thuộc tính của ta. Nhưng người ta là màu trắng, thỏ chít chít cũng là màu trắng, cái này da lông nhan sắc chẳng phải trùng lập sao? Cái này không có gì vội vàng a. Nhưng người ta trắng như tuyết da lông, liền rốt cuộc không phải độc nhất vô nhị nha. Cũng không biết do ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi là con mèo, nó là thỏ thỏ, đều không phải là cùng một loại tiểu động vật tốt ta. Tốt, cũng đi chơi đi, thuận tiện giúp ta nhìn một chút cửa lớn, ta muốn chuẩn bị điểm hóa tiểu thỏ thỏ. Nói xong mang theo lồng trúc nhỏ vào phòng, gọi ra điểm tinh bút, đang chờ một bút điểm đến thỏ nhỏ trên đầu, đột nhiên có chút ngơ, mở ra giao diện thuộc tính xem xét, phát hiện đế lưu tương mới vừa bận tích lũy đến 11. Ta đi, đế lưu tương chưa đủ. Thẩm Lãng vua hót một cái, bất đắc dĩ thu hồi điểm tinh bút, đối yên lặng. Tỉnh tỉnh mê mê thỏ nhỏ nói ra, xem ra cần phải đợi thêm mấy ngày mới có thể đem ngươi điểm hóa khai khiếu. Xong lại dẫn theo chiếc lồng đi vào trong tiểu viện, đối tiểu chiêu, tiểu ngư, tiểu cốt nói ra, đế lưu tương không đủ, tạm thời không thể điểm hóa thỏ nhỏ, cái này mấy ngày các ngươi muốn cùng nó hảo hảo ở chung, cũng đừng ức hiếp nó. Tiểu chiêu nhìn xem con thỏ, nuốt ngụm nước bọt, vậy bạn nhất nó một không xem chừng, mất tích làm sao bây giờ? Lại mua một cái thỏ con chít chít sao? Muốn mất tích đến ngươi trong bụng đúng không? Thẩm Lãng tức giận liếc mắt, như là đã tiến vào nhà ta môn, kia bỏ mặc nó có hay không thành yêu, nó cũng đều là nhà ta yêu. Đơn giản chính là chậm một chút mấy ngày mà thôi. Tóm lại tiểu chiêu ngươi không thể ăn nó. Ước mèo mặc dù thiên tính không bị trói buộc yêu tự do, có thể thấy được Thẩm Lãng thần sắc trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc, biết rõ hắn không có ở chuyện này trên nói đùa, cũng đành phải ngoan ngoãn gật đầu, cam đoan bao ở miệng của mình. Con mèo loại sinh vật này, không quan tâm bề ngoài nhiều nhu thuận đáng yêu, thực chất bên trong đều là sát thủ, vẫn là lấy giết chóc làm thú vui loại kia. Hoàn toàn không giống bọn chúng lao đại ca hổ báo sư tử như thế, ăn no liền không muốn núp đích. Con mèo ăn một lần no bụng, đó chính là tinh lực dồi dào, sinh sự từ việc không đâu, bốn phía nhào cắn, gặp ai bay. Cũng may tiểu chiêu dù sao đã thành yêu, có trí tuệ, lý trí, tại Thẩm Lãng nghiêm túc căn dặn phía dưới, nó còn có thể khắc chế tự mình sát thủ bản năng. Đem con thỏ an trí ở dưới mái hiên, cho ăn nhiều củ cải rau xanh cho nó, Thẩm Lãng lại làm một bữa tiệc, cho ăn no tự mình cùng tiểu ngư, tiểu chiêu. Về phần tiểu cốt, nó ngược lại là muốn ăn, tại Thẩm Lãng lúc ăn cơm, cũng bưng lấy cái chén nhỏ ngồi vào trên bàn, trông mong nhìn thấy Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhìn nó như thế đáng thương hề hề, liền cũng cho nó đựng chén cơm. Kết quả là thấy nó một bên hướng bên trong miệng đảo cơm, hạt cơm một bên theo nó cằm dưới không ngừng dò dỉ ra đến, vậy đến đầy bàn đều là, liền sương sườn, trên xương đùi cũng rải đầy hạt cơm. Vừa mới bắt đầu tiểu cốt còn có chút không biết làm sao. Nó ý đồ dùng một cái tay ôm lấy cằm dưới lỗ trống, một cái khác tiếp tục vùng vẫy đũa đào cơm, có thể nó trên tay cũng khắp nơi hở, kia hạt gạo rơi xuống liền không ngừng qua. Cuối cùng tiểu cốt tức giận, cầm chén đũa quăng ra, chạy đến ngưỡng cửa ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đem đầu chôn ở trên đầu gối, một bộ lần thụ đã kích thể bại bộ dáng. Thẩm Lãng nhìn nó bộ dáng này, cũng cảm thấy có chút đau lòng, đi qua nhẹ vô về nó chân bóng ngọc nhuận tiểu khô lâu đầu, nói khẽ, "Không có việc gì, ta tin tưởng, luôn có một ngày, ngươi có thể một lần nữa tu quay về nhục thân. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể cùng nhau ăn cơm." "Đi." Tiểu cốt khẽ chọc hàm răng, đầu lệch ra, kề đến Thẩm Lãng trên đùi, nhẹ nhàng cọ sát, đạm mạc yếu ớt cảm xúc bên trong, tràn đầy kỳ đại chi ý sau buổi cơm trưa, Thẩm Lãng tự nhiên lại bắt đầu tu luyện. Ngày hôm qua tu luyện bắt phẩm luyện pháp gân cốt vất vả mà sinh bệnh đã khôi phục, hôm nay lại là một hơi ngay cả đánh 3 lần 21 chiêu luyện gân cốt quyền thuật, sau đó lại là mệt mỏi không nhẹ, kiêm gân cốt nỗi khổ riêng. Thẩm Lãng chỉ có thể một bên tự mình xoa bóp vững lòng, một bên ước mơ lấy tương lai thỏ nhỏ tu luyện thanh đế trưởng sinh quyết có thành tựu, trồng ra còn rất nhiều linh thảo tiên dược, có thể tùy tiện ngâm tam thuốc, tùy ý sức thuốc cao dầu mỹ hảo tiền cảnh. Hiện nay mà nói, luyện gân cốt sáo lộ một ngày liền có thể đánh 3 lần, nếu không liền sẽ hăng quá hóa dở, thương cân độ cốt. Còn lại thời gian, Thẩm Lãng liền lấy đến tu luyện kiếm pháp, hổ trảo công. Kiếm pháp tạm thời không có cấp bách chiến đấu nhu cầu. Bạch Hồng quán nhật tuyệt sát một kiếm, cũng đã luyện đến thực chất bên trong, niệm động liền có thể phát chiêu, uy lực cũng sẽ theo võ đạo cảnh giới tăng lên mà nước lên thì thuyền lên, đã mất lại tiếp tục tận lực khổ tu. Bởi vậy Thẩm Lãng cũng liền bắt đầu lại từ đầu, một chiêu một thức, đâu ra đấy bắt đầu luyện cơ sở kiếm thuật. Cũng không thể chân nhất chiêu tươi, án lựa thiên a. Lại nói chiêu kia Bạch Hồng quán nhật chỉ thích hợp đơn đấu, lấy một địch nhiều lúc, kia ra chiêu chính xác sau ngắn ngủi thất thần, thế nhưng là tương đương muốn mạng sơ hở. Chỉ cần luyện nhiều nhiều cái khác kiếm chiêu, chuẩn bị khác biệt tình huống. Ngay tại Thẩm Lãng đổ mồ hôi như mưa, tại mặt trời đã khuất tu luyện cơ sở kiếm chiêu lúc, Doanh Châu phủ thành, một tòa giống như trong thành tiểu thành thâm trạch ở trong, một vị dáng người thướt tha, hơi có vẻ nở nàng, da thịt trắng như tuyết, hốc mắt hơi hãm, cái mũi nhỏ mà thẳng tắp, khuôn mặt đẹp đẽ như vẽ nữ tử, lệ rơi đầy mặt theo một gian đại sảnh bên trong ra, chạy đến một tòa tú lâu bên trong, nằm đến trên giường chính là một trận khóc lớn. Khóc giống hồi lâu, nàng vừa rồi dần dần thu liễm hai khóc, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm dưới đất thấp mà nói, quốc công gia kiêng kỵ thần bộ đường, sợ cho thần bộ đường nắm được cán, không chịu là Mạnh Sơn làm chủ. Có thể ta cái này làm tỉ tỉ, cũng không thể để cho hắn uổng mạng. Chương 48. Triệu phu nhân chương 048, Triệu phu nhân vị này da trắng hơn tuyết, thướt tha nở nàng, khuôn mặt như vẽ thành thục mỹ nữ, chính là Triệu Mạnh Sơn thân tỉ. Trước đó trong phòng khách, nàng từng khóc không thành tiếng, đau khổ cầu khẩn Doanh Quốc công thay đệ đệ của nàng làm chủ. Có thể trải qua Trương tiên sinh trở về phủ thành về sau một phen đầu nào phong bạo, Doanh Quốc công thật tin Mộ Thanh Tuyết đang khắp nơi xếp vào mật thám bọc ngầm, điều tra quốc công phủ. Đối với Mộ Thanh Tuyết, Doanh Quốc công đương nhiên sẽ không quá kiêng kỵ. Hắn thế nhưng là chật so quận vương cha truyền con nối quốc công, chỉ là một cái Mộ Thanh Tuyết có thể di động không được hắn. Nhưng mà Mộ Thanh Tuyết phía sau, xử lấy một tôn không chọc nổi đại thần, quân anh đứng đầu Yến Thiên Lương. Vị kia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tông sư, liền hiện nay hoàng đế, nội các chư lẫn nhau cũng đối với hắn lễ kính ba điểm, liền xưa nay xem thường võ giả đạo thuật tu sĩ, đều muốn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đạo thuật nhất phẩm đại chân nhân, cũng đem hắn coi là đạo hữu. Có như thế một tôn đại thần ngồi chấn thần bắt đường, bị thần bộ đường để mắt tới, cái nào chưa từng nơm nớp lo sợ. Cứ việc lấy Doanh Quốc công địa vị, lấy thái tổ hoàng đế khâm ban cho đan thư thiết khoán, lấy quốc công phủ tại kinh sư nhân mạch, trên lý luận chỉ cần không phải mưu đại nghịch, kia quốc công phủ vô luận làm qua cái gì khác người sự tình, cũng sẽ không có quá tội lớn qua. Nhưng vấn đề là, triều đình quan văn nhất hệ, xưa nay cùng hân quý không thích hợp, bắt lấy cơ hội liền muốn cả đổ hân quý. Lại thêm thượng quốc công phủ sát thực không sạch sẽ, một ít việc ngầm hoạt động, phải nghiêm túc so đo chết cắn không thả, thật đúng là có thể hướng mưu đại nghịch phía trên dính líu. Đối mặt tình thế như vậy, chịu không được nghiêm tra Doanh Quốc công, sao lại dám tùy tiện lộ ra sơ hở, gọi thần bộ đường nắm lấy lỗ hổng. Cho nên đối với Triệu phu nhân phái ra đắc lực nhân thủ, tra rõ hung phạm, là đệ báo thủ thỉnh cầu, Doanh Quốc công một ngụ phủ định. Doanh Quốc công đúng là sủng ái nhất Triệu phu nhân, có thể quốc công gia cũng không phải là thấy sắc liền mở mắt kẻ hồ đồ. Một theo Doanh Quốc công, việc cấp bách là muốn điều tra rõ Mộ Thanh Tuyết đến tột cùng ở đâu nhiều cùng quốc công phủ có liên quan địa phương sắp xếp mật thám, đồng thời còn muốn tiêu hủy một chút khả năng đối quốc công phủ bất lợi chứng cứ, manh mối, lại diệt khẩu một số người. Trở lên đủ loại, đây một cọc không cần lượng lớn đắc lực nhân thủ. đâu còn có thể rút ra nhân thủ đi điều tra Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện án. Thậm chí tại Doanh Quốc Công Tư Tâm bên trong, cũng cùng Trương Văn Vân nghĩ đồng dạng, Triệu Mạnh Sơn chết được tốt, chết được rượu. Cái này trời sinh tính thị sát, tàn nhận biến thái em vợ vừa chết, không chỉ có thiếu đi cái khả năng ảnh hưởng hắn Doanh Quốc Công danh dự sát nhân cuồng, còn đánh bậy đánh bạ phá hủy mộ Thanh Tuyết một cọc bố trí, thậm chí nhường Trương Văn Vân nhìn rõ mộ Thanh Tuyết điều tra quốc công phủ bố cục. Đối Doanh Quốc Công tới nói, Triệu Mạnh Sơn cùng thủ đoạn kia cực chuyên nghiệp thích khách, đều là lập xuống đại công a. Nhưng mà Doanh Quốc Công có đại cục của hắn, có thể đối Triệu phu nhân tới nói, nàng bảo bối đệ đệ chính là nàng đại cục. Nàng chỉ là cái tiểu thiếp, có thể được Doanh Quốc Công sủng ái, dựa vào là tuổi trẻ xinh đẹp, khéo hiểu lòng người, còn có một tay có thể đem quốc công gia hầu tứ thoải mái tốt việc. Có thể mặc dù đã đến quốc công độc sủng, nàng đến nay cũng không có sinh qua một nhi nửa nữ. Quốc công phủ càng là sớm có thế tử, loạt đích cái gì nghĩ cùng đừng nghĩ. Đã không có nhi nữ có thể trông cậy vào, kia Doanh Quốc Công trăm năm về sau, nàng tương lai duy nhất có thể trông cậy vào chính là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Nàng đương nhiên biết rõ đệ đệ của mình có cái gì ham mê. Nàng kỳ thật cũng chỉ là không có nàng đệ đệ nghiêm trọng như vậy, bình thường nhiều nhất ngược sát một ít mèo tiểu cầu, thỏ con chim nhỏ liền có thể thỏa mãn. Loại này ham mê tại thường nhân trong mắt đương nhiên sẽ cảm thấy tàn nhẫn biến thái, không thể nói lý, có thể Triệu phu nhân lại cảm thấy không có gì lớn. Con mèo nhỏ tiểu cầu, chim nhỏ thỏ con, cùng những cái kia thảo dân dân đen khác nhau ở chỗ nào? Không cũng có thể tùy ý trà đạp cỏ ra. Nàng cho tới bây giờ không cảm thấy đệ đệ mình yêu thích có vấn đề gì, bọn hắn sinh ra chính là quý nhân, sinh ra chính là muốn đem thảo dân dẫm tại dưới chân. Nhưng là bây giờ, đệ đệ của nàng thế mà bị giết, Triệu gia cái đoạn mất, nàng tương lai duy nhất trông cậy vào cũng mất. Quốc công gia cảm thấy đại sự trọng yếu, không muốn phức tạp, lãng phí nhân thủ, tinh lực, có thể Triệu phu nhân không quản được nhiều như vậy, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải là đệ đệ báo thủ. Vì thế, nàng không tiếc nỗ lực bất kỳ giá nào. Triệu phu nhân theo trên giường chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng ngủ, xốc lên đệm chăn, mở ra đầu giường một đạo mật khóa. Ván giường lập tức trượt ra một mảnh, lộ ra một cái một thước vuông hốc tối. Nàng theo hốc tối bên trong, lấy ra một mặt bàn tay lớn nhỏ, màu xanh đồng pha tạp cũ gương đồng, dùng cây châm đâm rách đầu ngón tay, đem tiên huyết bôi lên đến trên mặt kính. Rất nhanh, mặt kính liền đem tiên huyết hấp thu, pha tạp màu xanh đồng biến mất không còn, mặt kính trở nên bóng loáng thông thấu. Tiếp lấy mặt kính lại hiện lên một đạo mờ đục quang mang, hiện ra một đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, bộ mặt hơn dũng động một tầng huyết sắc mê vụ, nhìn không rõ diện mục thật sự mơ hồ bóng người. Không bằng kia mơ hồ bóng người mở miệng, Triệu phu nhân liền cắn răng nghiến lợi nói ra, "Đệ đệ ta bị giết." Hung thủ là cái cực chuyên nghiệp thích khách, có người hoài nghi là các ngươi người. Mơ hồ bóng người lấy trầm thấp tối nghĩa, lạnh băng cứng nhắc thanh tuyến nói ra, ngươi biết đến, đây tuyệt đối không có khả năng. Triệu phu nhân trầm mặt một trận, nghiêm nghị nói, ta có thể hợp tác với các ngươi, cho các ngươi mật báo, thậm chí giúp các ngươi tiến vào quốc công phủ, cho các ngươi cung cấp an toàn ẩn thân địa. Nhưng ta có một cái yêu cầu, các ngươi nhất định phải giúp ta tra ra sát hại đệ đệ ta chân hung. Hoành gián bóng người nói, có thể. Mỹ phụ nhân khuôn mặt bặm mẻo, nhãn thần dữ tợn, thanh âm bén nhọn, ta còn muốn ngươi tự mình giúp ta gieo xuống cấp bậc cao nhất huyết ảnh cổ. Ta muốn tự tay giết hung thủ, hút khô máu của hắn, bóp nát toàn thân hắn xương cốt, đem hắn mở ngực phá bụng, xé thành vỡ nát. Một trận trầm mặc về sau, mơ hồ bóng người thấp giọng nói, cấp bậc cao nhất huyết ảnh cổ mặc dù bồi dưỡng không dễ, 10 điểm chân quý, nhưng ngươi cũng là đáng giá nhóm chúng ta đầu tư. Chỉ là ngươi làm biết rõ, chỉ có ngươi toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện tiếp nhận này cổ, mới có thể cùng này cổ thành công dung hợp. Phàm là trong lòng ngươi có một tia kháng cự, huyết ảnh cổ liền đem ăn tận ngươi tinh huyết nguyên khí, đưa ngươi biến thành vô trí không biết, chỉ biết truy đuổi huyết thực xấu xí cương thi. Mỹ phụ nhân mang theo điên cùng dưới đất thấp lời, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện tiếp nhận huyết ảnh cổ, tuyệt sẽ không có một tia kháng cự. Mơ hồ bóng người lại một trận trầm mặc, vừa rồi thấp giọng nói ra, như vậy, như ngài mong muốn. Thỏa đàm giao dịch sau, Triệu phu nhân thu dọn một phen trang dung, lần nữa đi tìm Doanh Quốc Công. Quốc Công không chịu thay đệ đệ của nàng ra mặt, kia nàng thân là Triệu Mạnh Sơn thân nhân duy nhất, đi một chuyến Trường Sinh huyện thu liễm thân đệ di thể, tự thân vì hắn xử lý hậu sự, cũng không quá mức a. Ba ngày sau, Doanh Châu nha phủ phía dưới Lai Dương huyện, Vân Lai núi một tòa cửa sơn động. Mộ Tình Tuyết một ngựa đi đầu, bước vào cửa động, không ngờ một cước rơi xuống, lại trực tiếp dẫm lên cơ quan, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, phía trước ánh lửa bạo phát, đinh thai nhức góc tiếng pháo bên trong, một chùm chỉ tử như mưa rơi hướng nàng đối diện phong tới. Lại là trong động bày một môn hỏa pháo, hỏa pháo đối diện cửa động, một khi phát động cơ quan, liền sẽ dẫn động đá mài, ma sát đá lửa, thiêu đốt pháo thuốc, phát xạ sớm đã nhét vào tốt đạn ria. Đối mặt đập vào mặt đạn ria mưa to, Mộ Thanh Tuyết mặt không đổi sắc, tránh cũng không tránh, cái nhấc cánh tay che lấp khuôn mặt. Phốc phốc phốc. Một trận trầm đục, mấy chục mai long nhãn lớn nhỏ nóng hổi chỉ tử gần như đồng thời anh ở trên người nàng, nhưng như thế mạnh mẽ công kích rơi vào nàng món kia theo phần cổ thẳng rủ xuống đến mắt cá chân, đưa nàng tư thái che lấp đến kín không kẽ hở màu đen áo khoác trên lúc, lại chỉ đem kia nặng nề áo khoác đánh cho hơi chấn động một hai, liền áo khoác sợi tổng hợp cũng không có bành phá, chỉ tử nhao nhao biến thành chỉ bánh đánh rơi xuống đất. Mộ Thanh Tuyết buông cánh tay xuống, lông tóc vô thường, thanh thuần ngọt ngào gương mặt xinh đẹp bên trên thậm chí không động dung chút nào. Nàng nhàn nhạt nói ra, phía trước còn có cả bẫy, các ngươi cùng sau lưng ta, chớ có đi sai bước nhầm. Sau lưng một đám bộ khoái đại binh nhao nhao đồng ý, cẩn thận nghiêm túc đi theo Mộ Thanh Tuyết phía sau, hướng về trong động xâm nhập. Chương 49. Thọ yêu chương 049, thọ yêu cái đem giờ về sau. Một đường mạnh mẽ đâm tới, cứ thế mà đạp phá các loại cơ quan cả bẫy, trên thân lại như cũ lông tóc vô thường, cái sơ lược có thêm vài tia khói lửa dấu vết Mộ Thanh Tuyết, dẫn đội đi vào một tòa địa động bên trong. Địa động này 10 điểm rộng rãi, chính giữa có một cái đen kịt đục ngầu huyết trì, tản ra nồng đậm gây mũi tanh hôi. Trong huyết trì chìm nổi lấy mấy cô thây khô hài cốt, nhưng không thấy nửa cái người sống, cũng không thấy tà thần tế đàn, tựa thần. Cho bọn hắn chạy. Mộ Thanh Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, rút lui cực kỳ thong dong, liền tế đàn, tựa thần cũng tới kịp dọn đi, xem ra đã sớm biết rõ hành động của chúng ta. Một cái đến từ Doanh Châu phủ thành có khả năng cao bộ khoái tiến lên hỏi, Mộ đại nhân, cái này hai ngày, nhóm chúng ta liên tục vô hụt ba cái bí mật cứ điểm, huyết ảnh tà đồ đi được một lần so một lần thong dong. Dựa theo này xem ra, huyết ảnh giáo phía sau, tất có người đang vì bọn hắn mật báo. Đại nhân, tiếp xuống nên làm cái gì? Mộ Thanh Tuyết áo khoác hất lên, xoay người rời đi, bố trí thuốc nổ, thủy đi nơi này, quay về Doanh Châu phủ thành, trước tiên đem huyết ảnh giáo gián điệp bí mật bắt tới. Hai ngày về sau, Trường Sinh huyện, chạm vào tối. Thẩm Lãng ở trong viện đâu ra đấy luyện cơ sở kiếm thuật. So sánh chiêu kia Bạch Hồng quán nhập tuyệt sát, Thẩm Lãng cơ sở kiếm thuật, mặc dù nhìn có bài bản hẳn hoi, chiêu thức tiêu chuẩn, cùng kiếm quyết độ phổ không sai chút nào, có thể kiếm chiêu vận chuyển ở giữa, luôn có một loại quá tiêu chuẩn máy móc cảm giác. Không khách khí nói, chính là chiêu thức khô khan, tựa khí mười phần, chỉ hiểu đâu ra đấy máy móc vẽ, không có chút nào linh tính, không thích hợp học kiếm. Bực này vụng về kiếm thuật, thẳng thấy đứng ngoài quan sát hắn luyện công Tiểu Cốt lắc đầu liên tục. Một có ý tứ gì a Tiểu Cốt? Ta kiếm pháp rất tồi tệ a. Tiểu Cốt không chút do dự, quả quyết gật đầu. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là khó gặp kiếm đạo thiên tài. Tiểu Cốt đưa tay che miệng, làm ra cười trộm bộ dáng. Xách, vậy ngươi ngược lại là đùa nghịch hai tay kiếm thuật cho ta nhìn một cái. Thẩm Lãng thanh kiếm đưa cho Tiểu Cốt. Tiểu Cốt cũng không khách khí, tiếp nhận trường kiếm, đứng ở trong viện, làm dáng, liền chiếu vào Thẩm Lãng vừa rồi luyện qua kiếm chiêu, vù vù đùa nghịch bắt đầu. Chiêu thức đây, nhìn qua liền như lúc, cũng là chỉ có thể đặt nền móng, diễn sáo lộ, nhưng không có bao nhiêu thực chiến giá trị cơ sở kiếm thuật. Có thể trên tay Tiểu Cốt thi triển đi ra, vậy liền gọi một cái nước chảy mây trôi, anh dũng như rồng, khiến người ta cảm thấy có dũng khí không nói ra được linh động vị. Nhìn ra ngoài một hồi, Thẩm Lãng bất đắc dĩ thừa nhận, Tiểu Cốt tại kiếm thuật phương diện, khả năng so với mình hơn có linh khí. Bất quá hắn cũng không nhục trí. Anh em tại loại này làm từng bước kiếm thuật trên tu hành, khả năng tư chất xác thực kém một chút như vậy, các loại hoa bên trong hồ trạm canh gác tinh diệu kiếm chiêu, cũng xác thực không quá am hiểu, nhưng ta tuyệt sát một kích luyện được tốt. Một chiêu rơi, án lựa thiên hiểu rõ một cái. Ngay tại Thẩm Lãng suy nghĩ cho Tiểu Cốt biểu diễn một cái bạch hồng quán nhân lúc, cửa sân bị gõ, có người ở ngoài cửa kêu lên, "Thẩm công tử, tiểu nhân là tiệm thuốc tiểu nhị, đưa cho ngài thuốc tới rồi." Thẩm Lãng đưa tay nắm chặt Tiểu Cốt thủ trưởng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa nó thu nhập điểm tinh bút không gian, lại ngẩng đầu nhìn về phía cây dâu lớn bên trên. Tiểu chiêu ghé vào một cái cách mặt đất 7-8 mét, có thể đem cổng sân bên ngoài toàn bộ hẻm nhỏ thu hết vào mắt hoành trên cảnh, lười biếng gật đầu một cái, ra hiệu người tới không có có vấn đề, Thẩm Lãng lúc này mới qua đi mở cửa lấy thuốc. Cùng tiệm thuốc tiểu nhị nhàn nói hai câu, trả nợ số dư, đóng kỹ cửa sân, Thẩm Lãng mang theo gói thuốc trở lại trong phòng, cũng không có vội vã chế biến tắm thuốc canh. Hắn cứ như vậy một bộ tắm thuốc bao, dùng qua liền không, cho nên không vội mà kiểm nghiệm dược hiệu, mà là nghĩ trước tiên đem thọ yêu điểm hóa ra, thử nhìn một chút có thể hay không lấy cái này bao có sẵn dược tài là loại này, đem một vài so sánh đắt đỏ thực vật loại chủ dược, phụ dược trồng ra tới. Như thành công, vậy hắn về sau liền có thể cái mua tiến vào chút ít động vật loại chủ dược, cùng chẳng phải đắt đỏ phụ dược, thật to giảm bớt kinh tế áp lực. Phân phó Tiểu Chiêu xem trọng cửa sân, Tiểu Ngư bảo vệ tốt sân nhỏ, lại gọi ra Tiểu Cốt trong phòng trấn giữ, Thẩm Lãng đem nuôi tốt mấy ngày thỏ nhỏ theo trong lồng bắt ra, bỏ lên trên bàn. Hắn lấy ra điểm tinh bút, lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, xác nhận đế lưu tương góp nhặt hạn mức đã qua 50, lúc này mới một bút rơi xuống, điểm tại thỏ nhỏ trên trán. Kim quang từ ngòi bút nở rộ, tựa như nước gợn khuyết tán đến con thỏ toàn thân. Mấy ngày qua một mực yên lặng, tỉnh tỉnh mê mê thỏ nhỏ, hồng ngọc con ngươi trong đồng tử, kia ngây thơ vẻ mờ mịt đống nhiên rút đi, dần dần lấp lóe khởi linh tính quang huy. Đợi kim quang thu liễm, thỏ nhỏ thật dài lỗ tai có chút rung động hai lần, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lãng một cái, trong con mắt nghiễm nhiên toát ra một vòng nhân tính hoa e lệ. Thẩm Lãng mỉm cười nhìn xem nó, đối với nó gật đầu, mới nắm đấm lớn một đoạn thỏ nhỏ, rốt cục lấy hết dũng khí, chân sau bắn ra, từ trên bàn nhảy vọt đến Thẩm Lãng đầu vai, chân sau người lởm, chân trước đè xuống Thẩm Lãng cái cằm, cái mũi tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng cọ sát hai lần, truyền đạt đến một đạo rụt rụt rè rè yêu thích, lòng cảm kích. Thẩm Lãng cười ha ha, nhẹ nhàng sờ lên thỏ nhỏ mềm mềm lông tơ, cười nói, cái này mấy ngày, ngươi một mực yên lặng chưa từng làm ầm ĩ, về sau liền bảo ngươi tiểu nhã. Thỏ nhỏ lỗ tai phát sóc một cái, lại sát bên hắn cọ sát, giống như là rất ưa thích cái tên này. Thẩm Lãng lại đùa thỏ con hai lần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn nó tiến vào điểm tinh bút không gian. Như Tiểu Ngư, Tiểu Chiêu, Tiểu Cốt, mới vào điểm tinh bút không gian tiểu nhã, một cái liền bị viên kia đại biểu thanh đế trưởng sinh quyết xanh đậm quang điểm hấp dẫn, lỗ tai một cái run thẳng tắp, hồng ngọc con ngươi bên trong, trồi lên một vòng khao khát chi ý. Thẩm Lãng cũng không đùa nó, hai tay nâng thỏ nhỏ, đưa nó nâng đến những cái kia vòng quanh tuần yêu quyết mặt trăng nhỏ xoay tròn quang điểm trước. Thỏ nhỏ si ngốc nhìn xem viên kia xanh đậm quang điểm, chân sau người lập, chân trước nô ra, điểm tại kia xanh đậm quang điểm bên trên. Đợi quang điểm dung nhập thỏ nhỏ chân trước, một đạo ôn nhuận nhu hòa, sinh cơ bàng bạc khí thế, từ nhỏ con thỏ trên thân sông lên trời không. Thẩm Lãng thấy hoa mắt, lại thấy được một màn huyễn cảnh, đầy trời ánh sao dưới, một cái tựa như núi cao to lớn thỏ trắng, ngồi dựa vào một gốc cảnh lá rậm rạp đại thụ che trời dưới, cầm trong tay một cái khung biển sà ngang đảo dự sự, tại một cái thành trì to lớn bắt mạnh bên trong đảo á đảo. Mỗi đảo một cái, tinh không đại địa, thậm chí không gian xung quanh, cũng tùy theo rung động một cái. Từng kia từng sợi thuần thanh vân hà, cùng với nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, tại đảo dược sử không ngừng oanh kích dưới, từ bình bắt bên trong tràn ngập ra, khuyết tán đến hư không bên trong. Thuần thanh vân hà những nơi đi qua, phi cầm tẩu thú hóa thành thần điệu linh cầm, hoa của cây cối biến thành hoa tinh gỗ quái, liền liền núi đá bùn đất bên trong cũng tung ra các loại bùn tinh nhang quái, từng cái phi thiên đột địa, lực lớn vô cùng. Cung tiểu ngư, tiểu chiêu, tiểu cốt viễn cảnh so sánh, tu thanh đế trường sinh quyết thọ nhỏ, viễn cảnh thoạt nhìn không có ứng long, bạch đế, diêm ma như vậy hùng vĩ uy vũ. Thế nhưng là kia giao phó vạn vật sinh cơ linh tính, liền bùn đất ngoan thạch đều có thể hóa thành ma quái năng lực, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Huống chi núi kia loan to lớn con thỏ, bản thân cũng vô cùng có uy lực. Không biển sáng ngang đảo dược sử rơi xuống lúc, thế nhưng là liền thiên địa hư không cũng đang vì đó chấn động run rẩy đây. Lần đầu dung hợp thanh đế trường sinh quyết thọ nhỏ, bản năng tiến vào trạng thái tu luyện, cùng với nó kia vận luật rõ ràng hô hấp phun ra nuốt vào, nó miệng mũi trước đó dần dần mở mịt lên lụa mỏng giống như xanh nhạt hạ sương mù. Càng có tia hơn tia từng sợi thấm vào ruột gan cỏ cây mùi thơm ngát từ nhỏ con thỏ trên thân tràn ngập ra. Theo mùi thơm ngát tràn ngập, điểm tinh bút không gian bên trong, mặt đất tầng kia không có một mảng cỏ, nhìn như âm u đầy tử khí màu đen bùn đất, lại lặng yên biến hóa, dần dần tản mát ra từng sợi sinh cơ. Thì ra là thế. Nguyên lai có tu luyện thanh đế trường sinh quyết tiểu yêu, điểm tinh bút không gian thổ địa mới có thể bắt đầu khôi phục. Thẩm Lãng trong lòng bừng tỉnh, lại nhìn về phía tuần yêu quyết mặt trăng nhỏ, chỉ thấy mặt trăng nhỏ bên trong lại xuất hiện một khỏa nho nhỏ xanh đậm quan điểm. Không hề nghi ngờ, chính là thỏ nhỏ cho hắn phản hồi cường hóa. Thẩm Lãng xe nhẹ đường quen, nhấc chỉ một điểm mặt trăng nhỏ, dung nhập viên kia xanh đậm quan điểm. Là xanh đậm quan điểm dung nhập thể nội. Thẩm Lãng chợt cảm thấy một cỗ kỳ dị khí lạnh lẽo chảy từ trong cơ thể nội chậm chậm phóng thích, từ trong đến ngoài phát tán ra, nhu hòa cọ rửa hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân, làm hắn thản nhiên sinh ra một loại toàn thân trong ngoài, rực rỡ hẳn lên hài lòng cảm giác. Tựa hồ trưởng thành, trong lúc tu luyện, góp nhặt hết thể thai hoàng ẩm, cũng tại cái này khí lạnh lẽo chảy cọ rửa phía dưới biến mất trong không. Đây là hắn lần đầu tại phản hồi cường hóa quá trình bên trong, không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Thế là ngắn ngủi từng cường hóa trình kết thúc về sau, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, tinh tế trở về chỗ một hồi lâu, vừa rồi lấy lại tinh thần. Sau đó kêu lên giao diện thuộc tính nhìn lên, cái gặp mặt bản nói rõ đã đại lượng đổi mới, tính danh, Thẩm Lãng Nam. Tuổi tác, 17. Công pháp, Tuần Yêu Quyết tầng thứ nhất, tiến độ tu luyện, 90/100. Đế lưu tương dự trữ, 2 đặc tính 1, gia cường hóa nhất giai. Đặc tính 2, nhanh nhẹn cường hóa nhất giai. Đặc tính 3, xương cốt cường hóa nhất giai. Đặc tính 4, sinh cơ cường hóa nhất giai. Kỹ năng, thập bộ nhất sát kiếm, bát phẩm. Hổ trảo công trảo, cửu phẩm. Thân thuộc 1, Hồng Lý tiểu ngư khai khiếu cảnh, công pháp, ứng long quyết. Kỹ năng, liên tiếp thủy tiễn, xét đánh tránh. Thân thuộc 2, Miêu yêu tiểu chiêu khai khiếu cảnh, công pháp, bạch đế huyền công. Kỹ năng, canh kim kiếm khí, vương giả chi phong. Thân thuộc 3, cốt yêu tiểu cốt khai khiếu cảnh, công pháp, diêm ma trấn ngục công. Kỹ năng, âm phong táng, hoàng tuyển dẫn. Thân thuộc 4, thỏ yêu tiểu nhã khai khiếu cảnh, công pháp, thanh đế trường sinh quyết. Kỹ năng, khâu một phùng xuân, nhỏ xoay chuyển trời đất thuật. Năm cầu xiết cái phiếu. Chương 50. Thỏ thỏ tốt ra sức chương 050, thỏ thỏ tốt ra sức điểm hóa thỏ yêu tiểu nhã về sau, tuần yêu quyết tầng thứ nhất độ thuần thục đã tăng tới 90 điểm. Chỉ cần tiếp qua 3-4 ngày, liền có thể tấn đến tầng thứ 2. Mà thỏ yêu tiểu nhã phản hồi nhất giai sinh cơ cường hóa toàn diện tăng lên Thẩm Lãng sinh mệnh lực làm hắn thể lực, tinh lực tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng, thụ thương sau tự lành có thể lực lớn mức tăng lên, đối tật bệnh, độc tố kháng tính toàn diện tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường thực dụng hỗ trợ năng lực. Trước đó Thẩm Lãng, mỗi ngày cái tu luyện 3 lần luyện gân cốt quyền thuật xáo lộ, liền sẽ gân cốt nội khổ riêng, không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì không có tắm thuốc có thể ngâm, không phải nghỉ ngơi nửa thiên nhất đêm, khả năng miễn cưỡng khôi phục lại. Mà bây giờ, hắn một hơi liên tục tu luyện số lần, nhất định có thể vượt qua 3 lần. Đồng thời dù cho không ngâm tắm thuốc, khôi phục cũng không cần lại tốn hao như vậy thời gian dài, mỗi ngày tu luyện cuối cùng số lần, chí ít có thể gấp bội. Chỗ tốt còn không chỉ là bát phẩm cảnh giới tu hành, đến thất phẩm luyện tạng phủ giai đoạn, sinh cơ cường hóa tác dụng trở nên càng thêm mấu chốt. Bởi vì luyện tạng phủ chính là dùng hô hấp thổ nạp pháp, chấn động ngũ tạng lục phủ, làm tạng phủ dần dần cường hóa. Ở trong quá trình này, bởi vì ngũ tạng lục phủ xa so với thể xác càng thêm tiêu độn, tu hành nhất định phải cẩn thận nghiêm túc, tiến hành theo chất lượng. Mỗi ngày có thể tu luyện thời gian rất có hạn, nhất định phải trừ lại đầy đủ dư giả thời gian, làm ngũ tạng lục phủ có thể tĩnh dưỡng khôi phục. Hơi nóng nội, liền dễ dàng thương tổn đến nội tạng, muốn nhanh không đạt không nói, còn có thể đem tự mình khiến cho năm lao bảy tổn thương. Nhưng Thẩm Lãng có sinh cơ cường hóa, tu hành liền có thể lãng một điểm, mãn một điểm, mỗi ngày tu hành thời gian cũng có thể càng dài một chút. Như lại phối hợp thất phẩm chuyên dụng khẩu phục dưỡng sinh chén thuốc, tu luyện hiệu quả, đem vượt xa bình thường võ giả. Sinh cơ cường hóa chỗ tốt, còn không chỉ có thể hiện tại trên tu hành. Hiện tại nhất giai tự lành năng lực, có lẽ còn không tính cái gì. Có thể đợi đến tương lai, theo thỏ nhỏ cảnh giới càng cao, phản hồi cường hóa vượt ra sức, hắn tự lành năng lực nói không chừng liền có thể mạnh đến tự thị, kim cương sói, cự nhân màu xanh loại trình độ kia, có thể đem địch nhân tươi sống thì chết. Tật bệnh cùng độc tố kháng tính, cũng có thể nhường hắn hiện tại liền không nhìn phổ thông ôn dịch, độc tố. Tương lai thì khả năng tăng lên tới không sợ siêu phàm cấp bậc dịch bệnh, kịch độc. Đương nhiên, sinh cơ không có khả năng đống dương chiếm được. Vô luận là khôi phục thể lực, tinh lực, hay là thương thế tự lành, thậm chí chống bệnh kháng độc, cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Cái này năng lượng nơi phát ra nhà, tại không cách nào lợi dụng thiên địa linh cơ hiện giai đoạn, chính là một chữ ăn. Cho nên tại có thể trực tiếp lợi dụng thiên địa linh cơ làm nguồn năng lượng trước đó, Thẩm Lãng thùng cơm đẳng cấp cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tóm lại Thỏ Yêu Tiểu Nhã phản hồi năng lực, mặc dù cũng không tăng lên Thẩm Lãng võ đạo cảnh giới, đối với hắn chiến lực cũng không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng vẫn là phi thường ra sức, tiềm lực to lớn thực dụng năng lực. Mặt khác, Thỏ Yêu Tiểu Nhã bản thân hai cái kỹ năng cũng đều là Thẩm Lãng muốn hỗ trợ năng lực. Khô một phùng xuân năng lực này có thể kích thích cỏ cây sinh cơ, trên diện rộng gia tốc cỏ cây chi thuộc sinh trưởng thành thụ. Liên liên đã chết héo, thậm chí hỏng phá toái cỏ cây tàn tiến, hạt giống đều có thể làm cho sinh cơ khôi phục, nảy mầm trưởng thành. Cái này không thể nghi ngờ làm Thẩm Lãng trước đây suy nghĩ có thể thực hiện, lấy theo tiệm thuốc mua được đắt đỏ dược tài làm loại này, tại tự mình không gian bên trong trồng, không chỉ có thể tiết kiệm mua sắm tiêu xài, về sau sản lượng lớn, còn có thể bán lại tiệm thuốc, kiếm tiền nuôi gia đình. Mà nhỏ xoay chuyển trời đất thuật thì là một loại phi thường toàn diện trị liệu năng lực, có thể trị liệu nội thương ngoại thương, có thể khử bệnh giải độc, thậm chí còn có thể khôi phục thể lực tinh lực thậm chí công lực. Năng lực này, chợt xem cùng Thẩm Lãng sinh cơ cường hóa có chút trùng lặp, nhưng hai loại năng lực là có thể một cộng một cũng không tồn tại một loại năng lực bao trùm một loại khác năng lực. Nếu như thế, một cộng một hiệu quả, đương nhiên muốn tốt qua một loại năng lực. Còn nữa cái khác tiểu yêu, khi tất yếu cũng là cần trị liệu. Có Tiểu Nhã, Thẩm Lãng cùng hắn tiểu yêu nhóm, không chỉ có tu luyện càng có hơn hy vọng, tương lai như gặp đánh lâu, ác chiến, cái này năng lực bay liên tục, cũng là có thể đảo bổ nhào dâng đi lên. Phòng đoán một phen đổi mới năng lực, nhìn nhìn lại thỏ nhỏ, thấy nó vẫn đắm chìm ở thọ sinh lần thứ nhất trong tu luyện, Thẩm Lãng cũng không quấy rầy nó, một mình rời khỏi không gian, rèn sắc khi còn nóng tu luyện. Hắn trạng thái đã tại cường hóa lúc khôi phục lại tốt nhất, lại có thể lại đánh lên mấy lần luyện gân cốt quyền thuật. Lúc tu luyện, Thẩm Lãng lại phát hiện một kinh hỉ. Sinh cơ cường hóa không chỉ có tăng lên hắn mỗi ngày tu luyện số lần hạn mức cao nhất, liền tu luyện hiệu quả cũng tăng lên trên diện rộng. Giả dích không dứt sinh cơ kích thích dưới, vừa mới tại trong tu luyện hơi có tổn thương gân lạc dây chẳng, toàn thân xương cốt lại cấp tốc tự lành khôi phục, cường độ hơi tăng lên, sau đó lại tại trong tu luyện nhận tổn thương, đi theo lại bị sinh cơ kích thích khôi phục. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, rèn luyện hiệu quả so trước đó đơn giản gấp bội. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiêu hao biến lớn biến nhanh rất nhiều, mới đánh một lần quyền, bụng liền có chút đói bụng. Có thể cái này một lát ly ăn xong cơm tối, cũng mới đi qua hơn 2 giờ. Mà Thẩm Lãng cơm tối lúc, chọn vẹn xử lý một thùng cơm, 2 cân thịt, 4 quả trứng, cộng thêm đại lượng rau quả trái cây. Cái này tiêu hao thật là có chút kinh khủng. Cũng may thực phẩm vật tư phương diện, đồng bạc, tiền đồng sức mua cũng tương đương mạnh mẽ. Tăng thêm điểm tinh bút không gian bên trong, còn tồn lấy nguyên bản đủ hắn cùng tiểu yêu nhóm ăn được 2-3 tháng đồ ăn, vẹn vẹn chỉ là biến thành siêu cấp thùng cơm, tạm thời vẫn còn sẽ không đem tự mình ăn phá sản. Coi như khoa trương điểm, một ngày phải tốn tiêu một cái đồng bạc tiền ăn, vậy cũng dù sao cũng so mỗi ngày tiêu hao một bộ 13 đồng tiền bắt phẩm tắm thuốc bao tiền nghi. Đương nhiên, thuần dựa vào sinh cơ tự lành, hoặc là lại thêm tiểu nhã nhỏ xoay chuyển trời đất thuật hỗ trợ khôi phục, hiệu quả khẳng định cũng là so không lên dùng tắm thuốc bao. Thế nhưng là có thể dùng ăn đến bộ phận thay thế dược tại tác dụng, đã là tình trạng kinh tế không tốt lúc, tốn hao nhỏ nhất hành động bất đắc dĩ. Ngay tại Thẩm Lãng đói đến hốt hoảng, chuẩn bị cho mình cả mấy cân thịt nướng làm ăn quê lúc, ngoài cửa thành, lái tới một đội xe ngựa. Không đợi trực đêm huyện binh quát hỏi, liền có một ngựa rục ngựa tiến lên, hướng về phía cửa thành lầu trên hét lớn, Doanh Quốc công phủ Triệu phu nhân hồi hương lo việc tăng ma, tranh thủ thời gian mở cửa. Nói, giun tay ném đi, đem một cái quốc công phủ lệnh bài ném thượng thành tầng, tinh chuẩn mà rơi vào phòng thủ huyện binh trong tay. Hai cái phòng thủ huyện binh cũng không dễ tin lệnh bài, cẩn thận nghiệm chứng một phen, lại thăm dò tình tế xem kỹ dưới thành xe ngựa. Nhưng gặp xe ngựa trang trí hào hoa, tung phong trần mệt mỏi cũng không thể che đậy hắn xa hoa đại khí, toa xe một góc cắm cờ nhỏ, cũng chính là Doanh Quốc công phủ nhận cờ. Hộ tống xe ngựa 8 tên hộ vệ kỵ sĩ, cũng người người thần hoàn khí túc, áo giáp sáng loáng, hoặc đeo đại cung, hoặc âm hòa thường, ngồi cưỡi ngựa cũng đều là da lông bóng loáng ngựa cao to, vẫn là một tiểu hắc mã, xem xét liền biết lai lịch bất phàm. Hai tên huyện binh biết rõ, bình thường lưu thoán đạo phỉ, không có khả năng có bực này thuần một sắc tinh lương trang bị, thần tuấn mã tớt, tinh thần diện mạo cũng không có khả năng giống kia tám cái kỵ sĩ như vậy tốt, càng không khả năng quang minh chính đại gọi cửa thành. Trường Sinh huyện nhiều năm chưa gặp chiến loạn, từ Doanh Châu khai hải về sau, liền vốn cũng không nhiều sơn tặc thổ phỉ cũng chạy tới phía dưới Nam Dương, Lâu An phía dưới, huyện thành tường thành đã sớm nhiều năm chưa. Thường tu sửa, đã thủng rỗng kêu to. Đạo phỉ phải vào đến, hơi có chút thân thủ, liền có thể tìm chỗ không người trực tiếp leo tường tiến đến, đây cần phải lớn tiếng kêu cửa, kinh động huyện binh. Bởi vậy cái này đội xe ngựa, rất có thể thật sự là Doanh Quốc công phủ Triệu phu nhân, Triệu Mạnh Sơn vài ngày trước vừa mới bị đâm, làm Triệu Mạnh Sơn thân nhân duy nhất Triệu phu nhân, tự mình hồi hương lo việc tang ma hợp tình hợp lý. Ngay lập tức phòng thủ huyện binh nhóm không dám thất lễ, một mặt sai người cấp báo huyện nhà, một mặt mở ra cửa thành. Cùng một thời gian, huyện giới chỗ thập lý pha dịch trạm. Mộ Thanh Tuyết mang theo một đội theo phủ thành điều, theo nàng bốn phía lùng bắt huyết ảnh giáo đồ có khả năng cao bộ khoái, ngay tại này dịch trạm nghỉ ngơi. Kỳ thật nếu chỉ nàng một người, hôm nay đã sớm trước lúc trời tối, chạy về phủ thành. Nguyên nhân chính là có kia đội phủ thành bộ khoái, mới nghiêm trọng kéo chậm nàng hành trình, ngày mai còn phải lại nhanh ngựa đi đường một ngày, mới có thể trở về đến phủ thành. Lúc này nghỉ đêm dịch trạm, trong lúc rảnh rỗi, Mộ Thanh Tuyết chợt nhớ tới, Trường Sinh huyện tựa hồ còn có cái tiểu huynh đệ. Tốt a, nàng chân chính nhớ tới, là nhận người chịu mến mèo trắng nhỏ tiểu chiêu. Về phần vị kia được chứng mất hồn chính liền là ai cũng quên chống chân tiểu huynh đệ, chỉ là tiện thể nhớ tới. Mặc dù cũng không tiện đường, nhưng muốn đi Trường Sinh huyện thành một chuyến, giống như cũng chỉ hoãn không được bao nhiêu thời gian. Ta một mình đi bộ tiến về, chậm nhất trưa mai liền có thể vượt qua đại đội. Mộ Thanh Tuyết là cái hành động phái, từ trước đến nay muốn làm liền làm, lúc này gọi tới tùy hành một vị phụ thành bộ đầu, nói mình dự định đi Trường Sinh huyện thành một chuyến, phân phó bọn hắn sáng sớm ngày mai không cần đợi nàng, tự hành lên đường. Song Mộ Thanh Tuyết cũng không cưỡi ngựa, ra dịch trạm về sau, trực tiếp thi triển khinh công, một nắng hai sương hướng Trường Sinh huyện thành bay lượn mà đi. Cầu xiết cái phiếu. Chương 51. Báo thủ quyết tâm chương 051, báo thủ quyết tâm Trường Sinh huyện Anh Minh huyện thái gia nhận được Triệu phu nhân hồi hương lo việc tang ma tin tức, cũng không có tiến đến nên đón. Huyện tôn đại nhân thế nhưng là quang minh chính đại khảo thi ra quan văn, vốn là cùng cha chuyển con nối vân quý không phải trên một con đường người. Thế trấn Doanh Châu hơn trăm năm tọa địa hổ Doanh Quốc Công huyện tôn là không thể chơi vào, nếu là Doanh Quốc Công đích thân đến, huyện tôn đại nhân cũng đành phải treo lên khuôn mặt tươi cười tự mình đón lấy, có thể một cái quốc công phủ tiểu thiếp như phu nhân, dựa vào cái gì nhường hắn đi nên đón định bợ à. Coi như không dám đắc tội, cũng không thể quá hèn mọn mà. Thế là huyện thái gia làm bộ vô sự phát sinh, đối Triệu phu nhân đến chẳng quan tâm. Triệu phu nhân thật cũng không náo thiên con tiêu thần, sau khi vào thành, một đường điệu thấp tử quay về Triệu phủ. Trở về Triệu phủ, trông thấy cửa chính bức tường sau kia hai quả cao lớn môn đạo cây, Triệu phu nhân không khỏi lại xúc cảnh sinh tình, rơi lệ. Nàng nhớ kỹ, khi còn bé cái này hai cái cây còn không có như thế cao lớn, nàng cùng đệ đệ thường tại cái này hai cái cây trên bò qua bò lại, hù đến trong nhà các đại nhân hô to gọi nhỏ, nàng cùng đệ đệ lại mừng rỡ cười không ngừng. Khi còn bé hồi ức còn như thế tươi sáng, có thể đã từng theo nàng cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa đệ đệ, bây giờ cũng đã cùng nàng thiên nhân lưỡng cách, biến thành một bộ lạnh băng băng thi thể. Bi thương như cỏ dại mạn sinh, cứu hận như dã hỏa bốc lên. Triệu phu nhân một bên rơi lệ, một bên cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, chẳng cần biết ngươi là ai, bỏ mặc sau lưng ngươi có người nào. Giết đệ đệ ta, dốc hết ta tất cả, đều muốn đưa ngươi bắt sống, từng tấc nghiền chết. Ngoài cửa sổ xe, một cái dáng vóc cao lớn, lưng thẳng, tướng mạo phổ thông người cưỡi thấp giọng nói, phu nhân yên tâm, chỉ cần hiện trường bảo tồn hoàn hảo, lấy thủ đoạn của chúng ta, nhất định có thể tra ra đầu mối lưu dụng. Sau đó, luyện công sảnh, nhìn xem đã quét dọn đến sạch sẽ, liền trên sàn nhà đổ ra lô rách cũng tu bổ lại hiện trường phát hiện án Triệu phu nhân một trái tim lập tức lạnh một nửa. Sắc mặt nàng trắng bệnh, song quyền nắm chặt, đôi mắt đẹp độ trừng, bờ môi run rẩy thét lên, là ai? Ai bảo các ngươi đem nơi này quét sạch sẽ? Một cái Triệu phủ quản sự nơm nớp lo sợ nói ra, là huyện tôn. Huyện tôn đại nhân nói, bản án đã kết, hung thủ là huyết ảnh giáo người. Liên quốc công phủ Trương tiên sinh cũng chấp nhận huyện tôn phán đoán suy luận. Cho nên hiện trường không cần bảo tồn, huyện tôn mạng nhóm chúng ta thu liệm thiếu gia di thể, đem hiện trường thu dọn sạch sẽ. Triệu phu nhân đã tức giận đến toàn thân phát run, đầu não choáng váng liên hồi. Hung thủ làm sao có thể là huyết ảnh giáo người? Cầu thí huyện tôn, hắn chính là cái hồ đồ dung quan. Triệu phu nhân không để ý thể thống, vặn mẹo lên khuôn mặt âm thanh kêu to, các ngươi bọn này đáng chết tiện quốc đầu, lại dám phá hư hiện trường phát hiện án, làm hỏng đại sự của ta. Tới, đem bọn hắn mang xuống, hung hăng đánh. Theo nàng đến đây Trường Sinh huyện tám tên người cưỡi bên trong, lập tức lao ra sáu đầu cường tráng đại hán, đem mấy cái quản sự, gia đình lôi ra bên ngoài phòng, cơ lấy roi liền rút ra. Rất nhanh, bên ngoài phòng liền truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, ai tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ. Triệu phu nhân đỏ hướng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân kia tướng mạo phổ thông kỵ sĩ, hiện tại loại này tình huống, còn có thể tìm ra hung thủ manh mối sao? Kia kỵ sĩ trầm mặc một trận, thấp giọng nói, hy vọng không lớn. Nếu như là tử vong cùng ngày, sau khi chết trong vòng nửa canh giờ, nhóm chúng ta còn có thể thông qua thi thể huyết dịch đọc đến nhất định mảnh vỡ ký ức, có hy vọng trực tiếp nhìn thấy vụ án phát sinh quá trình, thậm chí hung thủ thân hình tướng mạo. Nhưng là hiện tại, thời gian trôi qua quá lâu, thi thể trong máu mảnh vỡ ký ức sớm đã tiêu tán, liền hiện trường cũng bị triệt để phá hư, dù cho nhóm chúng ta có rất chuyên nghiệp thích khách, tốt nhất truy tung ngược dòng dấu vết đại sư, cũng tìm không ra đầu mối gì. Triệu phu nhân mang theo một tia chờ mong, khàn giọng nói ra, hung thủ cầm đi ta là đệ đệ cầu tới giao tiêu nhuyễn giáp, các ngươi Tây Dương vũ thuật, không phải kỳ dị khó lường a? Liền không thể mượn vật tìm người a? Kia kỵ sĩ trầm giọng nói, hung thủ phi thường chuyên ngành, tất nhiên hiểu được xử lý như thế nào chiến lợi phẩm. Lại thêm thời gian trôi qua lâu như vậy, vật phẩm cùng người sâu xa thăm thẳm bên trong liên quan, cũng chính là các ngươi đông thổ cái gọi là nhân quả, đã rất nhạt, gần như đoạn tuyệt. Bây giờ muốn mượn vật tìm người, đến có cựu giai truyền kỳ vũ sư, cũng hoặc các ngươi đông thổ đạo thuật nhất phẩm đại chân nhân xuất thủ mới được. Mà giáo hội chúng ta duy nhất một vị cựu giai truyền kỳ, sớm đã vẫn lạc tại nhiều năm trước thánh chiến bên trong. Lại hoặc là, ngươi biết một vị nào đó nhất phẩm đại chân nhân? Triệu phu nhân khẽ mắt run rẩy, ngón tay không tự chủ gặp thân, giống như là nghĩ sẽ rách chút gì đồ vật, thanh âm trầm thấp giống là mùa đông gió lạnh, ta nếu là nhận biết cái gì nhất phẩm đại chân nhân, cần gì phải cầu đến các ngươi trên đầu. Đừng nói là ta, liền Doanh Quốc Công, cũng không thể nhận biết nhất phẩm đại chân nhân. Kỵ sĩ tiếc nuối lắc đầu, vậy liền thật không có biện pháp. Đệ ta thi thể không phải vẫn còn chứ? Chẳng lẽ liền không thể theo trên thi thể tra được manh mối? Ta đã nói qua, huyết dịch đã không chịu nổi dùng lệnh đệ thi thể, bây giờ chỉ có thể nói cho nhóm chúng ta, hung thủ rất chuyên ngành, kiếm thuật rất lợi hại. Trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì manh mối. Có thể các ngươi đã đáp ứng ta, muốn giúp ta tìm tới hung thủ. Ta đã thực hiện lời hứa của ta, giúp các ngươi thoát khỏi Mộ Thanh Tuyết đuổi bắt, thậm chí giúp các ngươi tìm được toàn bộ Doanh Châu an toàn nhất chỗ ẩn thân, các ngươi cũng nhất định phải thực hiện lời hứa với ta. Trầm mặc một trận, kia kỵ sĩ chậm rãi nói ra, còn có cái cuối cùng biện pháp. Khai đàn hiến tế chủ ta, khẩn cầu chủ ta gợi ý bất quá đại giới không nhỏ. Triệu phu nhân không chút do dự, ta nói qua, chỉ cần có thể tìm ra sát hại đệ ta hung thủ, ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Kia kỵ sĩ gật đầu, được. Tế phẩm tài liệu chính, nhóm chúng ta có thể giúp ngươi ra, nhưng tài liệu khác, cần chính ngươi chuẩn bị. Ta muốn chuẩn bị tài liệu gì? Một đỉnh vương miện, một thanh mau lẹ kiếm, một bộ giáp ngực, một đóa hoa hồng, đều phải dùng vàng dòng rèn đúc, tiểu dáng ta sẽ cho ngươi bản vẽ. Mặt khác còn cần 10 khỏa đường kính không nhỏ hơn một tấc chân châu, 50 hạt 12 mặt tinh khiết hồng ngọc, cùng 1 lít không tì vết chút nào thủy tinh cát. Không có vấn đề, ta sẽ mau chóng chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Cho ta một cái xác thực thời gian. 5 ngày. Không, 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể chuẩn bị đầy đủ ngươi yêu cầu tất cả vật liệu. Được. Ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị hiến tế nghi thức các loại đến vật liệu một chuẩn bị đầy đủ, lập tức hướng chủ ta hiến tế. Hiến tế lúc, còn cần lấy đệ đệ ngươi thi thể làm mai giới. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, hiến tế sau khi hoàn thành, đệ đệ ngươi thi thể đem biến thành vô trí không biết, chỉ biết ăn thịt người khát máu thực thi quỷ, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Đệ đệ ta đã chết, vô luận biến thành bộ dạng gì, chỉ cần có thể báo sát thân mối thù, hắn như dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ cam tâm tình nguyện. Còn có một cái kèm theo điều kiện, hoàn thành hiến tế về sau, ngươi nhất định phải tín ngưỡng chủ ta, cũng tận khả năng truyền bá chủ ta vinh quang. Yên tâm, chỉ cần theo người bên cạnh ngươi làm lên, âm thầm truyền bá là đủ. Một lời đã định. Sáng sớm, mèo ngồi xổm ở dưới mái hiên, đang dùng chảo chảo tắm mặt, thình lình vừa nghiêng đầu, phát hiện một nắm đấm lớn nhỏ trắng như tuyết thỏ con, lại cũng ngồi xổm ở dưới mái hiên, dùng một đôi tiểu tiền chảo hữu mô hữu dạng tắm mặt. Ồ, thỏ chít chít ngươi làm sao cũng dùng chảo chảo rửa mặt? Chẳng lẽ tại đạo văn ta? Thỏ chít chít dùng chảo chảo cẩn thận rửa mặt lấy lỗ tai dài, hồng ngọc con ngươi con mắt liếc mắt con mèo một cái, chậm rãi trả lời, hiếm thấy nhiều quái, nhóm chúng ta thỏ chít chít vốn chính là dạng này rửa mặt tốt ta. Cái này sao có thể? Rõ ràng ta mới là yêu nhất sạch sẽ thật có lỗi, ngươi cũng không phải là trong nhà một cái duy nhất thích sạch sẽ tiểu yêu tình. Tiểu cốt còn tắm rửa đây, ngươi rửa sao? Ngay tại con mèo suy nghĩ, có phải hay không thừa dịp Thẩm Lãng không có ở nơi này, cho con thỏ luyện một chuyến mèo quyền, dạy nó minh bạch ai mới là nơi này lao đại lúc, đột nhiên ngửi được một tia quen thuộc khí tức. Nhớ lại cái này quen thuộc khí tức đầu nguồn, con mèo khí chất phút chốc biến đổi, trong nháy mắt liền theo một cái tinh linh thông minh tiểu yêu tình, biến thành rửa mặt động tác ngây thơ chân thành mèo con. Đồng thời nó nhắc nhở thỏ chít chít cùng cá, cẩn thận một chút, có cái rất lợi hại nữ nhân tới, đừng bị nàng nhìn ra sơ hở. Thỏ chít chít không có trả lời, nhảy lên đi đến mái hiên nơi hẻo lánh, ôm lấy một cái rau quả, yên tĩnh ưu nhã gặm ăn bắt đầu, nhìn cùng bình thường thỏ nhỏ không có gì khác nhau. Cá cũng chìm đến nước hồ thực chất, thành thơi chậm đi ở, làm ra kiếm ăn bộ dáng. Cùng một thời gian, cửa sân bị gõ vang, Mộ Thanh Tuyết thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Thẩm Lãng, là ta, Mộ Thanh Tuyết, mau mau mở cửa. Chương 52. Quân anh đứng đầu chương 052, quân anh đứng đầu Mộ đại nhân làm sao lúc rảnh rỗi đến xem ta? Ai nha, sao còn mang nhiều như vậy đồ vật? Cái này nhiều không có ý tứ. Ta là tới xem Tiểu Chiêu, đồ vật cũng là cho Tiểu Chiêu mang. Tiểu Chiêu đâu? A, đều đi qua hơn 10 ngày, Tiểu Chiêu sao một điểm không có lớn lên? Ngươi là thế nào nuôi mèo? Ta có hảo hảo nuôi nó a, mỗi ngày đều là thịt cá mặc nó ăn thông khoái. Cái gì? Thịt cá? Nó mới một tí kẹo như thế lớn, miễn cưỡng có thể dứt sữa bộ dạng, ngươi dùng thịt cá cho nó. Đừng nói cho ta cũng đều là sinh thực. Kia cái gì, mèo là thuần động vật ăn thịt. Rời khỏi chuyển gõ giao diện, thì ngao loạt áp yêu duyệt tiểu thuyết đọc chương mới nhất. Được rồi, ngươi căn bản cũng không hiểu nuôi mèo, Tiểu Chiêu không có bị ngươi nuôi chết, thật đúng là gặp may. Hôm nay Mộ Thanh Tuyết cũng là không có chút nào cao lãnh, một bên nuốt mèo con, một bên nói liên miên lại nhải dạy Thẩm Lãng nên như thế nào nuôi nấng con mèo nhỏ. Cho ăn xong lại ôm lấy Tiểu Chiêu, một mặt hạnh phúc lột ra lột, trông thấy dưới mái hiên dùng bữa lá thỏ nhỏ, còn nói, kia con thỏ là chuẩn bị cho Tiểu Chiêu. Ân, thỏ nhỏ cái đầu cũng là phù hợp, nhỏ như vậy một chút xíu, Tiểu Chiêu dùng nó luyện tập đi săn, cũng là không cần phải lo lắng bị làm bị thương. Thỏ con chít chít toàn thân cứng đờ, nhãn thần ngốc trệ, sao? Cái này nữ nhân chuyện gì xảy ra? Trong mắt ngoại trừ mèo, liền không có cái khác đáng yêu tiểu động vật sao? Tiểu Chiêu thì là long nhan cực kỳ vui mừng, cảm thấy Mộ Thanh Tuyết một cái trở nên thân thiết không ít, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú meo meo kêu, đem cái đầu nhỏ tại nàng lòng bàn tay cọ qua cọ lại, trong lòng tự nhủ xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, bản đế quân liền cố mà làm, đem ngươi tướng mạo cũng nhớ kỹ được rồi. Lúc này, Mộ Thanh Tuyết lại hỏi Thẩm Lãng, đoạn này thời gian, tại Trường Sinh huyện nha làm được như thế nào? Rất tốt, tiền bối các đồng liêu cũng rất nhiệt tình, huyện tôn đại nhân cũng đối với ta rất là tán thưởng, khen ta chí dũng song toàn. Nhập chức không lâu liền có thể đến huyện tôn tán thưởng, xem ra ngươi cũng thực là làm được không tệ. Đúng, võ công luyện được như thế nào? Có tốt, bát phẩm luyện gân cốt hơi có tiểu thành. Nô, lấy tuổi của ngươi, có phần này thành tựu đã. Chờ chút. Mộ Thanh Tuyết kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Bát phẩm tiểu thành. Thẩm Lãng khiêm tốn cười một tiếng, đúng vậy à, vài ngày trước cửu phẩm đại thành, lại mấy ngày, liền bát phẩm tiểu thành. Chỉ có cảnh giới, không có gì võ nghệ. Dù sao ta luyện võ thời gian quá ngắn, còn chưa kịp nghiên cứu thực chiến sát chiêu. Lực khí là không nhỏ, thế nhưng là cùng võ giả đánh nhau, sợ là liền một cái thâm niên cửu phẩm cũng đánh không lại. Mộ Thanh Tuyết mấp máy môi, nhãn thần vi diệu mà phức tạp, ta nhớ được, ngươi mười mấy ngày trước vừa mới bắt đầu luyện võ à? Thẩm Lãng gật đầu, ừm, nửa tháng trước bắt đầu luyện võ, may mắn mà có Mộ đại nhân giúp ta giải thích bí tịch, không phải vậy chỉ sợ cho tới hôm nay cũng mới miễn cưỡng cửu phẩm đại thành, không có khả năng bắt phẩm tiểu thành. Ngươi như thế như không có việc gì nói ra những lời này đến thật được không? Mộ Thanh Tuyết cũng là luyện võ kỳ tài. Nàng khi còn bé bởi vì gia cảnh, thẳng đến 14 tuổi mới có cơ hội tập võ, nhưng chỉ dùng 3 tháng đã bắt phẩm đại thành. Khi đó nàng vỡ lòng sư phụ, một vị trong huyện thành mở võ quán phổ thông nữ võ sư, gặp nàng tiến cảnh như thế thần tốc, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, căn bản không còn dám dạy nàng thất phẩm công pháp. Thất phẩm luyện tạng phủ là phi thường mấu chốt một cảnh giới, quan hệ đến tương lai tiềm lực. Nếu như nắm giữ hô hấp pháp không đủ cao thâm, sẽ thật to ảnh hưởng tương lai tiềm lực. Mộ Thanh Tuyết vỡ lòng ân sư nắm giữ hô hấp pháp bình thường, sợ chậm trễ nàng cái này võ đạo thiên tài, bốn phía cầu bằng bãi bạn, muốn vì nàng tìm một môn cao thâm hô hấp pháp. Thế nhưng là phổ thông võ sư phàm bi, coi như nhân duyên cho dù tốt, bằng hữu lại nhiều, lại đây tìm được đặc biệt cao thâm công pháp. Về sau vị kia nữ võ sư thật vất vả nâng đỡ quan hệ, cầu đến huyện tôn trên đầu, vị kia huyện tôn cũng là khai sáng, nghe nói tự mình dưới cờ ra một vị võ đạo kỳ tài, xác nhận qua đi lên ý yêu tài, liền vận dụng nhân mạch, xin nhờ một vị nào đó hình bộ cùng năm, đem Mộ Thanh Tuyết tiến cử cho thần bộ đường. Về sau Mộ Thanh Tuyết trực tiếp tiến vào thần bộ đường tập võ, 3 tháng luyện tạng phủ đại thành, lại nửa năm, lục phẩm nội lực cảnh đại thành, lại 1 năm, ngũ phẩm đại thành, lại 2 năm, chân khí cảnh đại thành, xuôi gió xuôi nước bước vào tam phẩm. Tam phẩm nhập môn lúc, Mộ Thanh Tuyết niên kỷ bất quá 18 tuổi mà thôi. Thẳng đến tam phẩm ngưng luyện huyệt thiếu, nàng tiến độ tu luyện mới trở nên chậm lại, đến bây giờ, 3 năm qua đi, 21 tuổi Mộ Thanh Tuyết, ngưng luyện huyệt khiếu còn dừng tiểu thành. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì nàng tiềm lực hao hết, mà là tứ phẩm phía trên, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, cái này ba cái đại cảnh giới tu hành độ khó, chính là trèo sườn núi thức bạo tăng, nhất cảnh càng so nhất cảnh khó, có tam trọng thiên bậc thang danh xưng. Nguyên nhân chính là đây, đến tam phẩm cảnh giới, võ giả số lượng kịch liệt giảm bớt. Nhị phẩm lại xa so với tam phẩm một ít. Về phần nhất phẩm, càng là ước bên trong không một. Mộ Thanh Tuyết võ đạo thiên phú, tại đại sở tam phẩm võ giả bên trong, đã là đỉnh tiêm hàng ngũ. Có thể dù là như thế, nàng cũng là dùng hơn một tháng, vừa rồi cửu phẩm đại thành. Lại hơn một tháng, bát phẩm đại thành. Mà Thẩm Lãng đâu? Thế mà cái 10 ngày qua, đã cửu phẩm đại thành. Đi theo lại qua thời gian vài ngày, liền đã bát phẩm tiểu thành. Chiếu cái này tiến cảnh, chẳng phải là nhiều nhất lại có cái 10 ngày qua, hắn liền có thể bát phẩm đại thành. Bực này thiên phú, đơn giản chưa từng nghe thấy. Dù là hắn có mau lẹ thiên phú, trời sinh gân cốt liền so với thường nhân bền bỉ, thể luyện võ không chỉ là phải để ý căn cốt thể phách, còn phải nói một người ngộ tính. Ngộ tính không đủ, dù là có trời sinh thần lực loại này đứng đầu nhất võ đạo thiên phú, cửu phẩm lúc liền phải tốn hao rất nhiều thời gian, khả năng chậm rãi tìm đúng kinh lực, sẽ chậm chậm đem toàn thân kinh lực chỉnh hợp. Lấy Thẩm Lãng nghiên kỷ, bắt đầu luyện võ bất quá nửa tháng, đã bắt phẩm tiểu thành, chẳng phải là nói hắn không chỉ có căn cốt thiên phú bất phàm, còn có cực kinh người ngộ tính. Cái này tiểu tử thiên phú so ta cũng cao hơn ra không ít. Liên Liên Yến đại nhân cũng so không lên hắn. Mộ Thanh Tuyết trong lòng âm thầm cô. Đương nhiên, quần anh đứng đầu Yến Tiên Lưng, kia là một cái không giống với cái khác võ đạo thiên tài dị loại. Hắn bây giờ tuy là thiên hạ đệ nhất đại tông sư, có thể đi qua cũng không lấy tu luyện tiến cảnh lấy xưng. Thậm chí cùng thời đại võ đạo các thiên tài so sánh, thời niên thiếu Yến Tiên Lưng ngược lại có vẻ tương đương bình thường. Hắn chọn vẹn dùng 1 năm, vừa rồi cửu phẩm, bát phẩm lần lượt đại thành. Lại 2 năm, thất phẩm đại thành. Về sau lục phẩm 3 năm, ngũ phẩm 4 năm, đến tứ phẩm, chọn vẹn dùng 5 năm. Cái này tiến cảnh không gần như chỉ ở cùng lúc đã sớm tứ phẩm đại thành, bước vào tam phẩm võ đạo các thiên tài trước mặt đạm đạm phai mờ, liền liền rất nhiều nhị lưu võ giả, tại 9, 8, 7 lần này tam phẩm tốc độ tu luyện bên trên, đều muốn vượt qua Yến Thiên Lưng. Nhưng mà Yến Thiên Lưng chỗ thần kỳ ngay tại ở, hắn tu hành mặc dù không nhanh, nhưng thủy chung vững vững bằng vàng, không có bất luận cái gì bình cảnh tồn tại. Tam phẩm cảnh giới, Yến Thiên Lưng tốn thời gian 6 năm tu tới đại thành, vững vàng vượt qua tầng thứ nhất bậc thang, tiến giai nhị phẩm. Về sau lại tốn thời gian 9 năm, vững vàng vượt qua nhị phẩm, tiến giai nhất phẩm. Hiện tại hắn đã tại nhất phẩm cảnh giới ngây người 12 năm, công lực 1 năm so 1 năm thâm hậu, thực lực 1 năm so 1 năm thâm bất khả chắc, sớm đem đi qua tiến cảnh tu vi xa nhanh hơn hắn cùng thời đại các thiên tài, xa xa để qua sau lưng. Bây giờ tất cả mọi người đang suy đoán, Yến Thiên Lưng còn muốn dùng mấy năm, vững vàng vượt qua cuối cùng này nhất trọng thiên bậc thang, thẳng đến trong truyền thuyết địa tiên chi cảnh. Thu hồi phát tán quá xa suy nghĩ, Mộ Thanh Tuyết chỉnh trọng xem kỹ lấy trước mặt thiếu niên, nói ra, luyện chuyến quyển pháp cho ta xem một chút. Mộ Thanh Tuyết từng thấy tận mắt vỡ lòng ân sư vì nàng buôn tẩu khắp nơi, cầu một môn cao thâm hô hấp pháp mà không được quân bách, cũng biết rõ thiên phú bị chậm trễ thống khổ bất đắc dĩ. Mà nàng sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng chính là bởi vì có vỡ lòng ân sư không ngại cực khổ vì nàng buôn tẩu, có năm đó quê quán vị tiêu viện tôn đại nhân tuệ nhãn tức tài. Nhận được hai vị quý nhân tương trợ, nàng mới lấy cải biến vận mệnh. Cho nên nếu như Thẩm Lãng thật có như thế thiên tài, Mộ Thanh Tuyết cũng không thể làm như không thấy, không ngại làm một hồi hắn quý nhân. Chương 53. Mộ đại nhân ta cùng định ngươi. Chương 053. Mộ đại nhân ta cùng định ngươi. Gặp Mộ Thanh Tuyết muốn kiểm tra dạy tự mình, Thẩm Lãng cũng không giấu giốt, làm dáng đánh lên quyền pháp. Mặc dù đánh chỉ là luyện pháp xáo lộ, có thể hắn mỗi chiêu mỗi thức đều có thể đánh ra ngắn ngủi thanh thúy không hưởng, ngẫu nhiên thậm chí có cân cốt tề minh hiện tượng phát sinh, chân chứng nhận hắn tu vi cảnh giới, sắc thực đã bước vào bát phẩm, lại có một chút thành tựu. Mộ Thanh Tuyết thấy liên tục gật đầu, đợi hắn một chuyến quyền pháp luyện qua, lại hỏi, ngươi mặc dù chưa luyện qua thực chiến sát chiêu, nhưng cơ sở kiếm thuật luôn có luyện qua à? Luyện đến ta xem một chút. Thế là Thẩm Lãng lại trở về phòng mang tới trường kiếm, đâu ra đấy đùa nghịch lên kiếm thuật. Cái nhìn hắn buồng nghịch hai chiêu, Mộ Thanh Tuyết liền hơi nhíu lên lông mày. Không gì khác, Thẩm Lãng kiếm thuật khiến cho thật sự là quá. Nô, quá đoan chính. Một chiêu một thức đều là như vậy tiêu chuẩn, so sánh thập bộ nhất sát cơ sở kiếm thuật chiêu thức đồ phổ, có thể nói không kém chút nào. Nhưng mà kiếm chiêu chuyển hướng dính liền lúc, luôn có loại này không đủ linh động trôi chạy cứng ngắc khô khan cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái vẽ cao thủ, có thể không sai chút nào vẽ ra đại sư họa tác, lại không có chút nào đặc điểm của mình, nhìn không ra nửa điểm linh tính lấp loé. Chẳng lẽ Thẩm Lãng ngộ tính tất cả luyện pháp trên? Tại võ kỹ phương diện không lắm linh tính, Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn dù sao tập võ thời gian quá ngắn, đang đánh cơ sở, theo quy đạo cách kỳ thật cũng không đủ. Coi như hắn thật tại kỹ pháp trên không có chút nào linh tính, tương lai luyện được nội lực, chân khí, cũng có thể ỷ lại lực các người. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Thanh Tuyết lúc này mở miệng hỏi, có thể nguyện theo ta đi phụ thành, chờ ta xử trí xong Doanh Châu sự tình, liền dẫn ngươi đi kinh sư, tiến vào thần bộ đường tu luyện cao thâm võ đạo. Mặc dù chưa điều tra rõ Thẩm Lãng thân phận, lai lịch, nhưng Mộ Thanh Tuyết hồi phụ thành về sau, đã vượt qua hình bộ phát xuống hải bộ văn thư, cũng không có tìm được hư hư thực thực Thẩm Lãng truy nã cho phạm. Lại thêm lần đầu gặp gỡ, trên người hắn không có bất luận võ công gì, đạo thuật, vũ thuật, tà pháp vết tích, chỉ là có thiên phú mau lẹ mà thôi, lại ra thị thân hình, ăn nói khí chất cũng giống là cái chưa hề cực khổ dưới thân lực người đọc sách. Mộ Thanh Tuyết trong lòng đã có khuynh hướng, Thẩm Lãng có lẽ là xuất thân cái nào đó thường thường bậc trung nhà, thở nhỏ học chữ. Về phần hắn nhà đến tột cùng ở đâu, lại tại sao lại xuất hiện tại Hoàng Sơn bên trong, còn cần ngày sau chậm rãi điều tra. Bất quá chỉ cần không phải tội phạm truy nã, tà giáo đồ, kia nhìn tại Thẩm Lãng võ đạo thiên phú phân thượng, mọi chuyện đều tốt bàn bạc. Lại nói hắn hiện tại đã được chứng mất hồn trước kia tật quên. Nếu như thế, vô luận hắn lúc trước là ai, tương lai đều có thể thiện thêm dẫn dắt, dẫn hắn đi đến chính đạo, cũng vì thần bộ đường lại thêm một thành viên đắc lực tướng tài. Mộ Thanh Tuyết cố ý dẫn dắt Thẩm Lãng, thậm chí dìu hắn một cái, nhường hắn không về phần tha đà thời gian, lãng phí thiên phú. Thẩm Lãng cũng đã sớm nghĩ tới có cao nhân có thể tuệ nhãn biết anh tài, nhìn chúng tự mình thiên phú, đầu tư tự mình một cái. Mà trong lòng hắn vị kia cao nhân hiển nhiên chính là cùng là yêu mèo người, lại xuất thủ khẳng khái, hay là hắn duy nhất nhận biết đại cao thủ Mộ Thanh Tuyết. Bởi vậy nghe được Mộ Thanh Tuyết lời ấy, Thẩm Lãng lập tức không chút do dự ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Mộ đại nhân thưởng thức, nguyện theo đại nhân tu hành. Mộ Thanh Tuyết gật gật đầu, được. Bất quá ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta, đi theo ta tu hành, phiền phức cùng nguy hiểm có thể không thể thiếu, tương lai ngươi không nên hối hận liền tốt. Thẩm Lãng cười nói, có thể đi theo Mộ đại nhân tu hành, là tại hạ phúc phận, làm sao có thể hối hận. Mộ Thanh Tuyết làm việc quyết đoán, cũng không nhiều lời nói nhảm, gọi hắn chuẩn bị bọc hành lý, lại theo nàng tiến đến huyện nha, cùng huyện tôn thông báo một tiếng, liền có thể lên đường lên đường. Thẩm Lãng hiện tại còn chỉ là tạm thời nha dịch, chưa chuyển chính thức. Điều đi, đương nhiên cũng không cần xử lý phiền toái gì thủ tục, nói một tiếng là đủ rồi. Thẩm Lãng đại bộ phận vật phẩm đều đặt ở điểm tinh bút không gian bên trong, cũng không cần cái gì thu dọn, tùy tiện đánh cái gói nhỏ, lắp đặt mấy món thay giặt y phục, liền trên lưng trường kiếm, đeo trên hai cái bao súng, theo Mộ Thanh Tuyết ra cửa. Tiểu Cốt, Tiểu Ngư tự nhiên cũng thu vào điểm tinh bút không gian, Thỏ Yêu Tiểu Nhã chưa ở một cái lồng trúc nhỏ bên trong dẫn theo, về phần Tiểu Chiêu. Theo ôm lấy Tiểu Chiêu bắt đầu, Mộ Thanh Tuyết liền một mực không có đưa nó buông ra qua. Mộ đại nhân một đường thật vui vẻ lột lấy con mèo nhỏ, mang Thẩm Lãng tiến vào huyện nhà, đạt được huyện tôn đại nhân nhiệt tình tiếp đãi. Nói rõ chuyến này ý đồ đến, mắt sáng như lúc huyện tôn đại nhân lập tức luôn miệng tán dương Thẩm Lãng, nói hắn cần cù liêm khiết, cơ trí dũng cảm, ghét ác như cừu. Mặc dù không có gì cụ thể thí dụ có thể nâng, nhưng này cũng chỉ là bởi vì Thẩm Lãng nhập chức thời gian quá ngắn, chưa kịp biểu hiện. Nhưng phẩm chất đã là chớ dung hoài nghi, tiếng lành đồn xa. Mibich. Biểu đến hôm nay Mộ đại nhân muốn đem tiểu Thẩm mang đi, bản huyện cho dù không bỏ, nhưng cũng không muốn chậm trễ như thế thiếu niên anh tài tiền đồ, đặc biệt dâng lên đồng bạc 10 khối, làm lộ phí. Huyện thái gia tán dương, mà lấy Thẩm Lãng ra mặt, nghe cũng có chút đỏ mặt, Triệu Mạnh Sơn đền tội về sau, hắn cũng vẫn là mỗi ngày bền lòng đứng dạng, vừa đến giữa trưa liền bỏ bê công việc về nhà luyện công, thật không biết do huyện tôn đại nhân là như thế nào có thể che giấu lương tâm, khen hắn cần cù. Bất quá cái khác lời khen, hắn liền trung thực thu hết. Ân, kia 10 đồng tiền lộ phí cũng không có chối từ, đang cần tiền đâu. Gặp qua huyện tôn, Thẩm Lãng lại cùng Trúc Hổ, lão Triệu các loại quen biết bộ khoái, nha dịch lưu luyến chia tay. Trúc Hổ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ca ca ta đã sớm biết rõ, ngươi tiền đồ tại Doanh Châu, tại kinh thành. Hiện tại xem ra, ca ca ta cũng là tuệ nhãn biết anh tài a. Thẩm Lãng cười nói, Trúc Minh thật có nhãn lực. Cũng may mà Trúc Minh nhắc nhở, tiểu đệ mới không mẩu tiền tiêu đường phí tại Trường Sinh huyện mua phòng ốc. Bất quá nửa năm tiền thuê nhà đã sớm lộn, cũng không dám chỉ hoãn Mộ đại nhân hành trình, thực tế không có công phu đi tìm chủ thuê nhà trả phòng. Hắn đem một chuỗi chìa khóa giao cho Trúc Hổ, tiểu đệ đem sân nhỏ, gian phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ, Trúc Minh nếu là nghỉ ở, liền ở xong tiếp xuống thời gian. Nếu không nghĩ ở, liền tìm chủ thuê nhà trả phòng, trở về nơi cũ tới tiền thuê nhà, liền mời Trúc Minh cùng chư vị đồng liêu huynh trưởng uống rượu. Trúc Hổ tiếp nhận chìa khóa, cười nói hai câu, cùng lao Triệu bọn người đủ đối Thẩm Lãng ôm quyền chúc phúc, Thẩm huynh đệ, lần này đi Doanh Châu, nguyện ngươi tiền đồ như gấm, từng bước cao thăng. Một phen đường, Thẩm Lãng liền vác lấy bao khỏa, trường kiếm, hỏa thương, mang theo thỏ lồng, theo Mộ Thanh Tuyết ly khai nha môn. Chuẩn bị lên đường lúc, trên thân lại nhiều mấy khối đồng bạc, chính là Trúc Hổ, lao Triệu các loại nha môn đồng sự gom góp cho hắn lộ phí. Mặt khác, từ đầu đến cuối, cũng không ai cùng Mộ Thanh Tuyết nâng Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện sự tình. Chuyện này thật đúng là không có ý tứ nói. Triệu Mạnh Sơn việc ác, tại huyện thành mọi người đều biết, có thể hết lần này tới lần khác trước đây Mộ Thanh Tuyết đến Trường Sinh huyện tiêu diệt Vương gia trang lúc, từ đối với doanh quốc công phủ kiến kỵ, huyện nha trên dưới không có một người có dũng khí hướng nàng báo cáo. Hiện tại Triệu Mạnh Sơn đã chết, bản án cũng đã kết, công văn cũng đưa đi phủ thành, cũng liền vô vị phức tạp, miễn cho nhường Mộ Thanh Tuyết đối huyện nha trên dưới sinh ra ác cảm. Người khác cũng không nói, chính Thẩm Lãng đương nhiên càng sẽ không nói. Không phải vậy đưa tới Mộ Thanh Tuyết hứng thú, chức nghiệp sát thủ Thẩm Mẫu người chẳng phải là tự tìm phiền phức. Hắn lại không biết, đã cùng huyết ảnh giáo cấu kết Triệu phu nhân, lúc này ngay tại trong Triệu phủ, mặt ngoài là để lo việc tăng ma, âm thầm thì tại làm tế tự tà thần, khẩn cầu gợi ý làm chuẩn bị. Nếu như gọi Mộ Thanh Tuyết biết do Triệu Mạnh Sơn bị đâm sự tình, lại đối án này thấy hứng thú, thân hướng Triệu phủ dò xét, kết quả kia tuyệt đối sẽ phi thường thú vị. Đáng tiếc Thẩm Lãng liền Triệu phu nhân liệu thấp vào thành cũng không biết rõ, cứ như vậy bỏ qua một cái cơ hội. Ra khỏi cửa thành, Thẩm Lãng lát nữa nhìn một chút huyện thành, đang cảm khái sắp ly khai tòa này mặc dù lưu lại không lâu, lại để lại cho hắn khó quên hồi ức, thậm chí thực hiện nhân sinh thủ sát tiểu thành lúc, Mộ Thanh Tuyết đông nhiên nói, buổi trưa trước sau, nhóm chúng ta đến vượt qua phủ thành bộ khoái đội ngũ, hiện tại theo ta chạy. Nói xong mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người đã nhẹ nhàng bay lượn ra ngoài, một bước chính là gần xa 10 mét. Tại nàng bay lượn thời điểm, trên người nàng kia dẫn đưa nàng theo cái cổ đến mắt cá chân, che lấp đến kín không kẽ hở dày đặc áo khoác, thế mà không nhúc nhích tí nào, liền góc áo cũng không có bay lên một cái, thật không biết cái này màu đen áo khoác đến tột cùng đến cỡ nào nặng nề. Thẩm Lãng thấy thế, cũng không chậm trễ, bước nhanh chân, theo sát lấy bắt đầu chạy. Chương 54. Khinh công chương 054 khinh công Thẩm Lãng còn không có luyện khinh công, nhưng hắn có thiên phú nhanh nhẹn, lòng bàn chân giống như gắn lò xo, ra sức chạy thời điểm, cũng có thể một bước hơn 2 mét. Tăng thêm Mộ Thanh Tuyết chỉ là tùy ý thi triển khinh công, Thẩm Lãng toàn lực đuổi theo phía dưới, cũng là có thể miễn cưỡng đuổi theo nàng. Chỉ là hai chân bánh xe tựa như chạy vội thời điểm, Thẩm Lãng dáng người liền có vẻ không tốt như vậy xem. Hắn dù sao chỉ là đứng thẳng đi lại lưỡng cất thú, lại là cường hóa mèo chi nhanh nhẹn, sẽ không khinh công thân pháp, cũng không có khả năng chạy như mèo con đồng dạng mau lẹ ưu nhã. Mộ Thanh Tuyết ở phía trước vững vàng bay lượn, thậm chí còn có thể một bên bay lượn, một bên lùa mèo. Chạy vội một trận, nàng lát nữa lườm Thẩm Lãng một cái, đột nhiên mở miệng, giảng thuật ngoại môn khinh công yếu quyết. Dù cho không có nội lực, cũng là có thể tu luyện khinh công. Ngoại môn khinh công có thể càng hiệu suất cao hơn phát triển đi đứng lực bộc phát, hữu hiệu tiết kiệm thể lực tiêu hao. Mà thần bộ đường làm chuyên ngành chấp pháp, bí truyền khinh công tự nhiên cũng là thế gian số một số hai khinh công thân pháp. Không biết bao nhiêu danh xưng sở trường khinh công, có vạn lý độc hành, đạp tuyết vô ngân, trèo lên bình độ nước, thảo thượng phi, hoa hồ điệp, bóng quỷ các loại phỉ hào phi tặc đại đạo, bị thần bộ đường bộ đầu nhóm dùng hai cái đuổi tươi sống đuổi theo chết. Mộ Thanh Tuyết làm tam phẩm bộ đầu, có quyền là thần bộ đường chiêu mộ, bồi dưỡng hậu bị nhân tài. Đương nhiên cũng có truyền thụ thần bộ đường võ công quyền hạn. Hiện tại đã quyết định đem Thẩm Lãng dẫn dắt tiến vào thần bộ đường, nàng tự nhiên muốn thuận thế dạy bảo một hai. Thẩm Lãng nội tính thật đúng là không kém. Dù cho không có tuần yêu quyết mặt trăng nhỏ giúp hắn thu dọn công pháp, lúc này liền dựa vào Mộ Thanh Tuyết khẩu thuật yếu quyết, tại chạy bên trong điều chỉnh hô hấp, dáng người, bộ pháp, rất nhanh liền tìm đúng tiết tấu, đi đứng phát lực trở nên càng có hiệu suất, tốc độ càng nhanh, thể năng tiêu hao thì trên diện rộng giảm bớt, liền chạy vội tư thái cũng có mấy phần báo săn giống như nhẹ nhàng mau lẹ. Đương nhiên muốn đạt tới Mộ Thanh Tuyết loại kia mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể bay lượn 10 mét phóng khoáng thân pháp, ít nhất cũng phải tu ra nội lực mới được. Không có nội lực trước đó, thuần dùng gân cốt cơ bắp phát lực thi triển kinh công, vô luận như thế nào cũng phóng khoáng không nổi. Một hơi chạy cự ly dài cá biệt giờ, Mộ Thanh Tuyết gặp hắn mặc dù đầu đầy là hãn, quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi, có thể hô hấp tiết tấu vậy mà không mảy may loạn, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, cái này tiểu tử không hổ có thể phách phương diện tiên phú dị năng, không chỉ có nhanh nhẹn hơn người, liên thể lực đều hơn xa bình thường cùng giai võ giả. Ngay lập tức cũng không nói nghỉ ngơi, tiếp tục bay lượn, muốn nhìn một chút Thẩm Lãng cực hạn ở đâu. Lại không biết Thẩm Lãng có nhất giai sinh cơ cường hóa vận động tổn thương, thể năng tốc độ khôi phục cũng viễn siêu bình thường võ giả. Chỉ cần đồ ăn nước uống bao no, tốc độ lại không vượt qua cực hạn của hắn, hắn thậm chí có thể một hơi chạy lên một cả ngày. Cứ như vậy, Thẩm Lãng đi theo Mộ Thanh Tuyết, một mạch không ngừng chạy ra Trường Sinh huyện giới, lại phi nước đại đến buổi chiều, cuối cùng đuổi kịp sáng nay từ dịch trạm lên đường trước phủ thành đội ngũ. Chính vào trung tuần tháng 7, nắng gắt như lửa. Dù là đi theo Mộ Thanh Tuyết ra ngoài lùng bắt huyết ảnh giáo phủ thành bộ khoái, thuần một sắc đều là có lục phẩm trở lên tu vi doanh châu phủ công môn tinh huệ, người người cũng tu ra nội lực, hai cái dẫn đội bộ đầu, càng là võ đạo ngũ phẩm nội lực ngoại phóng cao thủ, nhưng cũng ngăn cản không nổi như thế mặt trời nắng gắt. Lúc này ngay tại rìa đường trong rừng cây nghỉ mát nghỉ ngơi, gặp Mộ Thanh Tuyết mang theo một cái toàn thân hăng đấu, phản phất mới từ trong nước xách ra thiếu niên đi nhanh mà đến, chúng bộ khoái liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mộ đại nhân, bái kiến Mộ đại nhân. Một bên chào, chúng bộ khoái còn một bên tò mò nhìn xem Mộ Thanh Tuyết trong ngực mèo trắng nhỏ, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới Mộ đại nhân còn có cái này yêu thích, đi đường thời điểm cũng không quên lùa mèo. Có chút tâm tư linh hoạt, đã nghĩ đến hồi phủ thành về sau có phải hay không tranh thủ thời gian học nuôi mèo, về sau cũng tốt nhờ vào đó cùng Mộ đại nhân nâng đỡ quan hệ. Mộ Thanh Tuyết cũng không thèm để ý chúng bộ khoái hiếu kỳ ánh mắt, đi vào trong rừng, ngồi vào một cái bàn ghế bên trên, đối đám người nói ra, không cần đa lễ, tiếp tục nghỉ ngơi, cho cái này thiếu niên chuẩn bị nhiều lương khô cùng nước. Một cái mặt mang mặt sẹo, tướng mạo hung ác bộ đầu, cho Thẩm Lãng đưa tới một chồng kẹp thịt bánh nướng, một túi da nước sạch. Thẩm Lãng tiếp nhận bánh bột ngô cùng nước, nói tiếng cảm ơn, ăn ngấu nghiến. Treo lên lớn mặt trời tốc độ cao nhất chạy cái này nửa ngày, hắn xác thực đói đến luống cuống, cảm giác loại này kẹp lấy thịt bò chín, một cái liền nặng đến nửa cân dày bánh nướng, hắn có thể ăn được đằng đằng đánh. Mộ Thanh Tuyết thì chỉ là nhấp một hớp mật ong nước, liền một bên lùa mèo, vừa hướng chúng bộ khoái nói ra, hắn cứ gọi Thẩm Lãng, sơ lược thông võ đạo, có thể biết chữ toán thuật, từng có mục không quên trí năng, là ta theo Trường Sinh huyện điều tới giúp đỡ. Thẩm Lãng võ đạo thiên phú quá tốt, cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, như trực tiếp bại lộ võ công của hắn thiên phú, nói không chừng liền sẽ có đấu kỵ người tài hạng người ngầm sinh ghét hận, thậm chí ra tay ám hại. Mộ Thanh Tuyết năm đó đi kinh sư về sau, dù cho có thần bắt đường bảo hộ, cũng không thiếu gặp qua loại sự tình này. Để tránh phiền phức, nàng liền dứt khoát chỉ nói Thẩm Lãng lớn ở ký ức, đỡ phải hắn bị người nhớ thương. Chúng bộ khoái nghe Mộ Thanh Tuyết kiểu nói này, quả nhiên đối Thẩm Lãng không lắm để ý, chỉ là một cái chỉ là hiểu sơ võ công, lớn ở ký ức thiếu niên, tương lai cũng chính là giúp Mộ đại nhân xử lý một cái văn thư, công tác tình báo sẽ không ở một tuyến cùng bọn hắn cạnh tranh công lao, không cần thiết quá mức chú ý ngay lập tức đám người tùy ý cùng Thẩm Lãng chào hỏi một phen, liền xem như quen biết. Nếm qua lương khô, lại nghỉ ngơi một trận, Mộ Thanh Tuyết hiệu lệnh khởi hành, để cho người dắt tới một thất dự bị dịch mã, hỏi Thẩm Lãng, lại sẽ cưỡi ngựa. Thẩm Lãng lắc đầu, còn sẽ không. Bất quá có thể học. Hàn Tuần yêu quyết sắp đột phá nhất phẩm, tấn đến nhị phẩm, đã có thể ẩn ẩn cảm nhận được một chút phổ thông động vật cảm xúc, lại có nhanh nhẹn cường hóa mang tới cường đại cân bằng năng lực, tứ chi cân đối năng lực, hắn có lòng tin rất nhanh liền có thể học được cưỡi ngựa. Vậy liền lên ngựa vừa cưỡi bên cạnh học. Thẩm Lãng tại một cái bộ khoái trợ giúp dưới, nắm chặt lấy yên ngựa giẫm đạp lên ngựa, thuận tiện đem chứa tiểu nhã thỏ lồng treo ở yên ngựa một bên. Về sau liền chiếu vào bọn bộ khoái dạy bảo, học tập ngồi cưỡi ngựa, quả nhiên như hắn sở liệu, rất nhanh liền cưỡi đến ra dáng, cái hơi quen thuộc một lát, liền có thể cùng cái khác bọn bộ khoái đồng dạng dục ngựa lao nhanh. Mộ Thanh Tuyết cưỡi chính là một thất nhất là cao lớn thần tuấn hắc mã. Nhìn kia hắc mã vất vả bộ dáng, tựa hồ gánh vác cực nặng, nhường Thẩm Lãng nhịn không được cảm thấy nói thầm, Mộ Thanh Tuyết kia dân áo khoác đến tuột cùng nặng bao nhiêu? Hắn nguyên bản suy đoán, kia thân áo khoác sợ không dưới 10 mấy cân. Nhưng bây giờ xem ra, kia hắc mã phụ trọng cảm giác, tựa như là cong lên một vị toàn thân trọng giáp thiết giáp kỵ sĩ, cho nên Mộ Thanh Tuyết kia dân áo khoác chẳng lẽ là nặng đến mấy chục cân. Mùa hè lớn mặc một thân nghi có vài chục cân nặng đen áo khoác, tại mặt trời phía dưới đi bộ bay lượn nửa ngày, Mộ Thanh Tuyết thế mà còn có thể mặt không đổi sắc, trên trán liền một chút điểm vết mồ hôi cũng không có, đủ thấy nàng công lực thâm hậu bao nhiêu, sớm đã đạt đến nóng lạnh bất xâm hoàn cảnh. Xét mã phi chỉ thời điểm, Mộ Thanh Tuyết thậm chí cũng không bắt dây cương, thuần lấy hai chân cưỡi ngựa, hai tay phối hợp vui vẻ lùa mèo, nhìn đến Thẩm Lãng thật lấy làm đau lòng, sợ nàng một không xem chừng, đem tiểu chiêu một thân xinh đẹp bạch mao cũng cho lộn đốc. Bất quá hắn cái này lo lắng hiển nhiên hảo không lý do. Mộ Thanh Tuyết nhưng so sánh hắn càng sẽ nuôi mèo, từ không có khả năng lột ngốc tiểu chiêu. Mà tiểu chiêu trong ngực Mộ Thanh Tuyết cũng có chút hài lòng, một phó chủ tử bộ dáng, thỉnh thoảng liền cho Thẩm Lãng truyền đến một đạo tiếng lòng, "Ai nha, Mộ Thanh Tuyết trong ngực thật thoải mái mèo ân, có người có mới nuôi cũ, một lát khô lâu tinh nhà, một lát thỏ tinh nhà, một cái đón một cái tiểu yêu tinh không ngừng hướng trong nhà dẫn. Cú may mèo cũng không phải không người thường, còn có nhân ái mèo nhà. Có mới nuôi cũ người nào đó cần phải coi chừng nha." Thẩm Lãng im lặng, thật to liếc mắt. Một đường vô sự, hoàng hôn thời gian, phong trần mệt mỏi một đoàn người rốt cục đến Doanh Châu phủ thành. Chương 55. Mộ Thanh Tuyết nhiệm vụ chương 055 Mộ Thanh Tuyết nhiệm vụ Doanh Châu phủ thành chính là đại sở khai hải đệ nhất thành, cũng là đại sở phương Nam duyên hải số một buôn bán trên biển càng lớn. Cùng Trường Sinh huyện loại kia địa phương nhỏ so sánh, Doanh Châu phủ thành đơn giản chính là một cái thế giới khác. Trường Sinh huyện tường thành bên ngoài chính là nông thôn, mà phủ thành thành khuyết bên ngoài vẫn là thành thị. Đường phố bốn phương thông suốt, lâu vũ đứng lặng như rừng, dòng người chen vai thích cánh, xe ngựa như nước chảy. Nghe nói phủ thành còn không có cấm đi lại ban đêm, trong thành trì bên ngoài náo nhiệt nhất địa phương, tiếng ồn nào có thể thâu đêm suốt sáng, cả đêm không ngừng. Trường Sinh huyện cao nhất nhà lầu chỉ có 3 tầng, mà tại phủ thành, đơn ở ngoài thành, Thẩm Lãng liền gặp được không chỉ một tòa 5 tầng, thậm chí 6 7 tầng toàn bộ lầu gỗ phòng. Bên trong thành thì còn có cao hơn lâu vũ kiến trúc. Trên đường phố vãng lai người đi đường, nhân chủng cũng là đủ loại. Ngoại trừ đến từ Thiên Nam địa Bắc Đông thổ nhân sĩ, còn có mũi cao sâu mục đích người Tây Dương, có ngũ quan hơi có vẻ bằng phẳng, màu da đen nhánh Nam Dương người, có cái đầu thấp bé, thân hình mảnh khảnh da vân quốc người, cùng các loại nói không nên lời đường kỳ quái nhân chủng. Một đoàn người trên phồn hoa đường phố dục ngựa chạy chậm chậm, Thẩm Lãng thừa cơ nhìn không ít mới mẻ, nếu chỉ là phồn hoa, đối Thẩm Lãng cái này nhìn quen phồn hoa đô thị người xuyên biệt tới nói, tự nhiên không có gì lớn. Lấy cái này thời đại sức sản xuất, lại thành thị phồn hoa cũng bất quá như vậy. Doanh Châu phủ thành đã là đại sở phương Nam phồn hoa nhất thành lớn, có thể trong thành trì bên ngoài, thường ở nhân khẩu cũng liền hơn 200 vạn, so sánh địa cầu thế kỷ 21 Thanh Vân, không đáng kể chút nào. Nhưng khác biệt tại hiện đại địa cầu đô thị những cái kia liên miên bất tận, ngăn nắp nhà cao tầng đại hạ. Nơi này có đi đầy đường cổ kính, hình dạng và cấu tạo khác nhau đông thổ kiến trúc, cũng không ít phong cách cùng đông thổ khác lạ, lại đặc biệt đặc sắc dị tộc kiến trúc. Cửa hàng, hàng rong trên những cái kia rực rỡ muôn màu tiểu thương phẩm, cũng nhiều có cổ quái kỳ lạ thú vị đồ chơi. Những người đi đường trên người phục sức, cũng so địa cầu trên đường cái người đi đường phục sức kiểu dáng càng nhiều, phong cách càng khó lường hơn, có chống đỡ dù nhỏ, thủy tụ váy dài, phát chọc vào châm cài tóc, ngực đeo anh lạc, tại gia đình tỷ nữ chen chúc phía dưới dạo phố cổ điển sĩ nữ, cũng có hẹp tụ tiên áo, hai ống quần dài, dẫn ngựa rút kiếm, phong trần mệt mỏi hiệp nữ. Có đầu đội khăn bông, cầm trong tay quả xếp, thanh sam trường bào, ôn tồn lễ độ người đọc sách, cũng có mặc tây dương thức cân vạt viền ren áo sơ mi, to béo quần dài, ồn ào cười đùa, rêu rao khắp nơi hoàn cố tử. Doanh Châu phủ thành cho Thẩm Lãng ấn tượng đầu tiên, là một tòa sinh cơ bừng bừng, thịnh vượng phát đạt phồn hoa thành lớn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, có ánh sáng tất có ảnh, càng là thành thị phồn hoa, liền càng là hắc ám thâm tàng. Mộ Thanh Tuyết sở dĩ không xa vạn dặm theo kinh sư đi vào Doanh Châu phủ, liền chính là bởi vì nơi đây thịnh thế phồn hoa biểu tượng phía dưới, cũng là tàng ô nạp gấu, quần ma loạn vũ thành thị. Tại ánh nắng chiếu rọi không đến địa phương, mỗi thời mỗi khắc cũng có vô số tội ác lặng yên sinh sôi. Đến trời tối lúc, một đoàn người rốt cục tiến vào nội thành, Mộ Thanh Tuyết giải tán đội ngũ, chúng bộ khoái riêng phần mình trở về nhà, Thẩm Lãng thì theo Mộ Thanh Tuyết tiến vào phủ nha cho nàng an bài một tòa trong đại viện. Dĩ nhiên không phải cùng Mộ Thanh Tuyết trụ cùng nhau. Sân nhỏ rất lớn, ba tiến vào ba ra, đầy đủ cho Thẩm Lãng an bài một cái độc môn tiểu viện. Dàn xếp lại về sau, Mộ Thanh Tuyết căn dặn Thẩm Lãng không nên chạy loạn, không có nàng cho phép, thậm chí không muốn ra khỏi cửa đi dạo, về sau liền tự đi nghỉ ngơi. Thẩm Lãng cũng tranh thủ thời gian bổ sung bài tập, tiến vào điểm tinh bút không gian liền chút 3 lần tuần yêu quyết mặt trăng nhỏ, đem tuần yêu quyết tầng thứ nhất tiến độ tu luyện đẩy lên 93 điểm. Về sau chính là thường ngày tu luyện, cho đến tới gần nửa đêm, vừa rồi rửa mặt nghỉ ngơi. Sau đó 2 ngày, Mộ Thanh Tuyết không thấy bóng người, cũng không biết đi chỗ nào bận rộn đi, cũng không mang Thẩm Lãng đi nhà môn báo cáo chuẩn bị, cũng không mang hắn đi ra ngoài dạo phố, càng không đến chỉ điểm hắn luyện võ. Nếu không phải một ngày 3 bữa cũng có người chuyên đưa tới, Thẩm Lãng đều nhanh nhịn không được hoài nghi, Mộ Thanh Tuyết có phải hay không lại đem hắn đem quên đi. Hắn nhưng thật ra là rất muốn ra môn dạo chơi, quen thuộc một cái phủ thành hoàn cảnh. Có thể Mộ Thanh Tuyết đã nói trước, Thẩm Lãng đã dự định tiếp nhận đầu tư của nàng, tự nhiên cũng sẽ không vi phạm kim chủ tiểu phú bà phân phó, cái này 2 ngày cũng giả trung thực ở tại trong tiểu viện, tập trung tinh thần tu luyện. Thẳng đến ngày thứ 3 trong đêm, Mộ Thanh Tuyết mới mang theo một vòng nhàn nhạt mệt mỏi, đi vào Thẩm Lãng ở lại tiểu viện. Võ công luyện được như thế nào? Ách, đến phủ thành mới vừa vận 2 ngày. Võ công tiến triển có hạn. Là tâm ta gấp. Mộ đại nhân lời ấy ý gì? Chẳng lẽ có chuyện gì, có dùng đến lấy ta địa phương? Ừm, sắp thực có một việc. Mộ đại nhân có chuyện gì, cứ việc phân phó, tại hạ nghĩa bất dung tử. Nhìn xem hắn một mặt khẳng khái bộ dáng, Mộ Thanh Tuyết một bên lột lấy mèo, một bên trầm ngâm chậm rãi nói ra, lúc đầu chuyện sự tình này, vô luận như thế nào cũng không phải này ngươi đi làm, nhưng sự tình tới quá mau, thời gian đã không cho phép theo nơi khác điều nhân thủ, mà Doanh Châu phủ nơi đó công môn bên trong người, hoặc là không thể tín nhiệm, hoặc là chính là công môn thân phận sớm đã mọi người đều biết, khó mà đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Thẩm Lãng nghe được lơ ngơ, mờ mịt nói, cho nên Mộ đại nhân lời nói, đến tuột cùng ra sao sự tình? Mộ Thanh Tuyết vừa trầm ngâm một hồi lâu, vừa rồi nói ra, gần mấy ngày qua, huyết ảnh tà đồ đột nhiên biến mất đến vô tung vô ảnh, khó kiếm tung tích. Trước đây mấy lần tập kích huyết ảnh giáo cứ điểm, cũng đều bị huyết ảnh tà đồ sớm thu được phong thanh, thông dòng bỏ chạy. Từ đó có thể biết, Doanh Châu phủ tất có người đang vì huyết ảnh giáo thông gió báo tin tức, mà có thể sớm biết ta hành động, cũng kịp thời thông chi huyết ảnh giáo, to như vậy Doanh Châu phủ, cũng chỉ có giải rác mấy nhà thế lực có thể làm được. Ở trong đó, hiểm nghi lớn nhất, một cái là phủ tôn, một cái khác chính là Doanh Quốc công phủ. Nhưng phủ tôn đại nhân chính là Lưu Quan, năm ngoái vừa mới đến phủ thành tiền nhiệm, dù cho ngắn thời gian ngắn liền bị huyết ảnh giáo ăn mòn lôi kéo, cũng nhiều nhất có thể vì huyết ảnh giáo mật báo, hoàn toàn không đủ để vì đó cung cấp an toàn cho ẩn thân. Chỉ có thế chấn Doanh Châu hơn 100 năm Doanh Quốc công phủ mới có năng lực đã là huyết ảnh giáo mật báo, lại vì đó cung cấp ngay cả ta cũng tra tìm không đến cho ẩn thân. Thẩm Lãng nghe vậy mừng rỡ, Mộ đại nhân muốn tra Doanh Quốc công phủ. Mộ Thanh Tuyết khẽ bước cằm, Doanh Quốc công phủ vốn là tại ta chuyến này điều tra mục tiêu liệt kê, xếp hạng gần với huyết ảnh giáo. Nếu như Doanh Quốc công phủ thật cùng huyết ảnh giáo cấu kết hợp lưu, vậy thì thật là tốt, hai án cũng là một án. Chỉ là Doanh Quốc công phủ dù sao cũng là cha truyền con nối vân quý, có thái tổ khâm ban cho đan thư thiết khoán, chỉ cần không đáng lưu phản đại án, liền khó có thể đối hắn ra tay. Tăng thêm thế chấn Doanh Châu kinh doanh hơn 100 năm, thế lực rắc rối khó gỡ, phủ thành công môn bên trong có nhiều quốc công phủ thái mắt, liên liên đi theo ta phá án phủ thành bộ đầu, bọn bộ khoái cũng có thế thụ quốc công phủ giúp đỡ ân huệ. Ta một cái kẻ ngoại lai, cha loại này tọa địa hổ quả thực khó khăn trùng điệp, dù là ta có quyền điều động công sai thậm chí chú quân, cũng không có khả năng tại không có bằng chứng trước đó liền đối quốc công phủ ra tay điều tra. Thẩm Lãng hỏi, Mộ đại nhân có ý tứ là muốn ta nghĩ cách trà trộn vào quốc công phủ, cầm tới quốc công phủ cùng huyết ảnh giáo cấu kết chứng cứ? Mộ Thanh Tuyết vừa mới bắt đầu đã nói, phủ thành công môn bên trong người, hoặc là không thể tín nhiệm, hoặc là chính là thân phận sớm bị người biết rõ, hiển nhiên không có khả năng làm loại này nội ứng ẩn nút nhiệm vụ. Theo nơi khác điều đáng tin nhân thủ lời nói, thời gian phương diện lại tới không kịp. Kể từ đó, cũng không chỉ còn lại hắn Thẩm Lãng, một cái còn chưa bị người biết rõ, thậm chí còn không có đi phủ nha báo cáo chuẩn bị kẻ ngoại lai, gương mặt lạ, thích hợp nhiệm vụ lần này sao? Nhưng mà Mộ Thanh Tuyết lại là lắc đầu, Doanh Quốc công phủ cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể trà trộn vào đi. Quốc công phủ dạng này 100 năm vân quý, dùng người cơ bản chỉ dùng ra sinh tử. Coi như đối bên ngoài nhận người, cũng chỉ sẽ chiêu thế cư Doanh Châu, thân gia trong sạch, còn từng chịu qua quốc công phủ ân huệ phủ thành thổ dân. Ngươi, hiển nhiên không đủ tư cách. Lần này Thẩm Lãng cũng có chút vào đầu, kia Mộ đại nhân đến tuột cùng muốn ta làm cái gì? Mộ Thanh Tuyết nhìn chăm chú Thẩm Lãng con mắt, nhớ kỹ ta đối với ngươi nói qua cái gì a? Đi theo ta, phiền phức cùng nguy hiểm không thể thiếu. Mà ta lần này hy vọng ngươi giúp ta làm, chính là một cái cực chuyện nguy hiểm. Thẩm Lãng trầm ngâm nói, có thể biết rõ cụ thể là chuyện gì a? Mộ Thanh Tuyết trầm giọng nói, ta muốn ngươi chui vào một đám hoài nghi từ quốc công phủ trực tiếp trưởng khống hải tặc bên trong, cầm tới Doanh Quốc công nuôi dưỡng hải tặc bằng chứng. Ta liền có thể này làm cớ, điều người bên ngoài tay, đối Doanh Quốc công phủ triển khai toàn diện điều tra. Như thế liền có thể nhất cử lưỡng tiện, đã điều tra Doanh Quốc công phủ, lại có thể tìm hiểu nguồn gốc, đào ra huyết ảnh giáo tung tích. Chương 56. Khẳng khái kim chủ tiểu phú bà chương 056 khẳng khái kim chủ tiểu phú bà Doanh Quốc công nuôi dưỡng hải tặc. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, quốc công phủ chính là khai quốc vân quý, cây dễ lớn, có là đến tiền đường đi, cần phải làm nuôi dưỡng hải tặc loại này hoạt động a. Mộ Thanh Tuyết kiên nhẫn giải thích nói, buôn bán trên biển chi lợi, gấp 10, gấp 100 lần tại nông lâm nghiệp vùng bỏ, Doanh Quốc công phủ cho dù nhà lớn việc lớn, nhưng ai lại sẽ ngại nhiều tiền đâu. Nhưng vân quý có đặc quyền, phổ thông buôn bán trên biển căn bản không cạnh tranh được. Lại tra chuyển con nối vân quý lại không giống phổ thông hải thương khó như vậy lấy trốn thuế, vân quý nhóm nhưng có là biện pháp đại bút trốn thuế, kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không cho triều đình giao nạp bao nhiêu tiền thuế. Bởi vậy, đối với vân quý xử lý buôn bán trên biển, triều đình thẻ đến phi thường chết. Giống Doanh Quốc công phủ, hàng năm chỉ cho phép có 2 đầu thuyền xuất hải, nhiều một cái đều không được. Mắt nhìn xem một chút phổ thông hải thương, hàng năm đều có thể có mấy chiếc thuyền xuất hải, số ít biển lớn thương, càng là có thể một năm xuất hải mười mấy đầu thuyền lớn, kiếm được đầy buồn đầy bát, doanh quốc công phủ lại như thế nào chịu cam tâm trơ mắt nhìn xem người khác phát đại tài. Cho nên quốc công phủ liền âm thầm nuôi dưỡng một đám hải tặc, tại Doanh Châu đến Nam Dương đường thuyền trên du đãng cướp bóc, lại ra tay tàn nhẫn, không chỉ cướp thuyền, còn muốn giết người. Doanh Châu buôn bán trên biển không chịu nổi kỳ nhiễu, chỉ có thể hàng năm là quốc công phủ dâng lên đại bút cung phụng, khẩn cầu quốc công phủ mở ra một con đường. Kể từ đó, quốc công phủ thậm chí liền buôn bán trên biển đều không cần làm, chỉ dựa vào hải tặc thu lấy phí qua đường, liền có thể tài nguyên cuồn cuộn. Cử động lần này không thể nghi ngờ nghiêm trọng quấy nhiễu bình thường buôn bán trên biển trật tự, làm vốn thuộc về triều đình tiền thuế đại lượng sói mòn. Mà sớm tại đầu năm nay, liền có buôn bán trên biển liều chết hướng triều đình mật báo việc này, đưa tới triều đình coi trọng. Đáng tiếc đám kia hải tặc căn cư ở xa Nam Dương Thiên Tinh quần đảo, Doanh Châu thủy sư thậm chí Nam Dương hải quân bên trong cũng có quốc công phủ ánh mắt cổng ngầm. 4 tháng trước, triều đình từng xuất động thủy sư tiêu diệt hải tặc, lại bị hải tặc sớm thu được phong thanh, tản vào Thiên Tinh quần đảo tránh né, khiến vây quét thất bại, cái bắt được một chút dâu ria giải rác bên ngoài. Lại thêm Doanh Quốc công tại kinh sư, triều đình cũng có nhân mạch, âm thầm cản trở triều đình truy tra, hoàng đế thái độ đối với chuyện này cũng có chút. Một lời khó nói hết, khiến triều đình một mực không cách nào bắt được quốc công phủ cùng hải tặc cấu kết bằng chứng. Hoàng đế thái độ một lời khó nói hết. Nghe nàng lời này ý tứ, hoàng đế cùng triều đình ý kiến, tựa hồ cũng không thống nhất. Bất quá ngẫm lại giống như cũng rất bình thường. Các triều đại đổi thay, tựa hồ cũng có hoàng đế cùng triều đình quan lại tranh quyền sự tình. Dù sao có thể hoàn toàn trưởng khống triều đình, hoặc là đánh thiên hạ giết ra tới khai quốc thái tổ, triều đình dám không nghe lời nói, liền có thể tùy ý thanh tẩy. Hoặc là chính là ngăn cơn sóng dữ trung ương chi chủ, cũng có đầy đủ uy vọng áp chế triều đình. Phổ thông hoàng đế thì rất khó hoàn toàn trưởng khống triều chính, thậm chí còn có không ít trái lại bị triều đình mất quyền lực hoàng đế. Tại kinh tế trên lợi ích, cùng loại hoàng đế nghĩ móc quốc khố tiền, triều đình nghĩ móc hoàng đế tiền vàng sự tình, cũng là tầm tầng lớp lớp. Về phần hoàng đế cùng triều đình ai cầm quyền đối quốc gia càng có lợi hơn. Dù sao Thẩm Lãng cảm thấy, trừ ra nước thái tổ, trung ương chi chủ một loại hoàng đế, cái khác thuần dựa vào đầu thai ưu thế, vừa dài tại trong thâm cung, hoàn toàn không tiếp đất khí hoàng đế, hoặc là thường thường không có gì lạ, hoặc là đặc biệt không đáng tin cậy, rất khó ra một vị anh minh chi chủ. Hoàng đế bình thường còn tốt, bày ra một vị đặc biệt không đáng tin cậy, vậy nhưng thật sự hại nước hại dân. Hiện nay vị này đại sở hoàng đế cũng không biết là bình thường vô năng, vẫn là dựa vào không chỉ bài bản. Tóm lại Doanh Quốc công đang đảo quốc gia gốc tường, hắn thế mà còn thái độ mập mờ, một lời khó nói hết, là thật để cho người ta không biết rõ làm như thế nào đánh giá. Đang suy nghĩ lúc, Mộ Thanh Tuyết nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, lại tiếp tục nói ra, lần này ta nhận được tin tức, Doanh Quốc công phủ lâm thẩm trưởng không đám kia hải tặc đang rộng phát anh hùng thiếp, muốn tại Thiên Tinh quần đảo hội minh khác hai nhà thế lực không nhỏ đại hải tặc tổ chức một trận cái gọi là anh hùng đại hội, thành lập hải tặc liên minh, cộng đồng phát tài. Cử động lần này có thể coi là Doanh Quốc công phủ dã tâm bành trướng, muốn chiếm đoạt kia hai nhóm đại hải tặc, độc bá Doanh Châu đến Nam Dương đường thủy. Không chỉ có kia hai nhóm đại hải tặc tại được mời hội minh liệt kê, một chút cũng thương cũng phỉ con buôn, solo hải tặc cũng nhận được cái gọi là anh hùng thiếp. Ta muốn ngươi giúp ta làm, chính là lẫn vào một nhà con buôn, solo hải tặc tham dự lần này quần đảo hội minh, giúp ta định vị hải tặc căn cứ. Kỳ thật việc này vốn nên từ ta tự mình xuất mã, nhưng Doanh Châu phủ có quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào ta. Một khi ta vô cớ biến mất, dù là cái một ngày chưa từng lộ diện, cũng sẽ dẫn phát nhiều mặt cảnh giác. Theo nơi khác điều người lại tới không kịp, cho nên chỉ có thể phái ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này. Mộ Thanh Tuyết cũng không biết rõ, Doanh Quốc công kỳ thật đã đánh bại đánh bạn, biết rõ nàng muốn tra quốc công phủ tin tức, ngay tại thu dọn một chút đầu đôi. Nếu không phải lần này hải tặc hội minh chủ bị hồi lâu, liên quan quá lớn, tên đã trên dây không phát không được, lại ở xa Nam Dương Tiên Tinh quần đảo cử hành, liền lần này hội minh Doanh Quốc công cũng muốn lấy tiêu. Bất quá cũng may mắn Doanh Quốc công cũng không có triệt để co vào tất cả nhanh bước, chặt đứt hết thể ngoại bộ liên hệ quyết tâm, mới cho Mộ Thanh Tuyết bắt được cơ hội. Thẩm Lãng nghe xong Mộ Thanh Tuyết nói rõ tường tình, trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi nói ra, nhận được Mộ đại nhân tin nặng, ủy thác trách nhiệm, tại hạ vốn không nên có sợ hãi chi ý, nhưng bằng vào ta thực lực, thân ở quân đạo bên trong, như bị người bóc trần thân phận, chỉ sợ tự vệ cũng không kịp, lại làm sao có thể hoàn thành đại nhân phó thác. Tại hạ cũng không phải sợ chết, chỉ là lo lắng cô phụ đại nhân tín nhiệm, hỏng đại sự. Hắn lời nói này, thật đúng là không phải nói lấy dễ nghe lời hay. Hắn là thật lòng muốn giúp Mộ Thanh Tuyết chuyện này, mặc dù ám sát Triệu Mạnh Sơn đầu đôi dọn dẹp rất xinh đẹp, thành công lừa dối tra án nhân viên ánh mắt, đem sự tình đẩy lên huyết ảnh giáo trên đầu, nhưng đã Doanh Quốc công phủ khả năng cùng huyết ảnh giáo cấu kết, kia Triệu Mạnh Sơn tỷ tỷ Triệu phu nhân, khẳng định biết rõ hung thủ cũng không phải là huyết ảnh giáo sát thủ. Còn nữa thông thường thủ đoạn không có khả năng tra ra việc này chính là Thẩm Lãng cách làm, có thể thế gian này là có vượt qua thông thường đạo thuật, vu thuật các loại siêu phàm năng lực tồn tại. Chuyện này đối với Thẩm Lãng tới nói, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Hiện tại Mộ Thanh Tuyết muốn tra quốc công phủ, đối Thẩm Lãng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái giải quyết tai họa ngầm thời cơ tốt. Một khi Doanh Quốc công phủ suy sụp, Triệu Mạnh Sơn gặp chuyện án, còn có ai sẽ quan tâm? Coi như giống hắn nói như vậy, liền hắn hiện tại chút thực lực ấy, một khi thân phận bại lộ, chỉ sợ không chỉ có không cách nào hoàn thành Mộ Thanh Tuyết phó thác nhiệm vụ, chính hắn đều có thể trực tiếp không có người. Ngươi yên tâm, đã phái ngươi chấp hành này nguy hiểm nhiệm vụ, ta đương nhiên sẽ không để ngươi không công chịu chết. Mộ Thanh Tuyết nói, lấy ra một cái tiểu xảo mặt dây chuyền. Này mặt dây chuyền lấy màu trắng sợi tơ bệnh mà thành, vẻ ngoài bình thường mộc mạc, không chút nào làm cho người nhìn chăm chú. Đây là khiên ti thuẫn, tao nộ có thể gây nên trọng thương, thử vòng trọng kích lúc, sẽ tức thời thả ra lít nha lít nhít hơi mở sợi tơ, bọc thành dạng kén, đưa ngươi từ đầu đến chân hộ đến kín không kẽ hở. có thể ngăn cản tứ phẩm chân khí cảnh đại thành võ giả 3 lần toàn lực công kích, hoặc ngũ phẩm đạo thuật tu sĩ 3 đạo công kích pháp thuật. Nam Dương hải tặc bên trong, dù có không ít kỳ nhân dị sĩ, cũng có tại các quốc gia phạm phải đại tội, lẩn trốn hải ngoại, cùng hải tặc làm bạn hung đồ, có thể tuyệt sẽ không có vượt qua tứ phẩm võ giả, lại càng không có lục phẩm trở lên đạo thuật tu sĩ. Song lại cho Thẩm Lãng giới thiệu một phen tam phẩm trở lên võ giả, cùng đạo thuật tu sĩ tin tức, thượng tam phẩm cảnh giới, có tam trọng thiên bậc thang danh xưng, tổng tứ phẩm đột phá tới tam phẩm, chính là leo lên tầng thứ nhất bậc thang, độ khó chi lớn, thậm chí viễn siêu theo cựu phẩm nhập môn một đường tu tới tứ phẩm. Nguyên nhân chính là đây, tứ phẩm chân khí cảnh võ giả, trên giang hồ coi như phổ biến. Có thể tam phẩm võ giả số lượng, liền đội phim giảm bớt. Cho dù lấy đại sở cao tới 500 triệu nhân khẩu cơ số, tam phẩm võ giả cũng bất quá hơn 100 người mà thôi. Lấy tam phẩm võ giả chất quý, căn bản không có khả năng luân lạc tới làm hải tặc như thế không có tiền đồ. Cho dù tại đại sở phạm phải tội không tha, cũng có thể chạy trốn xuất hải, tùy tiện tìm hải ngoại tiểu quốc xưng vương xưng bá, làm mưa làm gió, hoặc là tìm nơi nương tựa hải ngoại đại quốc, thậm chí mặc Bắc Man tộc, là quan lớn hiển quý chỗ ngồi khách quý. Về phần đạo thuật tu sĩ thì càng đừng nói nữa. Võ công có tay liền có thể luyện, mà đạo thuật nhập môn liền có to lớn ngưỡng cửa. Trên cơ bản mỗi 1000 cái người bên trong, miễn cưỡng có thể có một cái đạo thuật tư chất người. Lại cái này ngàn dặm chọn một đạo thuật tư chất người, còn lớn hơn nhiều thiên phú thường thường, có thể miễn cưỡng tu đến bát phẩm, thất phẩm chính là cực hạn. Về phần lục phẩm trở lên đạo thuật tu sĩ, tùy tiện luyện điểm viên đan dược dự tề, làm điểm pháp khí phụ lục, liền có thể còn rất nhiều kiếm tiền bình thường phú thương còn lại, cũng rất khó chiêu mộ được lục phẩm trở lên đạo thuật tu sĩ. Liên liên doanh quốc công phủ bực này trăm năm hơn quý, đều chỉ có một vị đạo thuật ngũ phẩm, hai vị đạo thuật lục phẩm tu sĩ, vẫn là tự mình từ nhỏ bồi dưỡng lên. Đạo thuật tu sĩ thân phận như thế thanh quý, làm sao khổ tự cam đoạn lạc, đi cùng hải tặc làm bạn. Tây Dương bên kia vu sư cũng là như thế. Tùy tiện một cái phía dưới tam giai tiểu vu sư, cũng có thể làm bên trong tiểu quý tộc thượng khách. Tứ giai trở lên cường lực vu sư, càng là có thể tùy tiện đạt được đại quý tộc lễ kính. Đương nhiên đó cũng không phải nói, hải tặc bên trong liền không có hiểu được thuật pháp người. Bất quá luân lạc tới lăn lộn hải tặc, hơn phân nửa cũng chỉ là một chút cơ duyên xảo hợp, nắm giữ mấy tay không thành thể hệ lộn xộn đạo thuật, vu thuật không chính hiệu hoang dã tu, hay là năng lực thấp thiên phú dị năng giả, thực lực có hạn, không đáng để lo. Cung Thẩm Lãng nói xong những này, Mộ Thanh Tuyết đem khiên cơ thuẫn đưa cho hắn, lại đưa tay rút vào áo khoác bên trong, lấy ra một bộ gần như hơi mở khinh bạc nhẫn giáp. Đây là kim tằm nhẫn giáp, chính là dùng kim tằm cổ chỗ nhà tơ dây dệt thành, nhẹ như lông hồng, không sợ đao binh, nhưng có hiệu ngăn cản lục phẩm võ giả đao bổ kiếm đâm, đối ngũ phẩm võ giả ngoại phóng nội lực, cũng có rất mạnh lực phòng ngự. Liên liên quân dụng hỏa thương chống đỡ gần sát kích, cũng không cách nào đem đánh xuyên. Duy nhất thiếu hụt chính là sợ lửa, một khi bị ngọn lửa trực tiếp đốt cháy 10 hơi trở lên, liền đem hóa thành hư không. Nàng đem này giáp đưa cho Thẩm Lãng, ngươi có thể đem này giáp khe hở vào bên trong áo tường kép, để tránh người thay mắt. Thẩm Lãng tiếp nhận kim tằm nhuyễn giáp trong lòng vui vẻ, a hắn còn có một cái giao tiêu nhuyễn giáp bởi vì lai lịch bất chính, tạm thời không dám lấy ra mặc, cái đặt ở điểm tinh bút không gian hít bụi. Nhưng đến hải ngoại, đương nhiên liền có thể mặc vào. Đến thời điểm một tầng kim tằm giáp, một tầng giao tiêu giáp, lại thêm kia khiên ti thuẫn đụng vào ngũ phẩm võ giả, hắn cũng có lòng tin chính diện cứng rắn một đợt. Hay hơn chính là, kia giao tiêu nhuyễn giáp mặc dù phòng ngự không kịp kim tằm nhuyễn giáp, lại có tị hỏa tránh nước chi năng. Đem giao tiêu nhuyễn giáp bọc tại kim tằm giáp bên ngoài, cũng không liền liền kim tằm nhuyễn giáp sợ lửa thiếu hụt đều có thể tránh khỏi a. Gặp Thẩm Lãng không khách khí chút nào tiếp nhận nhuyễn giáp, Mộ Thanh Tuyết khẽ môi trao lên, trồi lên một vòng nhàn nhạt ý cười, biết hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ lần này, ngay lập tức lại hỏi, ngươi còn có cái gì nhu cầu? Cứ việc nói ra. Thẩm Lãng trong lòng tự nhủ vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngay lập tức nói ra, ta có một bộ phương thuốc, hy vọng Mộ đại nhân có thể giúp ta chiếu phương thuốc, luyện một nhóm dầu thuốc ra. Thập bộ nhất sát luyện gần cốt cảnh giới nguyên bộ dầu thuốc a. Không có vấn đề. Còn có đây này. Ừm. Ta còn muốn một thanh kiếm tốt. Chương 57. Rèn Huyền Thiết Kiếm chương 057 Rèn Huyền Thiết Kiếm nghe Thẩm Lãng nói muốn một cái hảo kiếm, Mộ Thanh Tuyết lập tức đôi lông mày nhíu lại, nhãn thần vi diệu, muốn nói lại thôi. Nàng có lòng nói Thẩm Lãng ngươi đối với mình kiếm thuật tiêu chuẩn, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Liên ngươi kia mấy tay cứng ngắc cứng nhắc cơ sở kiếm thuật, cùng hắn cầm thanh hảo kiếm, còn không bằng tùy tiện sách thanh đao đúa một trận chém lung tung. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cuối cùng là phải phái Thẩm Lãng đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, cũng không tốt quá đả kích hắn tính tích cực, liền cho hắn một thanh kiếm tốt, quyền tác trả trước khen thưởng. Ngay lập tức hơi chút trầm ngâm, lại đem tay lùi về áo khoác bên trong, lại đưa ra lúc đến, trong tay đã nhiều hơn một thanh ố vỏ trường kiếm. Động tác này nhìn đến Thẩm Lãng thẳng trừng mắt, muội tử ngươi áo khoác bên trong, chẳng lẽ có cái bách bảo nang? Không phải vậy thế nào cái gì đồ vật đều có thể theo áo khoác bên trong mò ra? Mộ Thanh Tuyết không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, một tay nắm vỏ, một tay chôi nắm, sập một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm nhất ra khỏi vỏ, liền có một cỗ hàn khí âm u thẳng bách lông mày và lông mi, làm cho Thẩm Lãng nhịn không được trừng mắt nhìn. Lại nhìn chăm chú nhìn lên thân kiếm, cái gặp kiếm này liền trôi dài ước chừng 3 thước. Thân kiếm so trường kiếm bình thường hơi có vẻ chật hẹp đơn bạc, âm u trên thân kiếm, trải rộng sáng như tuyết tinh mịn trồng chất đường vân, tương tự nhiều đám hỏa diễm, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Mộ Thanh Tuyết cầm trong tay trường kiếm, giới thiệu nói, kiếm này chính là dùng đạo thuật thủ đoạn chế tạo bách đoán huyền thiết kiếm, mặc dù nhìn xem so trường kiếm bình thường đơn bạc chật hẹp, trọng lượng lại có đằng đẵng 10 cân, xa xa quan trọng hơn bình thường kiếm khí. Kiếm này bình thường cũng liền cái bình thường sắc bén, có thể đánh tan phổ thông thiết giáp mà thôi, nhưng một khi quán chú nội lực hoặc là chân khí. Đang khi nói chuyện, nàng một chút thôi vận chân khí, trên thân kiếm lập tức tản mát ra nhiệt độ nóng rực, thân kiếm kia nhiều đám hỏa diễm đường vân, càng trở nên đỏ rực như lửa, tản mát ra sáng rực diễm quang, đem trong phòng chiếu rọi đến sáng rực khắp. Kiếm này dưới loại trạng thái này, tấc dày tấm sắt đều có thể một kích mà phá, không có bất luận cái gì phàm binh, trọng giáp có thể cản nó một kích. Liên liên tứ phẩm võ giả hộ thân chân khí, cũng không ngăn cản được nó mấy lần. Nàng thu hồi chân khí, trả lại kiếm trở vào bao, đem cái này miệng bách đoán huyền thiết kiếm vứt cho Thẩm Lãng, cây kiếm này là ta trước mấy thời gian, chém giết một vị huyết ảnh giáo tứ phẩm thích khách lúc tịch thu được chiến lợi phẩm. Ta bình thường không dùng binh khí, liền đem nó đưa tặng cho ngươi. Thẩm Lãng chỉ là muốn một ngụm so bình thường thiết kiếm cứng cỏi sắc bén chút tốt nhất cương kiếm, thật không nghĩ Mộ Thanh Tuyết xuất thủ chính là một ngụm có thể sáng lên phát nhật thần binh lợi khí, cái này khiến hắn hơi có chút không có ý tứ, thanh kiếm này quá chân quý, ta. Mộ Thanh Tuyết đưa tay, làm cái ngừng thủ thế, không cần chối từ, ngươi võ đạo thiên phú, đáng giá ta đầu tư. Lại nói kiếm này mặc dù coi như chân quý, nhưng tại kinh sư, còn nhiều so kiếm này tốt hơn thần binh lợi khí. Nhóm chúng ta thần bộ đường liền có một thanh bảo kiếm, có thể nhường không có đạt tới nội lực ngoại phong cảnh giới lục phẩm võ giả, vung ra ba thước kiếm khí. Tương lai ngươi theo ta đi thần bộ đường, liền ngay cả chiếc kia bảo kiếm cũng có cơ hội tìm được. Nghe nàng tiểu nói này, Thẩm Lãng cũng liền không chậm trễ, dẫn theo cái này miệng nặng 10 cân kiếm, hướng về phía Mộ Thanh Tuyết ôm quyền bái chào, đa tạ Mộ đại nhân trọng thượng. Mộ Thanh Tuyết hơi gật đầu, ngươi bây giờ không có nội lực, không phát huy ra kiếm này uy năng, lần này đi hải tặc hội minh, tốt nhất khắc mang lên kiếm này, nếu bị có nhãn lực hải tặc nhìn thấy, sợ là sẽ phải xuống tay với ngươi, nhu đoạt kiếm này. Phải biết, kiếm này không chỉ có đối nội lực cảnh võ giả có thể xưng thần binh, đối chân khí cảnh võ giả, càng là hiếm thấy lợi khí. Chân khí cảnh võ giả không dùng đến phàm binh. Phàm tục kim loại tạo thành binh khí, căn bản tiếp nhận không được ở chân khí quán chú, thoáng qua một cái chân khí, liền sẽ từng khúc vỡ toang. Duy nhất có thể tiếp nhận chân khí phàm tục kim loại, chỉ có hoàng kim. Có thể hoàng kim tính chất mềm mại, trừ phi công pháp đặc thủ, nếu không cũng không thích hợp cầm hoàng kim làm binh khí. Nguyên nhân chính là đây, trên giang hồ rất nhiều chân khí cảnh võ giả, đều là tay không tấc sắt, hiếm thấy tìm được một cái tiện tay binh khí. Ngươi cái này miệng bách đoán huyền thiết kiếm, nếu rơi vào tay hải tặc bên trong chân khí cảnh võ giả nhìn thấy, vô luận như thế nào, đều là muốn cướp tới tay. Còn nữa kiếm này dù sao từng là huyết ảnh giáo thích khách binh khí, quốc công phủ hư hư thực thực cùng huyết ảnh giáo cấu kết, lần này hải tặc hội minh, nói không chừng liền sẽ có huyết ảnh tà đồ trà trộn trong đó. Như bị bọn hắn nhận ra kiếm này, ngươi cũng sẽ thân hãm nguy cơ. Thẩm Lãng liên tục gật đầu, không có vấn đề, ta sau khi trở về, liền đem kiếm này giấu ở một cái chỉ có chính ta biết đến địa phương. Liền giấu ở điểm tinh bút không gian bên trong, bình thường đã không bị người nhìn thấy, bị người nhớ thương, khi tất yếu cũng có thể theo lấy theo dùng. Mà liền được khiên ti thuẫn, kim tằm nhuyễn giáp, bách đoán huyền thiết kiếm ba loại bảo vật, lại phải Mộ Thanh Tuyết cam kết luyện gần cốt dầu thuốc, Thẩm Lãng cái này một lát cũng thực tế không có ý tứ nhắc lại yêu cầu, chủ động hỏi Mộ Thanh Tuyết, Mộ đại nhân, khi nào hành động? Mộ Thanh Tuyết nói, ngày mai sẽ có người dẫn ngươi tiến đến nhà bọn. Người kia chính là một cái lao hải trộm, ở trên biển chạy 20 năm, góp nhặt một bút không nhỏ tài phú. Bây giờ tuổi già sức yếu, muốn mai danh nhận tích hồi hương hưởng phúc, lại vô ý bại lộ thân phận, bị ta bắt được. Ba đại hải tặc hội minh tin tức, liền đúng là hắn vì cầu lấy công chủ tội, tiết lộ cho ta. Có kia lão hải trộm bảo đảm, ngươi có thể thuận lợi lẫn vào đám kia con buôn, solo, hải tặc bên trong, theo bọn hắn tiến đến thiên tinh quần đảo, tham dự hải tặc hội minh. Dừng một chút, nàng lại nói ra, mở miệng. Hả? Thẩm Lãng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là hé miệng. Mộ Thanh Tuyết ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, một đạo tinh quang không có vào Thẩm Lãng trong miệng. Thẩm Lãng chỉ cảm thấy bên trái răng hàm một trận lạnh bớt, giống như là có cái gì đồ vật dung nhập hàm răng ở trong. Kia là một đạo định vị phù, chính là chỉ có đạo thuật nhất phẩm đại chân nhân khả năng luyện chế linh phù, phi thường chân quý. Mộ Thanh Tuyết giải thích nói, này phù đã dung nhập ngươi trong hàm răng, cũng sẽ không đối ngươi hàm răng tạo thành bất kỳ tổn thương gì, bình thường cũng ở vào ẩn nút trạng thái. Khi tất yếu, ngươi đem răng trên răng dưới cửa ải gõ đánh 5 lần, nặng gõ 2 lần, khẽ chọc 2 lần, nặng hơn nữa gõ 1 lần, liền có thể đem kích hoạt. Kích hoạt này phù về sau, ta cho dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể thông qua một cái pháp khí, khóa chặt ngươi vị trí, xác định tình trạng của ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, này phù chỉ có thể gắn bó 3 canh giờ. 3 canh giờ thoáng qua một cái, liền sẽ mất đi hiệu dụng. Cho nên ngươi nhất định phải chờ đến người đã ở tổ chức anh hùng đại hội hải tặc hang ổ lúc, mới có thể khởi động này phù. Thu được linh phù đưa tin về sau, ta đem lập tức xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về hải tặc hang ổ cùng ngươi hội hợp. Yên tâm, dù cho ngươi không thể cầm tới quốc công phủ cùng hải tặc cấu kết bằng chứng, chỉ cần giúp ta định vị hải tặc hang ổ, cũng là một cái công lớn. Đến lúc đó ta tự sẽ tự mình động thủ, tìm ra chứng cứ. Nàng thật không có nghĩ tới có thể đem hải tặc một mẹ hút gọn, cái này độ khó quá lớn, rất khó thực hiện. Nhưng chỉ cần có thể đối hải tặc tạo thành trọng đại đả kích, cũng bắt được doanh quốc công phủ cùng hải tặc cấu kết bằng chứng, cũng đã đủ rồi. Về phần Thẩm Lãng đưa tin sau an toàn, linh phù phát động lúc không có dấu hiệu nào. Coi như Thẩm Lãng ngay trước một vị nào đó chính thống đạo sĩ, vu sư mặt kích hoạt linh phù, đối phương cũng không có khả năng phát giác nhất phẩm đại chân nhân luyện chế linh phù khí thế. Thẩm Lãng chỉ cần không bại lộ thân phận, kích hoạt linh phù cũng sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Giao phó xong các loại hạng mục công việc, Mộ Thanh Tuyết nhường Thẩm Lãng nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái, về sau liền ngay cả đêm vì hắn chuẩn bị luyện gân cốt dầu thuốc đi. Thẩm Lãng tất nhiên là theo lời điều chỉnh trạng thái, lại thỉnh Tiểu Cốt giúp hắn đem kim tằm nhuyễn giáp, giao tiêu nhuyễn giáp khe hở tiến vào thiếp thân bên trong váy tường kép. Về phần vũ khí trang bị, Mộ Thanh Tuyết dặn dò qua hắn, muốn hắn không muốn mang theo bất luận cái gì đặc chế vũ khí. Không chỉ có bách đoán huyền thiết kiếm không thể mang đến, kia hai thanh đặc trước chế hạng nặng súng ngắn cũng không cần mang lên, miễn cho rước lấy hải tặc hoài nghi, đều đã cuốn bách đến muốn phía dưới Nam Dương là hải tặc kiếm ăn, làm sao có thể dùng đến lên giá trị không ít đặc trước chế hỏa thương. Thẩm Lãng đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Dù sao vũ khí của hắn đều đặt ở điểm tinh bút không gian bên trong, hai tay không tiến đến nhập bọn cũng không thành vấn đề. Ngay tại Thẩm Lãng là lần này nguy hiểm nhiệm vụ làm chuẩn bị lúc, Trường Sinh huyện, Triệu phủ, dưới mặt đất trong mật thất, một trận hiến tế nghi thức đã tiến hành đến hồi cuối. Chương 58. Tuần yêu quyết thứ nhị tầng chương 058 tuần yêu quyết thứ nhị tầng Triệu phủ. Mở nhạt ánh đến bên trong, theo một tiếng âm trầm quỷ dị thở dài, tại trong mật thất đống dương vang lên. Một mảnh tản ra say lòng người hương thơm tinh hồng mê vụ đống dương diễn sinh, tràn ngập mật thất. Giản dị tế đàn bên trên, các loại tế phẩm bị tinh hồng mê vụ bao trùm về sau, trong nháy mắt biến mất trong không. Chỉ còn lại một khỏa bày ra tại chính giữa tế đàn, đường kính chừng 2 thốn to lớn đại minh châu. Kia bóng ánh sáng long lanh, tươi sáng trong mắt to lớn đại minh châu nội bộ, thình lình ngưng kết lấy lần lượt từng cái một thu nhỏ lại, tràn ngập thống khổ tuyệt vọng giữ tận mặt người. Này chút ít có lại mặt người, chính là bị huyết ảnh giáo bọn sát thủ ám sát võ giả linh hồn. Cái này một cái minh châu bên trong, chọn vẹn góp nhặt trên trăm đầu võ giả linh hồn. Thấp nhất cũng là cựu phẩm đại thành, tối cao thì đạt đến võ đạo ngũ phẩm. Như thế phong phú thế phẩm, nhiều như thế phẩm chất cao linh hồn, đủ để thành công cử hành một trận hiến tế, cầu đến tà thần gợi ý không căn cứ hiện hiện tinh hồng mê vụ, dần dần rót vào minh châu nội bộ, thôn phệ lên những cái kiêng ngưng kết thu nhỏ lại mặt người, phát ra từng bước xâm chiếm lá dâu tiếng xào xạc. Theo minh châu bên trong, tất cả linh hồn bị tinh hồng mê vụ thôn phệ trong không. Bày ra tại một trương giường ván gỗ bên trên, bị xích sắt trói buộc chặt toàn thân Triệu Mạnh Sơn thi thể, thất khiếu bên trong đột nhiên chậm rãi tràn ra từng tia từng sợi hắc vụ. Hắc vụ giống như có sinh mệnh tuyến trùng, nhao nhao tràn vào tế đàn trên viên kia to lớn đại minh châu bên trong, đem kia minh châu dần dần nhuộm dần thành một mảnh đen như mực. Theo hắc vụ tràn ra, Triệu Mạnh Sơn thi thể nhanh chóng trở nên khô quắt khô héo. Đến lúc cuối cùng một luồng hắc vụ ly thể không có vào minh châu, đã biến thành thây khô Triệu Mạnh Sơn, bỗng dưng mở ra một đôi tinh hồng đục ngầu con mắt, phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Đệ đệ, Triệu phu nhân ngạc nhiên đều liền muốn bổ nhào qua ôm lấy đệ đệ của mình, lại bị kia tướng mạo thường thường kỵ sĩ một cái ngăn lại. Hắn đã biến thành khát huyết thực người thực thi quỷ, vô trí không biết, lục thân không nhận, liền xem như ngươi cũng chỉ sẽ bị nó coi như huyết thực. Lúc nói chuyện, Triệu Mạnh Sơn miệng càng ngoác càng lớn, khô héo gương mặt xoẹt một cái vỡ ra đến, một mực nước ra đến bên hai, biến thành một tấm mặt chữ trên ý nghĩa buồn máu miệng rộng. Sau đó hắn miệng đầy hàm răng cũng liên tiếp chóc ra, trên giường ngả lại nhanh chóng mọc ra một ngụm dữ tợn xen vào nhau răng nanh. Hắn khoẹt miệng chảy xuống đục ngầu tiết dịch, khô cạn thân thể không ngừng dãy rủa lấy, đem trói buộc hắn khóa sắt kiếm được hoa hoa tác hưởng. Đồng thời còn cơ đã bành đại thành to lớn cốt trào tay phải, hướng phía cách hắn gần nhất huyết ảnh tà đồ huy vũ liên tục, một bộ muốn đem người kia bắt được trong tay, sẽ thành nát mấy bộ dáng. Mắt thấy lần này biến hóa, Triệu phu nhân lệ rơi đầy mặt, che miệng buồn bã nói, đệ đệ ta hắn, thật biến không trở lại sao? Kia tướng mạo thường thường kỵ sĩ lắc đầu, linh hồn hắn sớm đã tiêu tán, còn lại chỉ là một bộ thể xác, hiện tại hơn biến thành thực thi quỷ, đã không còn là đệ đệ ngươi. Các ngươi không phải có biện pháp khống chế các loại thi quỷ oán linh sao? Dạy ta, ta muốn dẫn hắn cùng một chỗ, đi báo thù cho hắn. Có thể, ngươi thành công dung cao giai nhất huyết ảnh cổ, có thao túng thực thi quỷ năng lực, sau đó liền dạy ngươi như thế nào thao túng nó. Kia tướng mạo thường thường kỵ sĩ nói xong, đi vào tế đàn trước, hướng về phía tế đàn thành kính cung bái một phen, hai tay nâng qua viên kia toàn thân đen như mực to lớn đại minh châu, chủ ta đã hạ xuống gợi ý, đưa ngươi đệ đệ trong thi thể lưu lại oán nghiệm, toàn bộ rót vào này châu bên trong. Mà hắn khi còn sống, lớn nhất oán nghiệm, hiển nhiên là nhằm vào hung thủ sát hại hắn. Bằng này đoán niệm chỉ dẫn, nhóm chúng ta có thể cách xa ngàn dặm, xác định hung thủ chỗ phương vị. Như tới gần hung thủ mới bước bên trong, này châu càng sẽ trực tiếp phát ra tín hiệu, khóa chặt hung thủ. Nói đi, môi hắn hít hít, nhanh chóng đọc lên một chuỗi mập mờ quỷ dị ta chú, toàn thân đen như mực hạt châu mặt ngoài, phút chốc trồi lên tinh hồng tơ máu, lại hóa thành một cái có thật dài móng tay tinh hồng ngón tay, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Hắn chỉ hướng chỗ, chính là doanh châu phủ thành phương vị. Nửa đêm qua đi, điểm tinh bút không gian. Thẩm Lãng một chỉ điểm tại tuần yêu quyết mặt trăng nhỏ bên trên, một ô mát lạnh khí tức từ nhỏ mặt trăng tràn đầy mà ra, dung nhập hắn mi tâm tinh thần hạt giống ở trong. Theo cố này mát lạnh khí tức dung nhập, giao diện thuộc tính bên trong, công pháp chuyên mục tuần yêu quyết nói rõ, đồng nhiên phát sinh biến hóa. Tuần yêu quyết, tầng thứ 2, tiến độ tu luyện, 0/100. Đế lưu tương dự trữ, 10. Cho tới hôm nay, tại điểm hóa 4 cái tiểu yêu phản hồi 40 điểm độ thuần thục trợ giúp dưới, tại chính Thẩm Lãng kiên trì không ngừng khổ tu phía dưới, tuần yêu quyết rốt cục đột phá đến tầng thứ 2. Ngay tại công pháp của tuần yêu quyết nói rõ đổi mới lúc, đột hư hư thực thực nghe nhầm, lại giống là thật nghe được đột một tiếng. Thẩm Lãng đột nhiên cảm giác tự mình mi tâm bỗng nhiên một trống sắp vỡ, giống như tràn ra một cái khe, mi tâm đột nhiên liền có một loại mông lung kỳ dị thị giác. Tâm hắn phía dưới kinh ngạc, hai mắt nhắm lại, sau đó liền phát hiện, cái này thật đúng là không phải ảo giác. Hắn mi tâm là thật có thị giác. Khi hắn ngưng tụ tinh thần, mi tâm đầu kia chỉ tồn tại ở cảm giác bên trong khe hở lập tức hướng ra phía ngoài tản mát ra một loại nào đó vô hình sợi tơ, từ phía bốn phương tám hướng quét nhìn, đem hắn quanh người 5 mét bán kính bên trong tất cả vật chất hữu hình, toàn bộ đặt vào cảm giác của hắn bên trong. Hắn nhìn thấy thỏ yêu tiểu nhã ở bên cạnh hắn cách đó không xa đoàn thành một đoàn, hai mắt nhắm lại, hai thai dán thân thể, trước mũi phun ra nuốt vào lấy từng tia từng sợi xanh nhạt. Hà sương mù, cùng với nó phun ra nuốt vào, nó dưới chân màu đen trong đất bùn, có sinh cơ lặng yên sinh sôi. Một đoạn sớm bảo chế thành dược tài đồng bì cây vông rễ cây, đã mọc ra tinh tế bộ rễ, rút ra vàng nhạt chồi non. Hai cái sớm đã chết héo sắt gân đùi gai quả cũng tại cực nhanh mọc rễ nảy mầm. Hắn nhìn thấy miêu yêu tiểu chiêu nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi di chuyển bốn đầu chân ngắn nhỏ, quỷ quỷ tuy tuy từ phía sau hướng tiểu nhã tới gần, một bộ tiềm hành đi săn bộ dáng. Hắn nhìn thấy bên cạnh một cái chum đựng nước bên trong, tiểu ngư mở miệng phun ra một cái hình khuyên bong bóng, là bong bóng biến lớn về sau, nó liền vui sướng đung đưa cái đuôi, theo bong bóng đầu này trôi qua, lại từ đầu kia trôi qua tới. Hắn còn nhìn thấy tiểu cốt ôm chiếc kia bách đoán huyền thiết kiếm tinh tế ngọc bạch xương tay, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, trong hốc mắt hồng quang lập lòe, lộ ra một cỗ nhàn nhạt mong mỏi. Hắn không có mở mắt, vừa vặn thứ 6 thước rơi kính bên trong hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, rõ mồn một trước mắt, thật giống như thật sự là dùng con mắt nhìn thấy đồng dạng. Thẩm Lãng biết rõ, đây chính là tuần yêu quyết tấn đến tầng thứ 2 biến hóa. Tinh thần hạt giống tiến một bước trưởng thành, hắn mi tâm thật mở ra một cái vô hình mắt dọc làm hắn có thể đem tinh thần lực phát tán ra, quét hình quanh người bán kính 5 mét bên trong hết thảy. Không chỉ có thu được tinh thần lực quét hình năng lực, hắn cùng tiểu yêu tâm linh câu thông cự ly cũng tăng lên tới 200 mét. Nhưng tại 200 mét bên trong, lẫn nhau giao cảm riêng phần mình vị trí, trạng thái, truyền lại đơn giản một chút cảm xúc. Tuần yêu quyết tầng thứ 2 tác dụng, còn không vẹn vẹn tại đây. Còn có một số tác dụng, Thẩm Lãng chỉ là có chút cảm giác mơ hồ, cụ thể muốn như thế nào vận dụng, còn cần thử qua mới biết. Lại tiếp tục thể nghiệm một trận tinh thần lực quét hình thẳng đến cảm giác tinh thần tiêu hao quá lớn, ẩn ẩn có chút mỏi mệt, Thẩm Lãng vừa rồi thu hồi những cái kia xúc tu giống như tinh thần lực sợi tơ, ngón tay nhẹ xoa mi tâm, mở hai mắt ra. Cầu xiết cái phiếu. Chương 59. Tiểu tỷ tỷ kim đại thối nhưng phải ôm chặt chương 059 tiểu tỷ tỷ kim đại thối nhưng phải ôm chặt tinh thần lực quét hình phạm vi quá nhỏ, hiện nay tác dụng còn không tính quá lớn. Đương nhiên nếu là tại không gian chật hẹp, địa hình phức tạp, đen tối không ánh sáng hoàn cảnh chi, có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Mà lại theo tuần yêu quyết số tầng không ngừng tăng lên, quét hình phạm vi còn có thể nước lên thì thuyền lên, trở nên càng lúc càng lớn. Nói tóm lại, đây là một cái tiềm lực kỹ năng, tương lai không thể khinh thường. Còn có một loại năng lực, tựa hồ là một loại nào đó bị động. Tạm thời còn không quá minh bạch là năng lực gì, vẫn cần chậm rãi thí nghiệm nghiên cứu. Mặt khác, tuần yêu quyết ấn đến tầng thứ 2 về sau, điểm tinh bút hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa đế lưu tương hiệu suất cũng hơi tăng lên. Mỗi ngày có thể so sánh nguyên lai thêm ra 1% bộ dạng. Nô, nguyên lai cần tiếp cận 15 ngày, khả năng tích lũy đủ đầy giếng đế lưu tương. Hiện tại, chỉ cần 12 ngày nhiều một chút. Như thế chuyện tốt. Hiện tại tiểu yêu nhóm thực lực vẫn còn có chút yếu, mặc dù tiểu ngư, tiểu triều, tiểu nhã cũng có riêng phần mình am hiểu phương diện, nhưng chính diện chiến đấu, tạm thời chỉ có tiểu cốt có thể giúp đỡ ta đại ân. Cho nên tiếp xuống góp nhặt đế lưu tương, tạm thời liền không lại tiếp tục điểm hóa tiểu yêu, chưa dùng để bồi dưỡng tiểu ngư bọn chúng tốt. Cân nhắc đến sau đó phải trà trộn vào hải tặc qua làm nội ứng, Thẩm Lãng quyết định trước góp vốn nguyên, bồi dưỡng tiểu ngư. Đến một lần tiểu ngư là sống dưới nước giống loài. Cho dù nó vốn là đầu cá nước ngọt, có thể đã thành yêu tinh, kia nước ngọt nước biển đối với nó cũng liền không có gì khác biệt. Nội ứng lúc vạn nhất xảy ra chuyện gì, cần nhảy xuống biển chạy trốn, liền muốn đến phiên tiểu ngư có tác dụng lớn. Thứ hai tiểu ngư phản hồi cho hắn cường hóa, chính là gia tăng phòng ngự làn da cường hóa. Cứ việc Thẩm Lãng đã có khiên ti thuẫn, giao tiêu nhuyễn giáp, kim tẩm nhuyễn giáp cái này tạm trọng hộ giáp, nhưng ai lại sẽ ngại hộ giáp quá dày đâu? Tại hổ lang vây quanh phía dưới chấp hành nội ứng nhiệm vụ, hộ giáp đương nhiên là xếp được càng dày càng tốt. Dù sao cũng sẽ không gia tăng phụ trọng, ảnh hưởng linh hoạt. Ngoại trừ trở lên tăng lên bên ngoài, Thẩm Lãng còn chiếm được một tấm đan vương, chính là tuần yêu quyết lên tới tầng thứ 2 về sau, mặt trăng nhỏ chuyển thâu đến đầu óc hắn. Đan này tên là Ngư Long đan là cho tiểu yêu tinh sử dụng, công dụng mà tên như ý nghĩa, lấy cá vượt long môn chi ý, có thể nhanh chóng tăng lên tiểu yêu tu vi, cường hóa tiểu yêu huyết mạch. Ngư Long đan luyện chế không khó, chính là dược tài hiếm thấy. Nhất là một vị tên là Ngư Long mục chủ dược, dù sao Thẩm Lãng mấy lần đi dạo tiệm thuốc tử, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua vị này chủ dược. Ngày mai tìm Mộ Thanh Tuyết nghe ngóng một cái. Chỉnh lý xong thu hoạch, Thẩm Lãng đang muốn đem tiểu ngư chuyển di tiến vào ngũ sắc tròn giếng ngâm đế lưu tương, chỉ thấy tiểu cốt vẫn từ ôm chiếc kia bách đoán huyền thiết kiếm, một bộ thật mong muốn bộ dáng, liền cười nói ra, "Tiểu cốt ngươi nếu mà muốn, kiếm này ngươi trước hết dùng đến tốt. Dù sao ta liền sẽ kia một thức sát chiêu, hiện tại lại không có nội lực, dùng cái gì kiếm kỳ thật cũng không đáng kể. Thậm chí không đến khi tất yếu, ta đoán chừng vẫn là dùng thương chiếm đa số." Tiểu cốt nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lãng, hồng quang loẹt loẹt hốc mắt là, lộ ra thoáng vui mừng, thậm chí còn cho Thẩm Lãng truyền lại đến một đạo lắp ba lắp bắp hỏi tiếng lòng, "Thật sao?" Nó là không máu không thịt khô lâu tinh, cảm xúc đạm mạc yếu ớt, rất khó có tiểu ngư bọn chúng như thế tươi sống linh động cảm xúc, càng khó có thể hơn hướng Thẩm Lãng truyền đạt tiếng lòng, bình thường cùng Thẩm Lãng hô động, cũng nhiều dùng tứ chi tiếng nói. Giờ phút này thế mà có thể đập nói lắp ba gạt ra một câu tiếng lòng, có thể thấy được nó là đến cỡ nào vui vẻ, lại là cỡ nào yêu thích cây kiếm này. Đương nhiên là thật. Thẩm Lãng cười gật gật đầu, dù sao kiếm thuật của ngươi, muốn so ta hơi tốt một chút như vậy mà. Chân thực tình huống là, tiểu cốt kiếm thuật, so Thẩm Lãng cần phải linh tinh quá nhiều. Thẩm Lãng ngoại trừ kia một thức chuyên môn sát chiêu, kiếm thuật phương diện, thật đúng là không có có thể tại tiểu cốt trước mặt cầm được xuất thủ. Bất quá hắn cũng là muốn mặt mũi, cũng không thể thừa nhận tự mình tại làm từng bước tu hành chính thống kiếm thuật phương diện, khả năng, có lẽ, thật không có cái gì thiên phú a. Tiểu cốt không quan tâm miệng của hắn cứng rắn, ôm kiếm phốc phốc chạy tới, một đầu đâm vào hắn nghi ngờ, tiểu khô lâu đầu nhẹ nhàng gọ lấy bộ ngực của hắn, lại đập nói lắp ba truyền tới hai chữ, "Tạ, tạ." Cùng tiểu cốt thân mật một lát, Thẩm Lãng lại đi đến bạc lớn trước, "Tiểu ngư, chỗ tốt của ngươi đến rồi. Từ hôm nay trở đi, cho đến ngươi tấn thăng đệ nhị cảnh, ngươi cũng có thể một mực ngâm mình ở ngũ sắc tròn giếng là." "Cái gì? Còn có cái này chuyện tốt?" Tiểu ngư hưng phấn hất lên cái đuôi, từ nước nhảy lên một cái, thậm chí tạm thời từ bỏ một cái kiên quyết không học miêu yêu quyến rũ hầu chủ nguyên tắc, nho nhỏ quay Thẩm Lãng một cái, "Chúa công anh minh." Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, vung tay lên, tự mình đi qua đi. Tiểu Ngư trong lòng âm thanh truyền đến một trận trong trẻo vui sướng tiếng cười, ra sức nhảy lên, vượt qua mấy mét cự ly, phốc bành một tiếng rơi vào tròn giếng là, cực nhanh đung đưa xinh đẹp xích hồng đuôi cá, truy đuổi nuốt lên đế lưu tương. Tiểu Chiêu tràn đầy hâm mộ nhìn Tiểu Ngư, hoán niệm tràn đầy thầm nói, Thẩm Lãng thật thiên vị. Thẩm Lãng một cái ôm lấy Tiểu Chiêu, vuốt vuốt nó nhỏ hai mèo, lập tức liền muốn xuất hải, đương nhiên phải trước vun trồng Tiểu Ngư. Bất quá ngươi cũng đừng ghen ghét, tiếp xuống tạm thời sẽ không lại điểm hóa tiểu yêu, trước tiên đem bốn người các ngươi cũng bồi dưỡng đến đệ nhị cảnh lại nói. Tiểu Chiêu lúc này mới vui mừng, cọ lấy Thẩm Lãng gương mặt meo meo bán manh. Thỏ yêu Tiểu Nhã thì một mực yên lặng tu luyện, không có giống như Tiểu Chiêu ghen ghét làm ở mỹ, giống như là cái không tranh không đoạt, thuộc tính xinh đẹp nho nhã tiểu thư khuê các, ngược lại thật sự là không có cô phụ Thẩm Lãng vì nó lấy danh tự. Cùng tiểu yêu nhóm thân mật chơi đùa một trận, Thẩm Lãng rời khỏi điểm tinh bút không gian, thiếp thân mặc vào tiểu cốt vì hắn ba tốt, tường kép bên trong có song trọng hộ giáp bên trong ấy, lại đem khiên ti thuẫn nhỏ mặt dây chuyển đeo tại ngực, về sau liền an an ổn ổn ngủ thiết đi. Làn da cường hóa bên ngoài, lại xếp tam trọng hộ giáp, coi như đang ngủ say trì, coi như bên người không có tiểu yêu thủ hộ, tung tứ phẩm chân khí cảnh võ giả không để ý đến thân phận đánh hắn đánh lén, cũng không có khả năng đem hắn một kích bị mất mạng. Ngày kế tiếp trời tờ mờ sáng lúc, Thẩm Lãng đang ngồi xổm ở dưới mái hiên rửa mặt, Mộ Thanh Tuyết liền tìm tới. Nàng đem một cái hầu bao ném cho Thẩm Lãng, nói ra, thời gian có hạn, một đêm cái luyện ra 5 tề dầu thuốc, trước đem liền dùng đến, tính toán làm ngươi chấp hành nhiệm vụ ban thưởng. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, tự có càng nhiều khen thưởng. Thẩm Lãng mở ra hầu bao xem xét, chỉ thấy bên trong trưng bày 5 cái ngón trỏ dài ngắn, dùng nút chai phong bế ống trúc. Mỗi cái trong ống trúc một bên, cũng được lấy đủ một lần dầu thuốc. Hắn biết rõ, đừng nhìn những thuốc này dầu không nhiều, có thể tiêu xài tuyệt đối không ít. Dù sao bát phẩm cảnh giới một bộ tắm thuốc bao, liền phải hoa 13 khối tiền phối chế, mà dầu thuốc hiệu quả hơn xa tắm thuốc bao, coi như tấn đến bát phẩm trở lên cảnh giới, cũng có thể tiếp tục dùng xuống đi, tiếp tục không ngừng mà cường hóa gân cốt. Cho nên như thế nho nhỏ một chút quản dầu thuốc, không tính luyện chế nhân công, riêng là dự tài, chỉ sợ cũng đến giá trị 20 khối đồng bạc trở lên. Năm quản dầu thuốc, nói ít cũng là 100 đồng bạc, tương đương với 10 lượng hoàng kim, cái này thế nhưng là Thẩm Lãng ngay lập tức vô luận như thế nào, cũng không bỏ ra nổi tới một khoản tiền lớn. Thẩm Lãng cảm thấy cảm kích, kiên định hơn ôm chặt căn này kim lại thối quyết tâm, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ đại nhân trọng thượng. Mộ Thanh Tuyết khoát khoát tay, thở mạnh nói, chớ cần như thế, ta phải dùng ngươi, từ không thể bạc đãi ngươi. Lại nói lấy ngươi thiên phú, bất kỳ một cái nào có nhãn lực lại có năng lực người thấy được, đều sẽ không tiếc số tiền lớn đầu tư ngươi. Thẩm Lãng cười nói, có thể người khác chưa hẳn có thể giống Mộ đại nhân như vậy khẳng khái, hơn chưa chắc sẽ giống Mộ đại nhân như vậy tín nhiệm ta. Vậy ngươi liền hảo hảo làm việc, chớ cô phụ ta lần này tín nhiệm. Đúng rồi đại nhân, tại hạ còn có một chuyện, muốn hướng đại nhân thỉnh giáo. Chuyện gì? Không biết Mộ đại nhân có nghe nói qua Ngư Long Mục? Ngư Long Mục? Nghe ngược lại là nghe nói qua, thế nhưng là chưa từng gặp qua. Truyền thuyết loại này linh mục đã tuyệt tích. Cái gì? Tuyệt tích rồi? Thẩm Lãng trợn mắt hốt mồm, cái đồ chơi này nếu là tuyệt tích, vậy ta Ngư Long đan làm sao bây giờ? Ừm. Ngư Long Mục vốn là phi thường hiếm có, lại là đạo thuật các tu sĩ luyện khí tài liệu tốt, còn có thể luyện đan làm thuốc, vô luận đạo thuật, võ giả đều có thể tại tu luyện dùng đến. Cho nên sớm tại hơn 100 năm trước, tiền triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn lúc, liền bởi vì chiến tranh tiêu hao, bị đốn tuổi trống không. Nghe nói hiện tại chỉ có 2 vị nhất phẩm đại chân nhân tay, còn riêng phần mình có một khối đại liêu. Thẩm Lãng một hồi lâu im lặng. Nhất phẩm đại chân nhân, truyền thuyết nhất phẩm đại chân nhân đều là tại thế thần tiên nhân vật, cao cao tại thượng, dưới mắt không còn ai, liền hoàng đế đều không phải là muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hắn Thẩm Lãng lại bằng cái gì tìm nhất phẩm đại chân nhân đòi hỏi chân quý như thế tuyệt tích dự tài? Chẳng lẽ nói với đại chân nhân, nhà ta có sẽ chỉ trồng cây thỏ nhỏ? Hôm nay ngươi đưa ta một khối ngư long mục, năm sau ta trả lại ngươi một mảnh ngư long mục lâm. Ông cuối cùng một tia hy vọng, Thẩm Lãng hỏi, hải ngoại đâu? Mộ đại nhân, hải ngoại còn có ngư long mục sao? Ngư long mục vốn là đông thổ đặc sản, hải ngoại như thế nào lại có? Thừa dịp lần này xuất hải cơ hội đãi hàng hy vọng phá diệt, Thẩm Lãng đang phát ra sầu đây, Mộ Thanh Tuyết một bên bơi mục trung quanh, một bên hỏi, Tiểu Chiêu đâu? Ngươi lập tức liền muốn xuất phát, đem Tiểu Chiêu giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nó. Thẩm Lãng một mặt buồn bực lắc đầu, Tiểu Chiêu tối hôm qua mang theo con thỏ, không biết rõ chạy đi đâu. Lời tuy là nói mỏ, phiền muộn ngược lại là thật, đi nơi nào chỉ ngư long mục a? Mộ Thanh Tuyết nhíu mày, mang theo con thỏ chạy. Ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Ngươi còn không bằng nói nó đem con thỏ ăn, chạy án. Thẩm Lãng cũng nhíu mày, tay nâng cái cằm, trầm ngâm nói, đại nhân nói có lý. Mộ Thanh Tuyết xinh đẹp xinh liếc mắt, có lý cái quỷ. Con mèo là ưa thích ban đêm khắp nơi du đãng, có thể Tiểu Chiêu mới bé kẹo như vậy, ngươi thế mà liền có dũng khí thả nó ra ngoài, không sợ nó bị mèo hoang chó hoang khi dễ sao? Ngươi cái này ra hỏa, căn bản sẽ không nuôi mèo, vẫn còn cưỡng ép chiếm lấy Tiểu Chiêu. Nàng càng nói càng tức, hung hăng trừng Thẩm Lãng một cái, được rồi, thời gian có hạn, lập tức theo ta xuất phát. Đưa ngươi rời đi về sau, ta tự sẽ tìm về Tiểu Chiêu. Bất quá ngươi về sau cũng đừng hòng lại nuôi nó, nhất định phải giao nó cho ta. Thẩm Lãng trong lòng một người, tâm hắn nói Tiểu Chiêu ngay tại ta điểm tinh bút không gian bên trong chơi đùa đây, coi như mọi tử ngươi thần thông quảng đại, cũng không có khả năng tìm tới nó. Chờ ta nội ứng trở về, lại tìm cái thời cơ lộ ra Tiểu Chiêu, liền nói nó là ở bên ngoài hoang dã đủ rồi, nhớ ta cái này chủ nhân, tự mình tìm về tới, đến thời điểm xem ngươi còn có thể dùng cái gì lấy cớ chiếm lấy nó. Mộ Thanh Tuyết cũng không biết hắn nội tình, đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau một phen, lại tuyệt không cao lãnh nói liên miên lại nhại cờ trách hắn một trận, lúc này mới vẩy lên áo khoác, xoay người rời đi, đi theo ta. Chương 60. nội ứng người thiết cùng hải tặc phỉ hào chương 060 nội ứng người thiết cùng hải tặc phỉ hào trời mới vừa tờ mở sáng, tòa này ba tiến vào ba gia trong đại viện, đã có sáng sớm người hầu tỷ nữ bắt đầu bận rộn, quét dọn đình viện, trẻ củi nấu nước, chuẩn bị bữa sáng. Mộ Thanh Tuyết ỷ vào tam phẩm cảnh giới cường đại cảm biết, mang theo Thẩm Lãng tại viện một đường đi vòng. Có khi còn trực tiếp mang theo hắn bay vọt từ viện, một đường tránh đi tất cả nô bộc tỷ nữ, hiển nhiên đối với nơi này tỷ nữ nhóm cũng không tín nhiệm. Nhà này đại viện cùng viện tỷ nữ đều là phủ nha an bài, mà ngoại trừ phủ tôn, phủ thừa các loại số ít lưu quan, phủ nha rất nhiều tiểu quan, lại biên, bao quát phủ nha hình đường bộ đầu, bọn bộ khoái, phần lớn là từ dân bản xứ đảm nhiệm, sợ là sớm bị quốc công phủ thẩm thấu thành cái sảng. Bởi vậy theo Mộ Thanh Tuyết, cái này trong đại viện phủ nha an bài tới tỷ nữ, tất nhiên cũng nhiều có quốc công phủ ánh mắt, muốn bí mật hành động, nhất định phải tránh đi tầm mắt của bọn hắn. Mộ Thanh Tuyết mang Thẩm Lãng ra đại viện, lại một đường mặc đường phố qua ngõ hẻm, tùy tiện né qua đường đi lên sớm lên mưu sinh sống các loại người, cuối cùng đi đến một cái hẻm nhỏ vắng vẻ chỗ sâu, tiến vào một tòa độc môn tiểu viện lạ. Sân nhỏ bên trong, có cái nhìn xem hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nhẻo, lưng eo hơi có vẻ còng xuống lão giả, đang ngồi ở một cái thùng gỗ trên gặm bánh nướng. Nhìn thấy Mộ Thanh Tuyết mang Thẩm Lãng leo tường tiến đến, kia lão giả cuống quýt nuốt xuống bên trong miệng bánh nướng, lại cầm ấm nước tới súc súc miệng, lúc này mới bước nhỏ đi mau tới ôm quyền thi lễ, bái kiến Mộ đại nhân. Mộ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp thanh lãnh, ung dung thản nhiên gật đầu, nói với Thẩm Lãng, hắn chính là ngươi nhập bọn người bảo đảm, lão hứa, cho phép đại sơn, ngoại hiệu là móc. Lại cho lão hứa giới thiệu nói, hắn gọi Thẩm Lãng, là ngươi biểu cháu trai, năm 17, nhà ở Trường Sinh huyện Sen núi thôn quê, thở nhỏ theo ngươi biểu tỷ phu đi săn mà sống, luyện được một tay tốt thương pháp. Bởi vì cùng thôn quê nhà giàu đệ tử là con mồi xảy ra tranh chấp, vô ý súng bắn chim cướp cỏ, thất thủ giết người, một đường lẩn trốn ly hương, đến đây tìm nơi nương tựa ngươi. Nhưng ngươi đã dự định quy ẩn, không thể lại dẫn hắn xuất hải, liền vì hắn đảm bảo, đem hắn giới thiệu cho nhà kia hải tặc trưởng quỹ. Có thể nhớ kỹ. Lao hứa liên tục gật đầu, nhớ kỹ, hắn là ta biểu cháu trai. Đem Thẩm Lãng người thiết thuật lại một phen, mặc dù không có một chữ không sót, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mà Thẩm Lãng đối với mình người này thiết, cũng coi là có thể tiếp nhận. Nếu như là mới vừa xuyên qua đến kia một lát, gọi hắn đóng vai thợ săn khẳng định là không được. Làn da quá trắng nõn, hình thể nhìn xem cũng không đủ nhanh nhẹn dũng mãnh, trên tay cũng không có vết chai, hoàn toàn chính là một bộ người đọc sách bộ dáng, không có khả năng đóng vai thợ săn. Nhưng là hiện tại, toàn bộ nóng nhất tháng 7, hắn mỗi ngày cũng treo lên lớn mặt trời tu luyện, đã sớm từ bạch cổ phơi thành đen cổ, nhất giai làn da cường hóa, nhưng không có phòng nắng tác dụng. Tay chân gân lạc khớp nối, cũng biến thành tráng kiện rắn chắc, hình thể cũng luyện được nhanh nhẹn dũng mãnh mạnh mẽ, lại luyện qua kiếm thuật, hỏa thương, còn luyện hổ trảo thủ chỉ trường ở giữa đã cấp tốc mài lên thật dày kén, đã có thể thỏa mãn thợ săn người xếp đặt. Lại dặn dò Thẩm Lãng một phen chi tiết, Mộ Thanh Tuyết lại đối Lao Hứa nói ra, việc này như thành, ngươi trước tội xóa bỏ, ta chuẩn ngươi mang theo tích xúc, hồi hương quy ẩn. Sau này sẽ không còn bất luận kẻ nào, bắt ngươi chuyện lúc trước tìm ngươi phiền phức. Lao Hứa cảm kích con xuống, đà tạ Mộ đại nhân. Mộ Thanh Tuyết gật gật đầu, lại nói với Thẩm Lãng, nên nói đều đã nói xong, cái này liền theo Lao Hứa đi thôi, đi đường cẩn thận. Chúc ngươi mã đáo thành công. Thẩm Lãng hướng về phía Mộ Thanh Tuyết ôm quyền thi lễ, nhận Mộ đại nhân cắt luôn, lần này đi tất không phụ đại nhân tin nặng. Về sau Thẩm Lãng cũng không do dự, đi theo Lao Hứa ra cửa sân, lại một đường mặc đường phố qua ngõ hẻm, đi vào một nhà xe ngựa đi trước, mượn cỗ xe ngựa, hướng thành nam bước đi. Xe ngựa ung dung tiến lên thời điểm, Lao Hứa nhỏ giọng căn dặn Thẩm Lãng, "Thẩm thiếu ngươi lần này cần gia nhập, là một đám cũng thương cũng phỉ con buôn, solo, hải tặc, lần trước lúc ra biển gây không ít tiểu nhị, cùng cần bổ sung luồng máu mới, như thế ngươi mới có cơ hội trà trộn vào đi. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải tùy tiện nhận người, hoặc là mời chào quen biết lao hải trộn, hoặc là phải có ta như vậy nhiều năm lão tặc làm đảm bảo." Sau khi lên thuyền, không muốn bốn phía lắc lư, nói ít hỏi ít hơn, lao thủy thủ bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì, chớ cùng bọn hắn chống đối. Ta đã giả, lại đã không ở trên biển kiếm ăn, còn sót lại mặt mũi, cũng liền đủ đảm bảo ngươi lên thuyền. Sau khi lên thuyền, sợ là liền không ai sẽ xem ta mặt mũi, cho ngươi bao nhiêu chiều cố. Thẩm Lãng liên tục gật đầu, dùng tâm ghi lại lao hứa căn dặn, còn thỉnh thoảng hỏi một câu, trên đường sẽ đánh cướp à? Nếu là hải tặc muốn ta giết người giao đầu danh trạng làm sao bây giờ? Cũng thương cũng phỉ con buôn, solo, hải tặc, ngày thường phần lớn là làm buôn bán trên biển buôn lậu, không gặp được tuyệt hảo thời cơ, tùy tiện không sẽ ra tay ăn cướp. Còn nữa chuyến này là tiến về Thiên Tinh quần đảo tham dự hải tặc hội minh, đại sự làm trọng, hẳn là sẽ không phức tạp. Vậy ta đến thời điểm là báo tên thật, vẫn là nghĩ cái ngoại hiệu. Đương nhiên phải dùng ngoại hiệu, hải tặc nhóm rất ít lộ ra tên thật. Tên thật của ta, cũng liền mấy cái năm đó cùng ta cùng một chỗ xuống biển kiếm ăn đồng hương ông bạn già biết rõ. Ông bạn già nhóm lần lượt sau khi chết, đã không ai biết rõ ta tên thật, đều chỉ gọi ta là móc. Vậy ta gọi Lãng Lý Bạch Điểu như thế nào? Lại hoặc đạp đất thái thuế. Thẩm thiếu ngươi nói bừa, hải tặc đều là đại lão to, ngươi cái này phỉ hào nghe bị phòng, có thể kêu lên cũng không thuận miệng. Vẫn là lấy cái tục một điểm phỉ hào cho thỏa đáng. Nô, ngươi đây có thể chẳng lẽ ta? Nếu không Lao Hứa ngươi giúp ta nghĩ một cái. Nếu không liền gọi Hắc Diệt Quỷ. Lao Hứa ngươi có ý tứ gì? Ta dáng dấp rất khó coi a. Ách, Thẩm thiếu ngươi tướng mạo tất nhiên là tuấn lãng. Trên biển Nam Nhi phơi gió phơi nắng, ăn gió biển uống sóng biển, có rất ít ngươi tuấn tú như vậy thiếu niên. Có thể ngươi cái này một bộ da, sắc thực quá đen nhiều. Đen cái gì đen nha, ta cái này gọi màu đồng cổ. Không được, ta không muốn gọi Hắc Diệt Quỷ, Lao Hứa ngươi sẽ giúp ta nghĩ một cái. Đây. Lao Hứa nhíu lại mặt mo suy nghĩ kỹ một trận, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, Thẩm thiếu ngươi danh xưng tiện sử súng bắn chim, trăm phát trăm, không bằng Phỉ Hào liền gọi súng bắn chim. Súng bắn chim? Liền kia nhỏ mảnh còn đây. Ta mẹ nó. Được rồi, ta Phỉ Hào liền gọi Tiểu Mã. Phẫn nộ Tiểu Mã. Phẫn nộ Tiểu Mã. Đây cũng quá dài. Tốt, ta biết rõ, liền gọi Tiểu Mã. Thế là Thẩm Lãng Hải tặc Phỉ Hào quyết định như vậy đi xuống tới. Xe ngựa trọn vẹn đi gần phân nửa giờ, mới rốt cục ra Nam Đại Môn. Cửa Nam ngoài thành vẫn như cũ là lâu vũ mọc như rừng, đường phố tung hành. Mà lúc này sắc trời đã sáng rõ, trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều, cửa hàng nhao nhao mở cửa kinh doanh, quán nhỏ tiểu phiến nhóm cũng nhao nhao chống lên sạp hàng giao hàng bắt đầu. Thẩm Lãng đẩy ra màn xe, nhìn xem phía ngoài phố xá. Doanh Châu trong phủ cảng bến tàu, ngay tại Nam Đại ngoài cửa bà giảm chỗ. Bởi vậy ngoài cửa Nam phố xá, có đại lượng hàng hải sản cửa hàng, đi đầy đường phiêu đãng làm tươi hàng hải sản canh nồng bị. Rất nhiều nhà giàu ra phó, ở đây chọn lựa vừa mới đến cảng mới mẻ hàng hải sản. Cũng có không ít tiểu hộ nhân gia bà chủ, vác lấy giỏ trúc, tại một chút hàng hải sản quán nhỏ trước, lựa lấy tôm thép, một đồng có kẻ mặc cả. Có hoặc đầu chọc hoặc tức phát, mặc cân vạt đoàn đả, mở ngực lộ nghi ngờ công nhân bút bác, tốt 5 tốt 3 ngồi tại bên đường ăn nhẹ bày ra, liền món ăn hải sản con tôm canh, miệng lớn ăn các loại hải sản nhân bánh bánh bao bánh nướng, ăn uống no đủ đem miệng một vòng, ném mấy cái tiền đồng, liền cười nói lớn tiếng các loại thô tục trò cười thẳng đến bến tàu, chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động. Ngẫu nhiên có thể thấy được một cái mèo hoang đột nhiên theo góc ngõ nhảy lên ra, lẩm bẩm lên quán biên hải cá nhanh chân liền chạy, tức giận đến chủ quán lớn tiếng chửi rủa, dẫn tới người qua đường trận trận đánh cười, cũng thường trông thấy một hai đầu chó hoang trông mong canh dự ở cái nào đó ăn thịt trước sạn, đong đưa cái đuôi trở lấy chủ quán thưởng nhiều phế liệu. Ngoài cửa Nam phố xá, mặc dù không thể so với mấy ngày trước đây lúc vào thành, cửa bắc bên kia phố xá cao đại thượng, nhưng rõ ràng càng có tươi sống chợ búa khí tức. Thẩm Lãng một đường thăm xem, bất chi bất giác, xe ngựa đã đến cảng khẩu đường phố. Lao Hứa thanh toán xong tiền xe, mang Thẩm Lãng ra cảng khẩu đường phố, lại không hướng kia ngàn buồm giống như bân, cột buồm như rừng cảng khẩu phương hướng đi, mà là bước lên một cái cảng khẩu đường phố bên ngoài bóng rừng tiểu đạo, xuôi theo kia gập ghềnh quanh có tiểu đạo đi bộ hơn 10 dặm, vượt qua cảng khẩu bên trái tiểu sơn, đi tới một tòa làng trài nhỏ bên ngoài. Chương 61. Tới chậm một bước chương 061 tới chậm một bước Lao Hứa một bên mang theo Thẩm Lãng hướng làng trài đi đến, một bên thấp giọng giải nói ra, "La trưởng quy tâm phúc đại hồ đầu, ngay tại cái này làng trài bên trong chiêu mộ người mới. Không phải ăn chúng ta cái này phần cơm, căn bản tìm không thấy nơi này tới. Đánh bậy đánh bạ tìm tới, cũng không gặp được đại hồ đầu." Nhìn thấy bên kia bộ mạng hán tử không, hắn là cái ánh mắt, cũng không thuộc về nhà ai hải tặc, chính là thôn này bên trong ngư dân. Nhưng chỉ cần có hải tặc tới nơi đây tu chỉnh, thủ tiêu tăng vật, nhận người, hắn liền sẽ cho hải tặc làm kẻ chỉ điểm dây kiếm lời tiền đường. Một khi trông thấy người sống, hắn liền sẽ giả vờ cảnh giác, tới đề ra nghi vấn, nhà hắn trước kia tử liền sẽ thừa cơ đi cho hải tặc báo tin. Như gặp gỡ hải quan tuần kiểm ti người, hắn liền sẽ giả vờ chào hàng hàng hải sản, tới làm sơ ngăn cản. Đương nhiên hải quan tuần kiểm ti bên trong, không ít người cũng bị các trưởng quỹ cho ăn no, cùng bên này sớm có ăn ý, sẽ không tùy tiện tới tuần tra. Cho dù có không ăn hối lộ tuần kiểm muốn đi qua tuần tra, cũng sẽ có người sớm mật báo. Đang nói lúc, kia bổ mạng hán tử chủ động hướng Lao Hứa lên tiếng chào, lão móc, không nỡ trên biển sóng gió, lại dự định làm quay về nghề cũ à nha. Lao Hứa cười ha ha, lão tử thật vất vả sống tới ngày nay, cũng không muốn đem bộ xương giả này cho ăn cá. Ngày hôm nay là mang tự mình con cháu tới, tiến hắn cùng La trưởng quỹ lăn lộn phần cơm đi. Kia bổ mạng hán tử cười to, quả nhiên, lão tử liền đoán ngươi mang theo cái lạ mặt hát tư tới, là muốn tới tìm đại hồ đầu. Bất quá lần này La trưởng quỹ nhưng là muốn đi tham gia đại sự, cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu cũng nguyện ý chiêu, không phải có hai tay quá cứng bản sự không thể. Bên cạnh ngươi cái này hát tư được hay không a? Hát tư, lão tử chỗ nào đen? Lão tử đây là cổ đồng màu da có được hay không? Lại nói ngươi mẹ nó chính mình cũng đen đến cùng cái than đầu, cũng không cảm thấy ngại quản lão tử gọi hát tư. Thẩm Lãng thì thầm trong lòng, đang đằng sát khí chừng kia bổ mạng hán tử một cái. Kia bổ mạng hán tử nao nao, cảm thấy cái này tiểu tử trong mắt sát khí thật đúng là giống có chuyện như vậy. Bất quá hắn cùng hải tặc liên hệ, tự nhiên sớm đã nhìn quen các loại hung thần ác sát, cũng không có coi ra gì, cái trêu ghẹo nói, nhà, cái này hát tư một đôi bảng hiệu vẫn rất hung ác, chẳng lẽ từng thấy máu? Lao Hứa cười nói, nếu không phải đổ máu, giết người, ở quê hương không ở lại được, ai vui lòng xuất hải kiếm ăn? Không nói nhiều, lão tử đi tìm đại hồ đầu. Hắn còn tại chỗ cũ a? Đúng, ngay tại chỗ ấy. Ngươi trực tiếp đi qua là được. Lao Hứa cười ha hả cùng kia bộ mạng hán tử vây tay từ biệt, trực tiếp mang Thẩm Lãng tiến vào làng trại, trên đường đi lại cùng mấy người chào hỏi nói giỡn, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng hắn chào hỏi, tất cả đều là kiêm chức cho hải tặc làm kẻ chỉ điểm dây ngư dân. Đi qua làng trại, lại tiến lên một lượng bên trong, đi vào một rừng cây. Xuôi theo cỏ dại rậm rạp tiểu đạo xâm nhập trong rừng, đi vào một chỗ trong rừng đất trống, liền thấy một cái mở ngực lộ nghi ngờ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đi chân trần đại hán, đang đại mã kim đao ngồi tại một tảng đá lớn bên trên, cầm một ngụm dao găm loại bỏ lấy móng tay, trong tay còn đặt một ngụm hậu bối đại khảm đao. Tảng đá lớn phía trước trên đất trống thì tụ lấy thật lớn một đám người, chính nhất từng cái tiến lên tự báo bản lĩnh, ta gọi mãng con là sẽ làm địa tranh đao, chặt đứt qua mấy đầu đuôi người, còn giết qua hai người. Mặc dù không có ra tới biển hơi, nhưng ta không say sóng, ta là lao ông pháo, đi theo tể trưởng quỹ làm qua 2 năm. Tháng trước tể trưởng quỹ bị người cho sống mái với nhau, ta không muốn cho tể trưởng quỹ kẻ thù bán mạng, liền đến tìm nơi nương tựa La trưởng quỹ. Ân, ta là pháo thủ, pháo đánh rất chuẩn. Ta gọi Hải Hạ Tử, sẽ đuổi nghịch phi đao, 10 bước bên trong. Ta gọi Tuần Nhị Cầu, chính là trong làng ngư dân, từ nhỏ cùng cha ta xuất hải đánh cá, mặc dù chưa từng giết người, nhưng ta kỹ năng bơi rất tốt, còn hiểu lái thuyền, đánh cá, phân biệt trào lưu, thời tiết. Cái này thì lão cho phép mang theo Thẩm Lãng đi tới phía ngoài đoàn người, cũng không xếp hàng, liền lôi kéo Thẩm Lãng đi đến bên cạnh chen. Bị hắn gạt mở mấy người không vui, nộ bừng bừng nhìn hắn chằm chằm. Có thể lão hứa hai mắt lật một cái, hắc hắc cười quái dị, lộ ra một bộ hôn bất lận hung tướng. Trước đó tại mộ Thanh Tuyết trước mặt lúc hèn mọn kính sợ, cùng Thẩm Lãng nói chuyện phiếm nói nhảm lúc thời mở hòa khí, hết thảy biến mất không thấy gì nữa, được thay thế bởi một loại một lời không hợp, liền muốn rút đao đâm người dân liều mạng khí chất. Chỉ bằng cố này nhiều năm lão phỉ hung ác khí chất, liền đem mấy cái kia nhìn xem hung ác tên đô con dọa cho rụt, nhao nhao tránh đi hắn khát máu nhãn thần mặc hắn mang theo Thẩm Lãng chen đến đằng trước. Đều là quần chim non, trên tay có lẽ có ít bản sự, nhưng giết người cái gì, hơn phân nửa là nói khoác. Lao Hứa khinh thường nói với Thẩm Lãng, thậm chí cũng không có đè thấp thanh tuyến. Đang khi nói chuyện, đã xuyên qua đám người, đi vào khối kia tảng đá lớn trước, hướng về phía kia dâu quay nón đại hán kêu lên, đại hồ đầu, ta láo mắc ca. Đây là nhà ta biểu cháu trai, ở quê hương ăn mạng người kiện cáo, tới tìm nơi nương tựa ta nghe nói La trưởng quý nhận người, cố ý tiến hắn đến cùng La trưởng quý á. Đại hổ đầu dương mắt thoáng nhìn Lao Hứa, cười mắng, ngươi cái này lao hải cẩu, tự mình không đến cho nhà ta trưởng quý hỗ trợ, đưa cái nhỏ bé tới có thể đỉnh cái gì dùng. Lao Hứa cười nói, ta niên kỷ quá lớn, thân thủ không thể so với lúc trước, làm thịt hai ba cái tên đô con, sợ sẽ muốn thở đến gặp cả người. Ta cái này biểu cháu trai liền không đồng dạng, thợ săn xuất thân, súng bắn chim đánh thần chuẩn, 50 bước bên trong, chỉ đâu đánh đó, cho hắn một cái hảo thương, muốn hắn giết hay, hắn liền có thể cho người giết hay. Dâu quay nón đại hán đại hổ đầu nheo cặp mắt lại, trên dưới dò xét Thẩm Lãng, cái này tiểu tử thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Lao Hứa quay ngực cam đoan, thật như vậy lợi hại. Đại hổ đầu gật gật đầu, được, xem ngươi già móc trên mặt, liền nhận lấy hắn. Hắn kêu cái gì? Gọi hắn tiểu mã liền tốt. Cái này danh hào không tệ, dễ nhớ. Bất quá lão tử chuyện xấu nói trước, nếu là cái này tiểu tử hỏng sự tình, lão tử cũng sẽ không nương tay. Không có vấn đề, trên biển quy củ ta cũng nói với tiểu mã rõ ràng, hỏng sự tình, nên phạt nhận phạt, nên đánh nhận đánh. Liền xem như nên giết, hắn cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Đương nhiên, nhà ta biểu cháu trai hiểu chuyện rất, chắc chắn sẽ không phạm phải đáng giết sai lầm lớn. Vậy được, để ngươi cháu trai một bên chờ lấy. Lão móc ngươi giúp ta trưởng trưởng nhãn, nhìn một cái những này tiểu tử được hay không. Đến thời điểm không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Được rồi. Xem ở lão Hứa trên mặt, đại hổ đầu cũng không có nhường Thẩm Lãng hiện trường biểu hiện ra một cái danh xưng thần chuẩn sát thuật, liền trực tiếp nhường hắn nhập bọn. Lại qua nửa giờ đầu, đại hổ đầu lấy ra hài lòng nhân thủ, cho lão Hứa ném đi qua mấy khối đồng bạc, lại gọi hắn đem không được chọn đám người kia mang đi, sau đó liền cầm lên đại đao, động thân đứng trên tảng đá lớn, đối bao quát Thẩm Lãng ở bên trong 10 người hét lên, từ hôm nay mà cái lên, các ngươi chính là cùng lão tử ngồi một cái thuyền tiểu nhị, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. La trưởng quý cùng lão tử sẽ mang theo các ngươi cùng một chỗ phát tài, còn rất nhiều chia tiền, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Nhưng các ngươi cũng biết rõ, chúng ta làm là chơi bạc mạng mua bán lên thuyền, liền phải thủ trên thuyền quý cũ. Nhất là cùng người khai hỏa đánh nhau lúc, nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, ai mẹ hắn có dũng khí có vòi, lao tử liền chặt rơi ai đầu. A rồi nói một trận quý cũ, đại hổ đầu đại đao vung lên, xuất phát. Mang theo 10 cái mới tiểu nhị, theo một cái khác đầu trong rừng tiểu đạo đi ra khỏi rừng cây, lại vòng qua lớp kín đá ngầm san hô sườn núi, đi vào một mảnh trên bờ biển, leo lên hai chiếc thuyền nhỏ, hướng phía đỗ ở phía xa trên mặt biển thuyền lớn chạy tới. La Thẩm Lãng thành công nhập bọn, leo lên đầu kia tên là Phúc Nguyên Hào thuyền lớn, theo thuyền dương phàm xuôi năm lúc. Doanh Châu phủ thành bắc ngoài cửa, một đội phong trần mệt mỏi kỵ sĩ, đánh lấy quốc công phủ nhận cờ, lao vùn vụt vào phủ thành bên trong. Sau nửa canh giờ, cái này đội kỵ sĩ lại xuyên thành mà qua, ra cửa nam, tiến vào cảng khẩu, cuối cùng dừng ở cảng khẩu bên ngoài, một tòa tiểu sơn dưới chân. Cầm đầu một cái tướng mạo thường thường kỵ sĩ lau mặt một cái trên phủ trần, nhìn một chút trong tay viên kia toàn thân đen như mực to lớn đại châu tử, gặp hạt châu mặt ngoài tinh hồng ngón tay, thình lình chỉ hướng nam dương phương hướng, lắc đầu bất đắc dĩ. Đối bên người một cái thân hình hơi có vẻ đơn bạc kỵ sĩ nói ra, hung thủ đã xuất hải, xem phương hướng, hẳn là hướng nam dương đi. Hơi trầm mặc một trận, cái kia thân hình đơn bạc, mặt mũi tràn đầy đen xám, nhìn xem bề ngoài xấu xí kỵ sĩ, há miệng phát ra một đạo bao hàm hận ý khàn khàn giọng nữ, xuất hải thì sao? Tiếp tục đuổi xuống dưới, không đuổi tới hung thủ, ta thể không bỏ qua. Kia kỵ sĩ nghiêm nghị nói, không được, doanh quốc công bên kia. Hừ, quốc công hiện tại đang bề bộn đại sự, nào còn có dư để ý tới ta. Lại nói ta chuyến này Trường Sinh huyện trước đó, nói xong muốn vì đệ thủ linh 49 ngày. Hiện tại mới trôi qua 5-6 ngày, còn có chính là thời gian. Ta còn có một chiếc thuyền, đăng ký tại đệ ta danh nghĩa, có thể không sử dụng quốc công phủ lực lượng, thừa thuyền của ta xuất hải. Nhưng ta không có khả năng cùng ngươi xuất hải. Mộ Thanh Tuyết truy tìm quá gấp, ta nhất định phải lưu lại chủ trì cục diện. Không sao, ngươi cho ta mượn mấy người, lại thêm chính ta nhân thủ, đầy đủ dùng. Được. Ta cho ngươi một cái lục phẩm sát thủ, ba cái thất phẩm sát thủ. Hung thủ mặc dù tinh thông ám sát, kiếm thuật cay độc, nhưng cảnh giới sẽ không vượt qua thất phẩm. Bốn cái kinh nghiệm phong phú huyết ảnh sát thủ, tăng thêm chính ngươi lực lượng, đã đầy đủ ứng phó tất cả tràn diện. Chương 62. Dị thuật chương 062 dị thuật tiểu mã. Tới lao bong tàu. Tiểu mã. Hỗ trợ hệ dây thừng. Tiểu mã, đem những này thùng chuyển vào khoang đấy đi. Làm mới vừa vào băng người mới, phỉ hào tiểu mã Thẩm Lãng, hải tặc kiếp sống thật sự là theo làm trâu làm ngựa bắt đầu. Một đám lao hải tặc, đem hắn cùng cái khác 10 cái mới vừa vào băng người mới sai khiến đến xoay quanh, cái gì việc vặt bánh, công việc bẩn thỉu mà việc cực mà cũng ném cho Thẩm Lãng các loại người mới tới làm. đương nhiên đây vốn chính là trên biển quy củ, là lão hải tặc nhóm cho người mới ra vai phủ đầu, rèn luyện dạy dỗ người mới thủ đoạn một trong, lão Hứa sớm tại trên xe ngựa liền cho Thẩm Lãng giao hẹn qua. Tăng thêm hắn lại là tới làm nội ứng nhiệm vụ, không thể tùy theo tính tình của mình, thế là làm ra một bộ cần cù chịu làm bộ dáng, không có chút nào lời oán giận thụ lấy lão hải tặc nhóm chi. Như thế vẫn bận sống đến buổi chiều, mới xem như yên tĩnh xuống, có nghỉ ngơi ăn uống cơ hội. Thẩm Lãng ngồi tại một cái thùng gỗ bên trên, một tay cầm hải sản nhân bánh mì chưa lên men bánh nướng miệng lớn cắn xé, một tay cầm cái đựng lấy nước sạch ống trúc, thỉnh thoảng dội lên một miệng lớn. Đang cố gắng cơm khô đây, đại hổ đầu mang theo một cái gầy gò hải tặc, dẫn theo đem vải phát súng trường đi tới. "Tiểu tử, hơn nửa ngày chịu mệt nhọc biểu hiện không tệ, lão tử rất để mắt ngươi, hiện tại thử xuống thương pháp, nếu như ngươi thật sự là chỉ đâu đánh đó, bách phát bách chúng thần thương thủ, về sau cũng không cần ngươi làm việc mà." Thẩm Lãng đội vàng đem trong tay non nửa trương bánh nướng một hơi toàn bộ nhét vào bên trong miệng, lại dùng một miệng lớn nước sạch rót vào trong bụng, đứng lên tiếp nhận kia cái giải hỏa thương, đứng lên thử một cái xúc cảm, nói với đại hổ đầu: "Hổ lão đại, thương này bưng coi như tiện tay, chỉ là đầu quay về dùng khẩu súng này, không có thử bắn qua, đệ nhất thương sợ là sẽ không quá chuẩn." "Không sao, ngươi có ba phát cơ hội." Đại hổ đầu một bên nói, một bên đưa tay một chỉ trước đỉnh cột một trên, kia bên trên khảm một viên tiền đồng: "Ngươi ngay ở chỗ này, ba phát bên trong cho ta đem nó đánh xuống." Thẩm Lãng lúc này chỗ vị trí, cự ly trước cột buồm cũng không tính xa, dù cho tính cả cột buồm độ cao, cũng còn tại 20 bước bên trong. Gần như vậy cự ly, đánh người, tùy tiện một cái lao luyện hỏa xạ thủ cũng rất khó thất thủ. Nhưng một cái nho nhỏ tiền đồng, nhãn lực hơi kém chút, thấy rõ mục tiêu cũng không dễ dàng, làm sao nói bắn trúng. Nhưng mà Thẩm Lãng lại là tự tin gật đầu: "Hổ lão đại ngươi nhìn tốt, ba phát bên trong, nhất định có thể đánh trúng." Tiểu chiêu cho hắn phản hồi nhanh nhẹn cường hóa chính là một hạng tổng hợp cường hóa. Ngoại trừ phản ứng thần kinh, tứ chi cân đối, lực bộc phát tăng lên trên diện rộng, hắn các hạng giác quan cũng biến thành cực kỳ nhạy cảm. Đối đường xa xạ kích thậm chí cận thân vật lộn cũng cực kỳ trọng yếu cự ly cảm giác, không gian cảm giác cũng đã nhận được trên diện rộng tăng cường. Bởi vậy chỉ là không đến 20 bước cự ly, đừng bảo là một viên tiền đồng, liền xem như một con ruồi, Thẩm Lãng ngưng thần chăm chú phía dưới, cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Có lẽ hắn hiện tại còn đánh không trúng phi hành bên trong con ruồi loại này di động cái địa, nhưng đánh một cái khảm tại cột buồm trên đỉnh chết cái địa, tuyệt đối là dư xài. Ngay lập tức Thẩm Lãng hơi kiểm tra một phen hỏa thương nhét vào tình trạng, về sau liền nghiêng châm lửa thương, ngưng thần chăm chú, nhìn chằm chằm viên kia tiền đồng làm sơ nhắm chuẩn, đông dưng bóp cò súng. Ầm. Tiếng súng một vang, cột buồm trên đỉnh lên tiếng tuôn ra một đoàn mảnh gỗ vụn. Thẩm Lãng lắc đầu, quả nhiên không có đánh trúng, hơi lệch một kia. Đại hổ đầu lại là khen ngợi gật đầu, đã rất không tệ. Dùng lần đầu tiếp xúc, không có thử bắn qua hỏa thương, đệ nhất thương thiếu chút nữa đánh trúng tiền đồng nhỏ như vậy điểm ngắm, nếu là đánh chính là một khỏa hải đảo, một thương này đều đã gần đánh trúng. Thẩm Lãng ngại ngùng cười một tiếng, nhưng vẫn là kém một chút. Bất quá thương thứ hai ta nhất định có thể trúng. Vừa nói vừa thuần thục bắt đầu nhét vào, rất nhanh liền đem đạn dược nhét vào xong xuôi, lần nữa giơ thương. Lần này hắn cơ hồ ngắm cũng không liếc, họng súng vừa mới giơ lên, liền hỏa tốc bóp cò súng. Một thương này quả nhiên chính xác, cột buồm trên đỉnh khảm biển kia tiền đồng, cùng với một đoàn nhỏ mảnh gỗ vụn lên tiếng bay lên, vạch ra một đường vòng cung rơi vào trong biển. Đại hổ đầu liên tục gật đầu, giơ thương liền bắn, chỉ đâu đánh đó, ngươi tiểu tử quả nhiên là cái thần thương thủ. Đơn chỉ là đánh chuẩn vẫn còn không tính là gì. Mấu chốt là tiểu mã cái này tiểu tử còn có thể ngắm cũng không ngắm, giơ thương liền bắn. Điểm này tại trong thực chiến liền vô cùng trọng yếu. Rất nhiều thời điểm dù là chỉ là nổ súng nhanh một sát, một cái phía trước chém giết huynh đệ tính mạng, nói không chừng liền bảo vệ tới. Đại hổ đầu nâng lên to lớn thủ trưởng, dùng sức vô Thẩm Lãng bà bay, tốt tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại làm việc vặt. An cơm đãi ngộ nâng một đường, cùng ông bạn già nhóm đồng dạng. Bất quá buôn bán chia, vẫn là đến theo quy củ tới. Đương nhiên giết địch là có tiền thưởng. Buôn bán lúc, ngươi giết địch càng nhiều, tiền thưởng càng nhiều. Muốn nhiều kiếm bạc, đến thời điểm liền xem ngươi có đủ hay không tò mò. Thẩm Lãng liên tục gật đầu, tạ hổ lão đại thưởng thức. Ta nhất định cố gắng giết địch, nhiều kiếm tiền thưởng. Thẩm Lãng đãi ngộ tăng lên, không cần lại làm việc vặt. Lão hải tặc nhóm đối với hắn cũng có chút thân mật, hiển nhiên biết rõ dạng này một cái có thể dơ thương bắn nhanh lại có thể bách phát bách chúng thần thương thủ, có thể trong chiến đấu cứu tính mạng bọn họ. Những người mới đối với cái này liền rất là ghen, khá là ghen ghét hắn ý tứ. Bất quá Thẩm Lãng là cùng đại hổ đầu quen biết lão hải tặc lão móc giới thiệu qua tới, lại phải trên thuyền số 2 nhân vật đại hổ đầu thưởng thức, những người mới coi như ghen ghét, cũng không dám công khai đối với hắn làm những gì. Nhiều nhất chính là vụng trộm xa lánh hắn, không tiếp nhận hắn tiến vào những người mới phạm vi. Có thể Thẩm Lãng vốn cũng không phải là tới làm trộm, căn bản liền không quan tâm những người mới cái gọi là âm thầm xa lánh chỉ cùng lão hải tặc nhóm hòa mình, làm ra non nớt hiếu kỳ bộ dáng, cố ý vô ý tìm hiểu nhiều trên biển tin tức. Lão hải tặc nhóm kỳ thật cũng không có bao nhiêu giữ bí mật ý thức. Lên bờ tiêu khiển lúc, nếu là không uống say, còn có thể bao ở miệng. Động lòng người trên thuyền không có việc gì, dù cho không uống rượu, cũng từng cái ưa thích lớn miệng khoác lác nói nhảm. Thẩm Lãng tùy tiện bắt lấy cái lão hải tặc, tận lực thổi phồng định nói hai câu, liền có thể mở ra lão hải tặc máy hát, hoặc nhiều hoặc ít móc ra nhiều tin tức. Tỷ như hắn liền tìm hiểu ra, chiếc thuyền này lão đại La trưởng quỹ nắm giữ một tay dị thuật. Chính là bằng vào tay này dị thuật, La trưởng quỹ mới có thể đến chúng huynh đệ ủng hộ, mới có thể thu được lần này anh hùng đại hội anh hùng tiếp. Về phần La trưởng quỹ dị thuật đến tột cùng là cái gì, lão hải tặc nhóm thần thần bí bí thừa nước đục thả câu, cũng không cùng hắn nói rõ, chỉ nói kia là một tay ở trên biển có tác dụng lớn dị thuật, thời cơ đã đến, hắn tự sẽ nhìn thấy. Mặt khác, lão hải tặc nhóm còn nói, lần này thu được anh hùng tiếp con buôn, solo, các trưởng quỹ, cơ hồ từng cái cũng có một bản lĩnh tuyệt chiêu, bằng không cũng không có tư cách tham dự lần này thịnh hội. Mà đối với cái khác các trưởng quỹ dị thuật, lão hải tặc nhóm liền không bán quan tử. Chỉ cần là bọn hắn biết đến, vậy cũng là lớn miệng hỏi một chút liền nói. Giao linh hào hà trưởng quỹ, tự xưng có giao nhân huyết mạch, có thể dưới nước hô hấp, trong đêm thấy bẩn, bơi lội vẫn còn so sánh cá heo càng nhanh. Cho nên hà trưởng quỹ dẫn đội buôn bán, rất ưa thích tự thân xuất mã, trong đêm bơi lội lặn trên mục tiêu thuyền, tắt đèn giết người. Hát thủy hào hồ trưởng quỹ, có một tay buồng nghịch dây thường dị thuật, có thể cách không thao túng trên thuyền dây thường, điều khiển như cánh tay, cho nên thích nhất ỷ vào thuyền nhanh, đuổi kịp mục tiêu sau nhảy rút. Còn có bạch hạc hào tạo trưởng quỹ, có thể đem toàn bộ thuyền sắc ngoài trở nên cùng sắt đồng dạng cứng rắn, pháo chiến đơn giản vô địch. Thời gian ngay tại Thẩm Lãng nghe lão hải tặc nhóm khoác lác nói nhảm bên trong dần dần trôi qua. Khi đêm đến, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái tàu nhanh. Chương 63. Theo đuổi không bỏ chương 063 theo đuổi không bỏ đối với phía sau đầu kia tàu nhanh, Phúc Nguyên Hào trên đám người mới đầu cũng không có quá mức để ý biển lớn mặc dù mênh mông bát ngát, có thể thuyền đi trên biển, đụng phải cái khác thuyền cũng là thường cũng có sự tình, lẫn nhau ở giữa bảo trì an toàn cự ly cũng là phải, hải tặc cắt cước, cũng không phải gặp thuyền liền lên. Đồng dạng hải tặc đều là trước theo cảng khẩu nhận được tin tức, biết rõ đem có nào đó đầu chất béo phong phú, vừa giận lực nghèo nàn thương thuyền xuất hải, mới sẽ ra tay ăn cướp. Nếu là ngẫu nhiên đụng vào không rõ nội tình thuyền biển, con buôn, solo, hải tặc liền tùy tiện không sẽ ra tay. Bởi vậy đối phía sau đầu kia tàu nhanh, Phúc Nguyên Hào trên dưới cũng không động tâm nghĩ. Có thể để Phúc Nguyên Hào đám người không có nghĩ tới là, bọn hắn không có ý định động thủ, phía sau đầu kia tàu nhanh ngược lại cắn Phúc Nguyên Hào cái mông dồn sức đi lên. Nhìn tư thế kia, rõ ràng chính là muốn đuổi theo Phúc Nguyên Hào làm chút gì. Phúc Nguyên Hào la trưởng quỹ, là cái bụng vệ trung niên nam tử, mặc một thân tơ lụa trường bào, mang theo một đỉnh viên ngoại mũ, tướng mạo cũng là mặt béo tròn một mặt hòa khí, nhìn xem căn bản không giống như là cái cũng thương cũng phỉ hải tặc đầu lĩnh. Lúc này hắn đang đứng tại đuôi trên lầu, giơ một chi kính viễn vọng một lỗ, nhìn xem phía sau đầu kia đuổi tới tàu nhanh. Đánh lấy Minh Trần, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt đại hồ đầu, cũng đi theo la trưởng quỹ bên người, giơ kính viễn vọng quan sát. Đại hồ đầu, nhìn ra cái gì rồi? Trưởng quỹ, kia tàu nhanh mặc dù không có đánh kỳ sĩ, nhưng nhìn hình dạng và cấu tạo, giống như là doanh châu thủy sư tuần hải chiến hạm, nếu là chuẩn bị đầy đủ hỏa pháo, hỏa lực so chúng ta Phúc Nguyên Hảo cần phải hùng mãnh được nhiều. Thuyền nhanh cũng nhanh, nhiều nhất nửa canh giờ, sợ sẽ có thể đuổi kịp chúng ta. Không có đánh kỳ sĩ, hoặc là ra làm việc tư doanh châu thủy sư, hoặc là chính là mua đến thủy sư cái gọi là báo hỏng chiến hạm cá nhân liên quan. Không để ý trên biển quy củ, bảo trì thể diện cự ly, đuổi theo chúng ta cái mông mãnh liệt đuổi. Thuyền kia kẻ đến không tiện a. Trưởng quỹ, muốn cùng bọn hắn làm một cấm a. Làm gì làm? Ngươi cũng nói thuyền kia hỏa lực khả năng so chúng ta hùng mãnh, đánh nhau có thể có mấy phần thắng. Lại nói chuyến này thiên tinh quần đảo, chính là vì tham gia ba đại long đầu anh hùng đại hội, cùng cử hành hội lớn, tội gì phức tạp. La trưởng quỹ nhàn nhạt nói, đem kính viễn vọng ném cho đại hồ đầu, kéo một đôi tay áo, lộ ra một đôi mập mạp cánh tay. Sau đó hai cánh tay hắn vươn về trước, thủ trưởng dựng thẳng lên, lòng bàn tay hướng bên ngoài, hai mắt nhắm lại, trong miệng niệm niệm có tử. Rất nhanh, liền có một cỗ gió lớn đông dưng mà lên, từ đôi thuyền thẳng thổi qua đến, đảo mắt liền đem cánh buồm chúng đẩy. Gió lớn thôi động phía dưới, Phúc Nguyên Hào tốc độ tăng gọn, mũi tàu đông nhiên bổ ra mặt biển, vẩy ra lên bao quanh trắng như tuyết bọt nước, giống như cởi cương ngựa hoang, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, một cái liền đem phía sau đầu kia tàu nhanh xa xa dứt bỏ. Trước bong tàu bên trên, đang đảo tại mép thuyền bên trên, nhìn xem đằng sau đầu kia tàu nhanh Thẩm Lãng, một mặt kinh ngạc nói ra, đây chính là đại trưởng quỹ dị thuật. Hắn không nhìn thấy người tại đuôi tầng la trưởng quỹ, nhưng cỗ này gió lớn tới đột nhiên, lại cái cực hạn tại bản thuyền trung quanh, thuyền bên cạnh 10 bước có hơn trên mặt biển, liền không có bất luận cái gì bị gió lớn thổi đến vết tích, hiển nhiên không thể nào là tự nhiên gió biển. Lão hải tặc nhóm lại thần thần bí bí nói qua, la trưởng quỹ có một tay ở trên biển phi thường thực dụng dị thuật. Kể từ đó, lúc này cỗ này xảy ra bất ngờ, cái chen chúc tại bản thuyền trung quanh, thôi động Phúc Nguyên Hảo nhanh chóng đi thuyền gió lớn, liền chỉ có thể là la trưởng quỹ dị thuật. Thế nào, trưởng quỹ tay này hô phong bản sự lợi hại a? Một cái lão hải tặc dương dương đắc ý nói, sát thực lợi hại. Thẩm Lãng từ đáy lòng cảm khái, tay này hô phong dị thuật, dù là phạm vi có hạn, dù là không có gì lực sát thương, có thể dùng ở trên biển, vậy nhưng thật sự quá thực dụng. Muốn bắn lúc bị Phúc Nguyên Hảo để mắt tới mục tiêu cơ bản không có khả năng chạy thoát, bị người lúc công kích một lòng muốn chạy trốn, thì chuyên ngành chiến hạm cũng rất khó đuổi kịp nó. Mà có chiêu này bản lãnh la trưởng quỹ, dù là bản thân không có gì sức chiến đấu, cũng có thể được các thủy thủ ủng hộ, thậm chí được mời tham gia đám hải tặc anh hùng đại hội. Giờ phút này, phía sau đầu kia tàu nhanh bên trên, làm nam trang cách ăn mặc, mặc một thân màu trắng võ phục triệu phu nhân, hai mắt tóe lửa mà nhìn chằm chằm vào phía trước đầu kia càng lúc càng nhanh, càng chạy càng xa thuyền biển, trung điệp một trưởng vỗ tại đà đài rào chắn bên trên, càng đem kia gỗ chắc rào chắn đập đến gỗ vụn bay tứ tung, phun ra từng cái vết rạn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn hận quá khẽ, đầu kia thuyền chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Bên người nàng một người mặc giáp da, eo đeo mau lẹ kiếm, hình thể thon gầy nhanh nhẹn dũng mãnh huyết ảnh giáo sát thủ, giơ kính viễn vọng quan sát một trận, nói ra, đầu kia thuyền tựa hồ là Phúc Nguyên Hảo, thuyền trưởng La trưởng quỹ có một tay hô phong dị thuật, có thể bỗng dưng cứ gọi đến gió lớn, chen chúc thuyền nhanh chóng đi thuyền. Hô phong dị thuật là đạo thuật, cũng không phải là đạo thuật, mà là huyết mạch thức tỉnh thiên phú dị năng. Cho nên cứ việc La trưởng quỹ tay này dị thuật, không có bất kỳ lực sát thương nào, lại có thể duy trì rất thời gian dài. Đến tột cùng có thể một hơi duy trì bao lâu còn không người biết rõ, nhưng ít ra cũng có thể vượt qua 2 canh giờ. 2 canh giờ, kia cơ bản không có khả năng đuổi kịp. Triệu phu nhân cắn răng nghiến lợi chửi mắng một trận, bỗng lạnh lạnh cười một tiếng, chạy nhanh lại như thế nào? Ta cũng không tin, nó còn có thể một mực tại trên biển phiêu bạt không dừng lại. Có chủ ta gợi ý chỉ dẫn, coi như nhất thời cho nó chạy vô tung vô ảnh các loại nó bỏ neo thời điểm, cũng hầu như có thể lại đuổi kịp nó. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra viên kia to lớn đen như mực minh châu, chỉ thấy minh châu mặt ngoài cây kia tinh hồng ngón tay, đang một mực chỉ hướng phía trước kia chiếc càng đi càng xa Phúc Nguyên Hảo. Đệ đệ, tỷ tỷ đã tìm tới hung thủ. Ngươi chờ, tỷ tỷ rất nhanh liền có thể đem hắn bắt sống, đưa đến trước mặt ngươi, để ngươi tự tay đem hắn xé thành vỡ nát, ăn sống nuốt tươi, báo thù rửa hận. Nhưng mà, dù cho có viên kia đen như mực minh châu chỉ dẫn phương hướng, đến ngày kế tiếp hoàng hôn, Triệu phu nhân chiếc thuyền này cũng không cách nào mà lại tiếp tục đuổi tiếp. Phu nhân, Phúc Nguyên Hảo đã xâm nhập Thiên Tinh quần đảo, nhóm chúng ta không biết đường thủy, không thể lại tùy tiện xâm nhập. Nam Dương Thiên Tinh quần đảo, từ to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái hòn đảo tạo thành, truyền thuyết chính là thượng cổ một trận thần chiến thời điểm, các thần tiên đánh rất vẫn sao băng vào trong biển biến thành. Quần đảo diện tích rộng lớn, nội bộ hàng đạo cực hắn phức tạp, đá ngầm dày đặc, vòng xoáy mãnh liệt, còn có một loại cực nguy hiểm mê vụ. Không ít đường thủy đều chỉ có thể tại hạn định thời gian thông tàu thuyền, lại điều này có thể thông tàu thuyền hạn định thời gian, còn có thể theo hải lưu, tinh tượng không ngừng biến hóa. Mỗi tháng thậm chí mỗi ngày cũng không hết tương đồng. Bởi vậy, nếu không phải biết rõ đường thủy, lại thông hiểu hải lưu, tinh tượng biến hóa lao thủy thủ, hay là có người chuyên chỉ dẫn phương hướng, tùy tiện xông vào mê cung này đồng dạng thiên tinh quần đảo, hoặc là va phải đá ngầm thuyền đắm, hoặc là mất phương hướng, hoặc là chính là bị thần bí quỷ dị mê vụ nuốt hết, như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Liên liên đại sở Nam Dương hải quân cũng kiêng kỵ thiên tinh quần đảo nguy hiểm, không dám xâm nhập trong đó tiêu diệt hải tặc. Triệu phu nhân chiếc thuyền này càng không khả năng tùy tiện xâm nhập. Nhóm chúng ta huyết ảnh giáo không phải thần thông quảng đại a? Dạy dỗ tổng bộ bây giờ không phải ngay tại Nam Dương a? Chẳng lẽ cũng không biết rõ thiên tinh quần đảo đường thủy? Dạy dỗ bên trong tự nhiên có biết rõ đường thủy giáo hữu, nhưng chúng ta mấy cái đều chỉ tại đại sở hoạt động, thật không biết quần đảo đường thuyền. Nhưng có biện pháp thông chi quen thuộc đường thủy giáo hữu. Ngược lại là có một đạo đưa tin quần chủ, có thể hướng dạy dỗ tổng bộ đường xa truyền lại tin tức. Nhưng dù cho tổng bộ điều động một vị nào đó thông hiểu đường thủy giáo hữu tới, vị kia giáo hữu cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ sợ cũng cần chờ thêm tốt mấy ngày. Vậy liền trước tìm đảo nhỏ cập bờ bỏ neo các loại giáo hữu tới tụ hợp. Chương 64. Hải tặc thành chương 064 hải tặc thành là Triệu phu nhân bất đắc dĩ ngừng thuyền chờ đợi dẫn đường lúc. Đã thâm nhập thiên tinh quần đảo Phúc Nguyên Hảo, đang lái tại một cái hai bên trải rộng đá ngầm chật hẹp đường thủy bên trong. Cái này đường thủy chỉ có thể ở thủy triều lúc thông tàu thuyền, lại nhiều nhất cái cho một chiếc đại hải thuyền thông hành. Phúc Nguyên Hảo trước đó liền xuống neo bỏ neo cá biệt canh giờ các loại đến hải triều trước lên, vừa rồi một lần nữa lên đường. Tại cái khác thời gian, cái này đường thủy không chỉ có nước cạn không cách nào thông hành, còn thường có nồng vụ tràn ngập. Nếu có không quen đường thủy thuyền, bị nồng vụ che lấp ánh mắt, không có kịp thời phát hiện dưới nước những cái kia lít nha lít nhít, tương tự răng sói sắc bén đáng ngầm, mãng hồ hồ một đầu tiến đụng vào đến, chỉ có thuyền hủy người vong một cái hạ tràng. Dù vậy, cái này đường thủy cũng còn không phải nguy hiểm nhất. Nghe lão hải tặc nhóm nói, quần đảo chỗ sâu, so đây càng nguy hiểm đường thủy chỗ nào cũng có. Có đường thủy sẽ không duyên vô cớ nổi lên phong bạo, tác động đến phạm vi cũng là không rộng, tiếp tục thời gian cũng không dài, thường thường tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng nếu như không rõ thông tàu thuyền thời cơ, một đầu cứng rắn mãng đi vào, vừa gặp phong bạo được khởi, cũng dễ dàng thuyền che người vong. Còn có đường thủy tới gần hoang đảo, ở trên đảo có hung thú ẩn hiện. Có đường thủy đáy biển chỗ sâu, ẩn dấu đáng sợ hải quái. Số ít cá thể thực lực cực mạnh hung thú, hải quái cũng hoặc thành quần kết đội hung thú tộc quần, thậm chí có lật út đại sở hải quân chiến hạm chủ lực, thôn phệ tứ phẩm chân khí cảnh võ giả thực lực đáng sợ. Cũng may thiên tinh quần đảo chỗ sâu, tựa hồ tồn tại một loại nào đó lực lượng thần bí hạn chế. Vô luận hoang đảo hung thú vẫn là biển sâu hải quái, đều chỉ có thể tại hạn định phạm vi, hạn định thời gian bên trong ẩn hiện. Sở rõ ràng bọn chúng phạm vi hoạt động, ẩn hiện quy luật, cơ bản liền có thể an toàn thông qua. Đương nhiên, là tham dò phạm vi này, quy luật, không biết có bao nhiêu tiền bối hải tặc, nỗ lực qua tiên huyết cùng sinh mệnh. Cuối cùng, muốn nói thiên tinh quần đảo rất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, chính là một loại thần bí quỷ dị mê vụ. Một khi bất hạnh bị mê vụ nuốt hết, như vậy vô luận là ai, cũng đem liền người mang thuyền không căn cứ biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian. Còn nếu là vừa vặn ở vào mê vụ phạm vi bên ngoài, dù cho cùng mê vụ gặp thoáng qua, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Không ai nói rõ được những cái kia thần bí quỷ dị mê vụ đến tột cùng là lai lịch gì. Có người nói kia là vô số tai nạn trên biển người chết dành dụ oan hồn, cũng có người nói kia là một loại nào đó thần bí kinh khủng hải quái, còn có người nói kia là thượng cổ thần chiến lúc vẫn lạc ở đây thần chỉ oán nghiệm. Tóm lại đối với kia ngẫu nhiên ẩn hiện, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật có thể nói thần bí mê vụ, dù cho kinh nghiệm lại phong phú lao hải tặc, cũng chỉ có thể là bái cầu đầy trời thần phật, cầu nguyện không nên bị tự mình đụng vào. Coi như đụng tới mê vụ ẩn hiện, cũng không cần vừa lúc đem chính mình sở tại thuyền nuốt vào đi. Lao hải tặc nhóm miêu tả những nguy hiểm này, nhường Thẩm Lãng đều có chút kinh hồn táng đảm. Đụng tới khác nguy hiểm còn tốt, dù là thuyền va phải đá ngầm đắm chìm, lại hoặc gặp gỡ phong bạo, thậm chí đụng vào hung thú, hải quái cũng đều còn có được cứu. Nhưng nếu là đụng vào loại kia mê vụ, Thẩm Lãng suy nghĩ chỉ sợ sẽ có điểm treo. Cũng may mê vụ mặc dù kinh khủng khó giải, có thể ra không có ngã cũng không nhiều lần. Gần 20 năm qua, hàng năm tối đa cũng liền phát sinh 2-3 lên mê vụ thôn vệ sự kiện. Như thường phong bạo nuốt hết thuyền, cũng xa so với mê vụ thôn vệ thuyền hơn rất nhiều. Phúc Nguyên Hảo đương nhiên cũng sẽ không như thế không may. Xâm nhập thiên tinh quần đảo về sau, trên đường đi đã chưa gặp phong bạo, cũng không có đụng vào mê vụ. Vừa đi vừa nghỉ 3 ngày 3 đêm, rốt cục đã tới lần này đám hải tặc tổ chức anh hùng đại hội Sa Vương đảo. Tòa này hải đạo đảo sở dĩ gọi là Sa Vương đảo cũng bởi vì nó là Sa Vương Sa Vạn Lý hang ổ chỗ. Mà vị kia Sa Vạn Lý chính là quốc công phủ trưởng khống đám kia đại hải tặc Long Đầu lão đại. Ban đầu đến Sa Vương đảo lúc, Thẩm Lãng đối tòa này hải đạo đảo ấn tượng đầu tiên chính là nơi đây loạn rối tinh rối mù, bến tàu bên ngoài nghiêm nhiên là một tòa quy mô khá lớn tiểu thành. Nhưng mà kia trong thành nhỏ các loại phong ốc kiến trúc, nhìn qua không có chút nào quy hoạch, hỗn loạn không chịu nổi, đường phố càng là loạn tựa như mê cung mạng nện, nhường mới tới người thấy một lần phía dưới, liền sẽ thản nhiên sinh ra một loại một khi đi vào, liền rốt cuộc đi không ra được sợ hãi cảm giác. Có thể Phúc Nguyên Hào lão hải tặc nhóm, lại giống như là trở về quê quán, tại La trưởng quy tuyên bố có thể tự do hoạt động lúc, liền nhao nhao hoan hô xuống thuyền, một đường chạy chậm tiến vào bến tàu tiểu thành kia mê cung giống như trong ngõ phố, không kịp chờ đợi Tầm Hoan tác nhạc đi. Thẩm Lãng cũng đi theo lão tặc nhóm xuống thuyền, lại không biết nên đi đến nơi đâu. Đang ngơ ngác tại đứng tại trên bến tàu bốn phía quan sát, một cái lão hải tặc ở phía sau quay hắn một cái, thất thần làm gì? Tìm thú vui đi a. Ngươi nếu là thích uống rượu, chỗ này có tử quán, không câu nệ đông thổ vẫn là Tây Dương liệt hữu, nơi này đều có thể uống đến. Nếu là nghĩ nữ nhân, nơi này cũng có ký trại, đại sở cùng gia vân quốc tiểu nương tử, Nam Dương vỏ đèn cô nàng, Tây Dương tóc vàng cô nàng. Dạng gì nữ nhân đều có. Ngươi nếu là ưa thích đánh cược hai thành, chỗ này cũng có sòng bạc, đông thổ, Nam Dương, Tây Dương hoa thức tự pháp, hết thảy cũng có. Nếu là nghĩ đãi điểm thú vị đồ chơi đây, cái này cũng khắp nơi đều là cửa hàng, khắp nơi đều có quán nhỏ. Bí tịch võ công, đạo thuật bí pháp, vũ thuật quyền chủ, các loại pháp khí, đạo cụ, phù lục, cổ loại này, chú khí, cái gì cần có đều có. Thẩm Lãng nghe được hai mắt sáng lên, võ công, đạo thuật, vũ thuật bí tịch, các loại pháp khí đạo cụ đều có thể mua được. Kia lão hải tặc cười hắc hắc, mặt tiền cửa hàng bên trong, hơn phân nửa là hàng thật, bất quá đã không có gì cấp cao tốt bà bối, giá cả cũng quá đắt nhiều. Về phần những cái kia bày buôn bán giết phôi nha. Hắc hắc, bọn hắn cơ hồ từng cái đều là lừa đảo, cầm các loại nhìn qua cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ giả mạo bà bối, chuyên lừa gạt tiểu mã như ngươi loại này mới tới ra hỏa. Đừng nói lao ca không có nhắc nhở ngươi, nơi đây tuy có các đại Long Đầu đội chấp pháp duy trì trật tự, không ai dám trắng trợn ăn cướp, có thể lừa đảo kẻ trộm khắp nơi đều có, chỉ cần không bị bắt được tại chỗ, đội chấp pháp đều chẳng muốn quản. Cho nên tiểu mã ngươi đợi chút nữa mà bỏ mặc tìm thú vui vẫn lạt bảo bối, đều phải đem bảng hiệu sáng lên điểm, chớ bị người cho hố. Thẩm Lãng nói cảm ơn liên tục, đa tạ lao ca nhắc nhở, ta sẽ xem chừng đề phòng. Ừ. Tiểu mã ngươi bây giờ là muốn uống rượu vẫn là đi tìm nữ nhân, hay là đi sòng bạc chơi hai thanh? Nơi này lão ca ta rất quen thuộc, liền cắt đại Long Đầu mở nhà kia tiêu hồn động cũng đi vào xem qua. Ngươi muốn lên chỗ nào kiến thức, lão ca ta dẫn ngươi đi a. Đa tạ lão ca hảo ý, bất quá ta hiện tại liền muốn tùy tiện nhìn xem. Đuổi đi vị này ý đồ đem hắn làm hư lão hải tặc, Thẩm Lãng lại tại chỗ quan sát một trận, liền mở ra bước chân, đi ra bến tàu, đi vào tòa này hải tặc bên trong tòa thành nhỏ. Thẳng đến chân chính thân lâm kỳ cảnh, Thẩm Lãng mới phát giác được, cái này mới gặp lúc chỉ cảm thấy không có chút nào quy hoạch, loạn thất bát tao hải tặc tiểu thành, trong phố xá kỳ thật có trật tự tồn tại, còn có một loại dị dạng vun hoa. Tựa như kia lão hải tặc nói, nơi này tiểu quán ký trại, sòng bạc cửa hàng cái gì cần có đều có, còn có các loại quán nhỏ, tận dụng mọi thứ bày ở giữa đường phố trên đất trống. Phố xá trên vãng lai những người đi đường, không chỉ có tướng mạo hung ác, quần áo đủ loại các lộ hải tặc, còn có muôn hình muôn vẻ người già trẻ em. Có thể cho dù là người già trẻ em, khí chất cũng cùng doanh châu phủ thành đám người hoàn toàn khác biệt. Cầu xiết cái phiếu. Chương 65. Vui nghe vui mừng nhặt chỗ tốt đào bảo chương 065 vui nghe vui mừng nhặt chỗ tốt đào bảo sinh hoạt ở trong thành phố này các lão nhân, trên thân hơn phân nửa cũng mang một ít không trọn vẹn. Hoặc là mù một con mắt, hoặc là thiếu một cái lỗ tai, hoặc là gương mặt thậm chí cái cổ có con rết giống như dài sẹo, hoặc là con nào đó tay không có, trên cổ tay trăng cái móc sắt tử, hoặc là nào đó đầu chân biến thành chân ghế. Lúc nói chuyện cũng là cái to âm thanh lớn tiếng nói, mở miệng mẹ lao tử ngậm miệng mẹ ngươi. Các nữ nhân, dù cho không phải loại kia làn da ngăm đen, cao lớn thu kệch trung niên phụ nhân, đã làm nhìn xem thanh tú hiểu điệu tuổi trẻ thiếu nữ, cũng từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh mạnh mẽ, xem thường bay loạn, miệng đầy lời thô tục. Trên thân không phải mang theo yêu đao dao găm, chính là cài lấy toại phát hỏa súng. Bọn trẻ top 5 top 3, tại đường phố bên trong chạy loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng liền làm truy đuổi đùa dẫn hình, vọt tới cái nào đó say thước hải tặc bên người, một trận dây dưa về sau, đám trẻ con tại hán tử say tiếng quát mắng bên trong cười đùa lấy chạy đi, mà hán tử say lấy lại tinh thần lúc, chắc chắn sẽ phát hiện hầu bao đã không cánh mà bay. Đây là một tòa hải đảo đảo. Sinh tồn ở trên tòa đảo này đám người, dù là người già trẻ em, cũng đều không có một cái nào loại lương thiện. Đi tại loại này khắp nơi ác lang trên đường phố, hơi toát ra một điểm mềm yếu thuần lương bộ dáng, chỉ sợ liền bị không biết bao nhiêu ánh mắt để mắt tới. Cũng may Thẩm Lãng bây giờ cũng không phải loại lương thiện, trên tay đã dính qua máu, hơn luyện một tay tuyệt sát kiếm, đem sát ý luyện tiến vào thực chất bên trong. Mặc dù cùng rất nhiều giết người nhưng ngoé, đầy tay máu tanh láo hải tặc so, hắn kỳ thật xa xa tính toán không lên hung thần ác sát, nhưng hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh người tu luyện, lại có viễn siêu thường nhân tinh thần lực, lấy tinh thần lực chủ động thôi phát sát ý, khí thế hoàn toàn có thể triệt để áp đảo một ít trên tay mạng người gấp 10, gấp trăm lần với hắn lao hải tặc. Khi hắn tận lực thôi động sát ý lúc, tùy tiện một cái nhãn thần, liền có thể nhường khíu giác bén nhạy ác lang nhóm, ý thức được hắn không dễ trọng. Bởi vậy mặc dù hắn cùng nhau đi tới hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ đối với nơi này hết thảy cũng rất hiếu kỳ non nớt bộ dáng, cũng không có cái nào lừa đảo chủ động tới treo chọc hắn. Liên liên những cái kia quen đảo trộm con ma men, người mới hài đồng, cũng tránh ra thật xa hắn. Thẩm Lãng đối tử quán, ký trại, sòng bạc các loại chỗ ăn chơi tất nhiên là không có hứng thú. Nhưng đối với những cái kia danh xưng bán ra các loại bí tịch thậm chí pháp khí cửa hàng, hắn hứng thú rất lớn. Tuy nói Đông Thổ đạo thuật cũng tốt, Tây Dương vu thuật cũng được, đối thiên phù yêu cầu cũng cực cao, đạt đến ngàn dặm chọn một trình độ. Nhưng Thẩm Lãng cảm thấy, lấy tinh thần lực của mình cường độ, rất đại khái dẫn đầu liền có được đạo thuật thiên phú. Coi như bây giờ còn chưa được, theo tuần yêu quyết cấp độ càng ngày càng cao, tinh thần lực càng ngày càng mạnh, tương lai cũng nhất định có thể làm. Nhưng mà không may, hắn căn bản liền mua không nổi bất luận cái gì một môn bí tịch. Liên tiếp đi vào ba nhà cái gì cũng bán cửa hàng hỏi giá, kết quả ba nhà cửa hàng giá cả thống nhất, tùy tiện một môn cấp thấp pháp thuật, giá cả cũng cao đến Thẩm Lãng quay đầu bước đi. Tỷ như một môn không ra gì cấp, chỉ là cho đạo thuật học đồ luyện tập Đông Thổ phong thuần thuật chỉ là có thể triệu hoán một đạo vô hình gió lốc bay trùng quanh tại tự thân trung quanh, có thể bị lệnh một cái lưu thị mà thôi. Coi như loại này hoàn toàn ngăn không được võ giả cận thân công kích, hơn ngăn không được hỏa thương đạn cấp thấp đạo thuật bí pháp, thế mà liền dám gọi giá 20 đồng bạc. Liền không ra gì cấp pháp thuật cũng mắc như vậy, những cái kia nhập phẩm cấp pháp thuật thì càng đừng nói nữa. Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết Thẩm Lãng, quả quyết từ bỏ đãi mua pháp thuật bí bản ý nghĩ, dự định sau khi trở về tìm Kim chủ tiểu tỷ tỷ muốn đầu tư. Mộ Thanh Tuyết nếu là biết rõ hắn không chỉ có là cái võ đạo thiên tài, còn có được đạo thuật thiên phú, nhất định sẽ tương đương vui lòng đầu tư hắn a. Hàng hóa phẩm chất có bảo hộ cửa hàng Thẩm Lãng đi dạo không dậy nổi, hắn liền dứt khoát không đi mặt tiền cửa hàng bên trong mỏ mấp bay, tập trung tinh thần tại những cái kia đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là quán nhỏ trước lừa dối, dự định đào bảo nhặt nhạnh chỗ tốt. Tuy nói Lao Hải Tặc nhắc nhở qua hắn, ở chỗ này bày quầy bán hàng cơ hồ đều là lừa đảo, chuyên hố đồ đần, người mới, có thể Thẩm Lãng thật đúng là không sợ bị người gài bẫy. Hắn điểm tinh bút thế nhưng là có giám định năng lực. Trước đó từ trên thân Triệu Mạnh Sơn tịch thu được món kia giao tiêu nhuyễn giáp chính là điểm tinh bút quét hình giám định ra cụ thể tác dụng. Có điểm tinh bút kề bên người, coi như tất cả trong quán bán đều là hàng giả, hắn cũng không có khả năng bị lừa. Một cái nhỏ hàng vỉa hè trước, tóc thưa thất hoa rầm, chỉ còn một cái độc nhãn, cười lên lộ ra một ngụm nát răng láo chủ quán, giọng thanh khẩn nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta cái này bày ra đều là bà bối. Đương nhiên, lão giả ta cũng đừng hố ngươi, bà bối là bà bối, nhưng cũng không coi vào đâu không dậy nổi tốt bà bối, chỉ là hơi có chút đặc dị. Tỷ như căn này đồng châm, ngươi xem nó có phải hay không rất giống một ngụm tiểu kiếm. Hắc ta cho ngươi biết, nó vẫn thật là một cây kiếm. Ngươi chỉ cần đem nội lực quán chú đi vào, nó liền có thể biến thành một ngụm dài ba thước kiếm, có thể một mực dùng đến chân khí cảnh. Mặc dù không phải cái gì thần binh, nhưng nó có thể lớn có thể nhỏ, dễ dàng cho ẩn tàng, bình thường hoàn toàn có thể coi như châm gài tóc. Không cần lão giả ta nhiều lời, lấy tiểu huynh đệ ngươi cơ trí, nhất định có thể nghĩ ra vô số loại âm người biện pháp. Tiểu huynh đệ ngươi hiện tại có phải hay không còn không có nội lực? Không quan hệ, ngươi trước tiên có thể đem căn này kiếm châm mua về các loại tu luyện ra nội lực, liền có thể phát huy được tác dụng nha. Còn có cái này mai chiếc nhẫn, cũng không coi vào đâu không dậy nổi tốt bà bối, cũng chỉ một cọc đặc dị, ngươi trước cung phụng nó một tháng, mỗi ngày thần hôn cúng bái nó một nén nhang thời gian, kiên trì sau một tháng, ngươi lại đeo nó lên, cái này thời điểm ngươi đem biến thành trăm bước xuyên dương thần xạ thủ, không câu nệ là cung nỏ vẫn là hỏa thương, đều có thể bách phát bắt chúng. Cái này hai kiện bà bối, lão già ta vốn là không nỡ bán. Dù sao năm đó tung hoành trên biển, ta chính là dựa vào cái này hai kiện bà bối kiếm cơm. Nhưng là bây giờ giả, ăn không được trên biển chén cơm kia à, nhiều năm gió táp sóng xô, huyết chiến chém giết, cũng góp nhặt không ít đám thương, mỗi tháng chén thuốc phí đều là còn rất nhiều. Bất đắc dĩ, lúc này mới đem bồi ta hơn 20 năm bảo bối lấy ra bán ra. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là thành thật người, ngươi nếu là thành tâm mua, lao giả ta cho ngươi đánh 90 giảm giá. Chủ quán thao thao bất tuyệt lúc, Thẩm Lãng đưa tay trái ra, đầu ngón tay tại một cái trải rộng pha tạp màu xanh đồng, nhìn qua nhiều năm rồi hình kiếm cây châm trên nhẹ nhàng vừa chạm vào. Trên mu bàn tay điểm tinh bút biến thành long xà hình dáng lạ cấn không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Lãng âm thầm lắc đầu, lại đem ngón tay chỉ hướng một cái tràn đầy đỏ sậm vết gì chiếc nhẫn. Đồng dạng không có bất kỳ phản ứng nào. Giám định xong xuôi, hai thứ này cái gọi là bảo bối đơn thuần hố hàng, chỉ có cái gì cũng đều không hiểu, lại cảm thấy tự mình khí vận ra thân, có thể nhặt chỗ tốt được bảo đồ ngốc người mới có thể bị hố. Gặp Thẩm Lãng không hề bị lay động, đứng dậy liền đi, lão chủ quán vội vàng đưa tay làm giữ lại hình dáng, "Tiểu huynh đệ khoan hãy đi. Xem dung mạo ngươi tuấn lãng, rất có mấy phần ta lúc tuổi còn trẻ phong thái, hai kiện bảo bối giảm còn 80 bán cho ngươi. Chiết khấu 70%." Cho ngươi đánh chiết khấu 70%, 50, 30 giảm giá, 10 khối đồng bạc, chỉ cần 10 khối đại sở đồng bạc, hai kiện bảo bối ngươi cũng lấy đi. Thẩm Lãng không để ý tí nào lão già lừa đảo kia, tiếp tục tại từng cái quán nhỏ quanh quẩn ở giữa. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi bày quầy bán hàng, đã đánh mất sức chiến đấu lao hải trộm, chỉ có thể ở đây bày quầy bán hàng lừa gạt tiền. Cũng có chính vào đang tuổi phơi phới hải tặc, cầm không ai muốn rách dưới chiến lợi phẩm, hoặc lao già lừa đảo nhóm hãm hại người mới, kiếm chút thu nhập thêm. Mà từng cái trong quán đồ vật, cũng nhiều là lừa đảo nhóm tỉ mỉ giả tạo, hoặc là tuyển chọn tỉ mỉ ra đồ chơi, vẻ ngoài hoặc là cổ quái kỳ lạ, tạo hình độc đáo, hoặc là nhìn như xưa cũ, niên đại xa xưa, tóm lại rất có thể lừa người. Tăng thêm lừa đảo nhóm đều là kiến thức rộng rãi lao hải cầu, biên lên nói lao đến gọi là một cái thiên hoa loạn truy. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không kéo cái gì thiên đại hoang. Liên cùng lao giả lừa đảo kia, chỉ nói bảo bối quá bình thường, không cao lắm đương hàng, nhưng đều có chút rất thực dụng tiểu đặc điểm, bắt lấy nhân ái ham món lợi nhỏ tiện nghi tâm lý một trận lừa dối. Thẩm Lãng có nhiều lần bị nói đến tâm động, nếu không phải điểm tinh bút có giám định tác dụng, ngón tay đụng một cái liền biết thật giả, sợ là sớm bị hố hết trong ví cái cuối cùng tiền đồng. Tại từng cái quán nhỏ ở giữa đào bảo thật lâu, cái gì đồ tốt cũng không có lại đến. Đang lúc Thẩm Lãng coi là Phúc Nguyên Hảo vị kia lão hải tặc chỉ sợ thật không có nói sai, bày hàng vỉa hè đều là nhiều gạt người hố hàng, định lúc này kết thúc, bay về thuyền lúc nghỉ ngơi, trên mu bàn tay điểm tinh bút biến thành lạc ấn đông nhiên có chút nóng lên, làm hắn ánh mắt không tự chủ được ném hương cái nào đó có nhỏ, một mực rơi vào hai kiện đồ chơi nhỏ bên trên. Chương 66. Ngư Long một cùng thần bí mảnh vỡ chương 066 Ngư Long một cùng thần bí mảnh vỡ làm cho điểm tinh bút lạc ấn có chút phát nhiệt, hấp dẫn Thẩm Lãng chú ý, chính là một khối ngón cái lớn nhỏ nát đầu gỗ, cùng một khối hình tam giác phá đồng phiến. Kia nát đầu gỗ màu sắc ô chìm, mặt ngoài mấp mô, trải rộng nhỏ bé tổ ong hình dáng lỗ thủng. Kia hình tam giác phá đồng phiến, chỉ có hài nhi bàn tay lớn nhỏ, sáng bóng sáng loáng phiếm hồng, không thấy một tia màu xanh đồng, phía trên có chút hình thủ kỳ quái khoa đầu văn. Cái này hai kiện đồ chơi nhỏ, chờ xem cùng Thẩm Lãng tại cái khác sạp hàng trên nhìn thấy lừa đảo kỳ thật không có gì khác nhau. Đều là loại kia nhìn qua vẻ ngoài độc đáo, khiến người ta cảm thấy có thể có chút thần bí lai lịch tiểu chút chí. Có thể trước đó vô luận gặp được cái gì vẻ ngoài tinh kỳ đồ chơi nhỏ, điểm tinh bút lạc ấn đều chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại đụng tới cái này hai kiện nhỏ rách dưới, vẹn vẹn chỉ là con mắt nhìn thấy, còn không có vào tay đụng vào lúc, lạc ấn liền có phản ứng, cái này khiến Thẩm Lãng trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ kia nát đầu gỗ, phá đồng phiến thật có cái gì thuyết pháp. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, đi vào quán nhỏ trước ngồi xuống, đưa tay tại bày ra hàng hóa ở giữa lật tới lật lui, cũng không có tận lực đụng vào loại nào đồ vật. Cái làm tùy ý chọn lấy hình. Cái này quán nhỏ chủ quán là cái tráng niên hải tặc, một bộ ngang ngược thô lô bộ dáng. Trước đó hắn đã thấy Thẩm Lãng tại mấy cái hàng vỉa hè trước loạn chuyện, nhiều lần có vẻ như đã bị mấy cái kia chủ quán lừa dối đến tâm động, nhưng đến đầu đến cái gì cũng không có mua, biết rõ cái này tiểu tử chỉ là nhìn qua giống như là một đứa con nít, kỳ thực phi thường khôn khéo, cũng không tốt lừa dối. Bởi vậy cái này thô lô đại hán cũng lười nói ra những cái kia lập cố sự, vẻ mặt nói ra, không mua liền đừng quấy rối, lão tử còn muốn làm ăn, không có công phu với ngươi tiểu tử nói mỏ nhạt. Thẩm Lãng cười ha hả nói ra, vị này đại ca, ta xem ngươi cái này bày ra đồ chơi, cùng khách hàng vỉa hè hàng giống như có chút không đồng dạng. Về phần đây điểm không đồng dạng, nhưng lại không nói ra được, đại ca ngươi giới thiệu giới thiệu. Nghe hắn kiểu nói này, thô lô đại hán hơi tới điểm tinh thần. Tâm hắn nói lao tử bày ra những này tặng hóa, tất cả đều là chưa từng biết cái nào thời đại thuyền đắm bên trong vớt lên tới, trưởng quỹ hỗ trợ bàn tay xem qua, cũng cầm đi cắt đại long đầu danh ở dưới trong tiệm cầm đồ thử qua, cũng nói chỉ là phế phẩm, không đáng mấy cái lỗ tử, đành phải lấy ra mịt mỡ đồ ngốc người mới. Cái này tiểu tử trước đó như vậy khôn khéo, không có một cái đồng hành có thể gài bẫy hắn, cái này một lát sao lại hồ đồ. Chẳng lẽ là lão tử bày ra cái nào đó đồ vật, gọi hắn xem vừa ý rồi. Xem vừa ý cái này sự tình rất khó nói. Có đồ vật ở trong mắt người khác không đáng một đồng, có thể rơi xuống xem vừa ý trong mắt người, đó chính là đáng giá tốn nhiều tiền cất giữ trong lòng tốt. Thế là cái này thô lỗ đại hắn một bên giống như hứng hờ nói chuyện, một bên dùng khỏe mắt liếc qua quan sát Thẩm Lãng, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là đối món kia sự vật lưu tâm. Chào đón đến Thẩm Lãng ngón tay, tại cái khác hàng hóa trên cái vừa chạm vào mà qua, lại tại một cái lớn bằng ngón cái tiểu đồng ngư trên liên tục đút ve, cái này đại hán lập tức trong lòng hiểu rõ, ngươi tiểu tử ngược lại là có mấy phần nhãn quang, biết rõ cái này tiểu đồng ngư không tầm thường. Nói thật cho ngươi biết, lao tử bày ra đồ vật, phần lớn liền chính lao tử cũng không biết rõ có làm được cái gì, chỉ có cái này tiểu đồng ngư, lao tử đối với nó nội tình rõ rõ ràng ràng. Cái này tiểu đồng ngư có thể thả ra một đạo thủy thuẫn, đưa ngươi toàn thân trên dưới che đến kín không kẽ hở, mũi tên không thể mặc, đao không thể phá, liền hỏa thương đều muốn chống đỡ gần 10 bước bên trong mới có thể đem chi đánh phá. Trừ cái đó ra, còn có thể làm cho ngươi ở trong biển tự tại hô hấp, đi ở đến giống như ngư như nhanh. Thẩm Lãng ngạc nhiên nói, vậy cái này loại này bà bối, đối chúng ta trên biển hán tử tới nói là thần khí nha. Đại ca ngươi vì sao không giữ lại dùng riêng, sao bỏ được bán nó rồi? Kia đại hán hừ lạnh một tiếng, lao tử kiếm lời đã no đầy đủ bạc, muốn chậu vàng rửa tay, lên bờ qua an sinh thời gian. Thẩm Lãng lại hỏi, kia đại ca ngươi vì sao không bán cho ngươi trên thuyền trưởng quỹ, hoặc là cùng thuyền huynh đệ? Đại hán trong lòng tự nhủ tinh minh tiểu tử chính là phiền phức, mẹ nó tùy tiện biên một cái nói láo, liền phải dùng vô số cái nói láo đến tròn. Có thể nhất thời lại biên không ra hợp tình hợp lý lấy cớ, chỉ có thể làm ra không nhịn được bộ dáng, trừng mắt quát lên, hỏi lung tung này kia làm gì? Coi lão tử là phạm nhân thầm đâu? Mua liền mua, không mua liền tránh ra, khác đặt kéo dài lão tử làm ăn. Thẩm Lãng cười cười, không có lại truy vấn, làm bộ đưa tay theo kia liên tục lưu luyến tiểu đồng ngư trên rút về lúc, đầu ngón tay tại khối kia nát đầu gỗ, phá đồng phiến trên vừa chạm vào mà qua. Nhẹ nhàng vừa chạm vào phía dưới, trên mu bàn tay long xà lạc cấn đột nhiên phát nhiệt, đồng thời đem một đạo tin tức truyền vào Thẩm Lãng não hải, ngàn năm ngư long một mảnh vỡ, ngư long đan chủ tài. Linh tính trên diện rộng sói mòn, có thể dùng khô một phùng xuân pháp cứu sống. Thần bí mảnh vỡ, Thái Dương thần thiết, Thái Bạch tinh kim, tinh linh vận thiết lăn lộn luyện mà thành, bên trên có thần bí phù văn. Có thể tinh thần lực vì đó bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành, có thể bắn ra đi, công kích từ xa đối địch mục tiêu. Chú thích: Tuấn yêu quyết tầng 2 tinh thần lực, bổ sung năng lượng một lần cần tốn thời gian 7 ngày. Có thể khóa định địch chi khí tức, tự động truy tung mục tiêu, tầm bắn 100 mét. Có thể phá ngũ phẩm võ giả hộ thân nội lực, tổn thương hắn nhục thân. Mỗi bổ sung năng lượng hoàn thành một lần, liền có thể công kích một lần. Công kích kết thúc về sau, cần lần nữa lấy tinh thần lực bổ sung năng lượng mới có thể công kích lần nữa. Có thể cho ăn các loại linh thiết, làm cho tự động sửa chữa phục hồi. Sửa chữa phục hồi trình độ càng cao, tác dụng vượt hoàn thiện, uy lực càng lớn. Chú thích: mảnh vỡ quá tàn phá, lưu lại tin tức không đủ. Ngư Long một, khối kia ngón cái lớn nhỏ nát đầu gỗ, thế mà chính là Đông Thổ đã tuyệt tích, chỉ ở hai vị nhất phẩm đại chân nhân trong tay còn có hàng tích chữ Ngư Long một. Này linh mục chính là Ngư Long đan chủ tài, có thể trợ tiểu yêu tăng lên tu vi, cường hóa huyết mạch. Không chỉ có như thế, võ giả thậm chí đạo thuật tu sĩ cũng có thể dùng đến đây linh mục hỗ trợ tu hành. Mặc dù khối này chỉ có ngón cái lớn nhỏ, linh tính còn đã lớn bước sói mòn ngư long mục, xa xa không thoa sử dụng, nhưng Thẩm Lãng có thỏ yêu tiểu nhã. Tiểu nhã khô một phùng xuân pháp, đủ để làm này gỗ khôi phục sinh cơ, làm hạt giống lại lần nữa mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại mục, thậm chí sinh sôi sinh sôi. Hiện tại cầm xuống cái này một khối nhỏ ngư long mục, tương lai liền có thể thu hoạch một mảnh ngư long lâm. Nguyên bản đã đối ngư long mục không ôm hy vọng, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này tìm tới một mảnh vụn. Xem ra ta khí vận đang được a. Ngoại trừ bảo vật này, kia phá đồng phiến thế mà cũng là một cái bảo vật. Mặc dù bởi vì mảnh vỡ quá mức tàn phá, không có bao nhiêu tin tức tồn tại, Điểm Tinh Bút cũng giám định không ra lai lịch của nó, chỉ có thể hơi giám định ra một chút tác dụng, nhưng liền hiện tại giám định ra tới năng lực cũng đã phi thường thực dụng. Bổ sung năng lượng 7 ngày, phát xạ một lần, nhưng tại trong vòng trăm thước, tự động truy tung xạ kích địch nhân, ngũ phẩm võ giả đều muốn bị đánh tan hộ thân nội lực, thương tới nhục thân. Mà lấy ngũ phẩm võ giả phản ứng, thân pháp, trừ phi đầu sắc ngạnh sông hỏa lực đồng loạt phương trận, nếu không rất khó bị hỏa thương đánh trúng. Cho nên này đồng phiến tác dụng thực tế đã vượt xa hỏa thương. Mặc dù nuôi dùng một lần, phải có dài đến 7 ngày bổ sung năng lượng kỳ, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Chỉ là bởi vì Thẩm Lãng tuần yêu quyết, hiện tại mới tu tới tầng thứ 2, tinh thần lực cường độ còn chưa đủ. Theo hắn tuần yêu quyết cấp độ tăng lên, tinh thần lực không ngừng mạnh lên, bổ sung năng lượng thời gian chắc chắn sẽ tùy theo rút ngắn. Đồng thời cái này phá đồng phiến uy lực cũng có thể không ngừng tăng lên. Cái này thế nhưng là một cái có thể tự động sửa lại thành dáng dấp bảo vật, chỉ cần cho nó linh thiết ăn liền tốt. Đương nhiên Thẩm Lãng hiện tại còn không biết rõ đi nơi nào làm linh thiết. Trên người hắn duy nhất xứng đến thượng linh sắt, cũng liền kia một ngụm bách đoán huyền thiết kiếm. Nhưng hắn hiển nhiên không thể đem kiếm đút cho phá đồng phiến ăn. Đến một lần đây là Mộ Thanh Tuyết tiện hắn, làm mất rồi không tốt giao phó, thứ hai đã bằng lòng tiểu cốt, kiếm này bình thường từ nó trưởng quản sử dụng, hắn tự không thể lật lọng. Bất quá coi như hiện tại không lấy được linh thiết, tương lai luôn có cơ hội lấy tới. Phá đồng phiến trưởng thành là không vấn đề. Về phần cái này phá đồng phiến có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng, hoàn toàn sửa chữa phục hồi về sau uy lực lại bao nhiêu lớn, cũng không phải là Thẩm Lãng có thể dự đoán. Nhưng hắn có thể hơi tưởng tượng một cái đồ chơi này hoàn toàn thể, sẽ không phải là một thanh phi kiếm a. Chương 67. Bảo bối tới tay chương 067 bảo bối tới tay tàn phá đến chỉ còn lại hài nhi bàn tay lớn nhỏ một khối tam giác mảnh vỡ, thế mà còn có thể tự hành thôn vệ linh thiết sửa chữa phục hồi, thần kỳ như thế linh tính, nó lúc toàn thịnh, sẽ không phải là một cái địa tiên cảnh giới tiên kiếm a. Bất quá nếu thật là tiên kiếm mảnh vỡ, sửa chữa phục hồi bắt đầu sợ sẽ vô cùng khó khăn. Đúc thành cái này phá đồng phiến tài liệu chính, Thái Dương thần thiết, Thái Bạch tinh kim, tinh linh vật thiết, nghe xong liền so bách đoán huyền thiết không biết cao bao nhiêu cái đẳng cấp. Muốn đem phá đồng phiến triệt để sửa chữa phục hồi, tương lai khẳng định là muốn cho nó cho ăn Thái Dương thần thiết các loại luyện chế nó nguyên vật liệu. Bách đoán huyền thiết cũng như vậy chân quý bình thường tứ phẩm chân khí cảnh võ giả, cũng khó khăn đến làm đến một cái bách đoán huyền thiết chế tạo tiện tay binh khí, Thái Dương thần thiết các loại cao đại thượng vật liệu, chỉ sợ càng không phải là người bình thường có thể tiêu nghĩ. Nhưng không quan trọng. Bản này chính là niềm vui ngoài ý muốn. Coi như chỉ có thể dùng thấp đẳng cấp linh thiết nuôi nấng, chỉ cần có thể hơi tăng lên một chút uy lực, Thẩm Lãng liền đã rất thỏa mãn. Bao nhiêu cũng là một chiêu đòn sát thủ đây. Trước đó nếu là sớm có cái đồ chơi này, hắn giết Triệu Mạnh Sơn lúc, đâu còn chi phí nhiều ý nghĩ như vậy. Cái gì cạm bẫy đều không cần, trực tiếp nhường Tiểu Chiêu dẫn hắn tiến vào luyện công sảnh, thật to phương phương chính mặt hiện thân, gặp mặt chính là một phát phá đồng phiến bắn đi ra, trước mắt là có thể đem Triệu Mạnh Sơn cho dây. Đại đến hai kiện thật bà bối, nhường Thẩm Lãng trong lòng cũng hỉ. Nếu không phải ngưng luyện tinh thần lực hạt giống có thể tự chủ khống chế cảm xúc, điều chỉnh hơi biểu lộ, hắn sợ là đã vui mừng lộ ra ngoài, bị chủ quán bắt lấy sơ hở. Đương nhiên hắn cũng không có quá mức cưỡng ép hoàn toàn kiềm chế vui mừng, chỉ là dùng mang theo ý mừng nhãn thần, nhìn chằm chằm món kia tiểu đồng ngư lại còn làm ra lưu luyến không rời bộ dáng, lại đưa tay đi vớt vẻ kia tiểu đồng ngư. Thô lỗ đại hán chủ quán quan sát nét mặt, ra vẻ phóng khoáng cười một tiếng, "Tiểu huynh đệ, thế nhưng là coi trọng cái này tiểu đồng ngư rồi. Hôm nay lão tử cao hứng, gặp ngươi tiểu huynh đệ cũng coi như hợp ý, một mùng giá, 100 khối. Chỉ cần 100 khối đại sở đồng bạc, cái này trên biển thần khí tiểu đồng ngư ngươi cứ lấy đi. 100 khối." Cầm anh em là đồ đần làm gì đây? Lại nói, coi như hắn thật là khờ tử, cũng không có nhiều tiền như vậy. Ly khai trường sinh huyện lúc, thu huyện thái gia 10 đồng tiền lộ phí, lại phải chúc hổ, lão Triệu cùng cấp Liêu gom góp mấy khối phần tử tiền, tăng thêm chính hắn còn lại xuống tới tiền, toàn bộ gia sản cộng lại, cũng liền 20 mấy khối khác mấy trăm tiền đồng mà thôi. Cho nên chỉ cần lão tử đủ nghèo, liền không ai có thể làm thịt đến ta. Thẩm Lãng trong lòng chửi bậy, trên mặt lại trên một mặt khó xử, đại ca, 100 khối có phải hay không quá mắc? Thô lỗ đại hán thấm thía nói ra, huynh đệ, 100 khối tiền là mắc tiền một tí, nhưng nó đáng ra à? Thủy Thuẫn có thể khiêng đao ngăn đỡ mũi tên, 10 bước bên ngoài còn có thể đứng vững hòa thường, có này thần khí hộ thân, huynh đệ ngươi tùy tiện nhắc tới thanh đao, liền có thể xông vào đám người một trận chém lung tung, giết cái bảy vào bảy ra cũng thành thạo điêu luyện. Tùy tiện làm đến một lượng phiếu, nhà ngươi trưởng quỹ, còn không mau đem ngươi để bạn đến tam đương gia thậm chí nhị đương gia trên ghế ngồi. Đem đến từ mình mua thuyền, mang một phiếu huynh đệ làm một mình phát đại tài, đều không phải là mộng a. Vạn nhất là thuyền rơi xuống nước đây, cái này bảo bối cũng có thể cứu ngươi tính mạng. Cho nên tiểu huynh đệ, cái này tiểu đồng ngư không chỉ là bảo bối, nó càng là ngươi mạng, là ngươi làm trưởng quỹ, phát đại tài ý lại cầm. Liên loại này bảo bối, ngươi liền nói 100 khối đồng bạc nó có đáng giá hay không đi. Đây là lão tử xem ngươi tiểu huynh đệ này hợp ý, đổi làm các cái, cho 200 đồng bạc cũng không bán ta cho ngươi biết. Thẩm Lãng nghe được liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại một mặt khó xử, đại ca nói đến cũng đúng, thế nhưng là trên người của ta thật không có nhiều tiền như vậy. Ngươi có bao nhiêu tiền? liền 10 đồng tiền. Mẹ nó lao tử cũng là ma quỷ ám ảnh, liền mẹ hắn xem huynh đệ ngươi đặc biệt hợp ý, cùng lao tử kia thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, ngày hôm nay lão tử liền không thèm đếm xỉa đánh gãy xương. 10 khối đồng bạc lấy ra, bảo bối ngươi lấy đi. Đại ca, này làm sao có ý tốt? Đều là chạy biển hảo hán, nhăn nhăn nhó nhó giống kiểu gì? Thống khoái điểm, khắc các loại lao tử hối hận. Vậy nhưng thật sự là rất đa tạ đại ca, đây là 10 khối đại sở đồng bạc, đại ca ngài nghiệm một cái chất lượng. Nghiệm cái gì nghiệm nha? Cả ca tin ngươi. Đến, tiểu đồng ngư cầm, sau khi trở về ngươi tự mình bái nó một tháng, liền có thể để nó nhận ngươi làm chủ nhân, về sau ngươi liền có thể mang theo nó hành hành trên biển, đại sát bốn phương, đại phát hoành tài. Ai, tạ ơn đại ca. Đúng, cái này hai kiện đồ chơi nhỏ, có thể làm vật kèm theo đưa ta a. T, cái này thế nhưng là cùng một chỗ ngàn năm gỗ trầm hương. Cái này phiến đồng nhỏ, ân, cũng là một cái ghi lại cái nào đó bảo tàng bí mật địa đồ tàng tiến. Vậy ta lại thêm 2 khối tiền. Con mẹ nó ngươi không phải nói chỉ có 10 đồng tiền a? Đột nhiên nhớ tới, quần áo tường kép bên trong còn cất giấu 2 khối cứu mạng tiền. Thôi, lão tử liền xem ngươi hợp ý. Tiền lấy ra, đồ vật lấy đi. Đa tạ đại ca. Lại đưa tới 2 khối đồng bạc về sau, Thẩm Lãng liền tùy ý đem nát đầu gỗ, phá đồng phiến nhặt lên bỏ vào trong ví, yêu thích không buông tay bưng lấy tiểu đồng ngư ly khai. Thô lỗ đại hán nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, bĩu bĩu khóe miệng thầm nghĩ một tiếng ngu xuẩn, lại từng cái nghiệm qua kia 12 khối đồng bạc, xác định đều là phân lượng 10 phần không giả dối đại sở đồng bạc về sau, thỏa mãn đem thu hồi, không đợi Thẩm Lãng bóng lưng tại cuối phố biến mất, liền lại từ bên cạnh cái miệng túi nhỏ bên trong lấy ra một cái như lúc đồng dạng tiểu đồng ngư, bày tại sạp hàng bên trên. Trên biển thần khí tiểu đồng ngư nha, muốn làm trưởng quỹ phát đại tài trên biển hảo hán, tới nhìn một chút lặc. Ly khai quá nhỏ, Thẩm Lãng tay trái tùy ý hướng hầu bao trên một vòng, liền đem bên trong ngư long một mảnh vỡ cùng tam giác đồng phiến chuyển di tiến vào điểm tinh bút không gian. Về phần đầu kia danh xưng trên biển thần khí tiểu đồng ngư, hắn cũng không có tiện tay ném đi. Nó như thế nào đều là 10 đồng tiền mua được, ném đi rất đáng tiếc. Đem tiểu đồng ngư bỏ vào hầu bao, Thẩm Lãng dự định tùy tiện ăn một chút đồ vật liền quay về Phúc Nguyên Hảo, thừa dịp hiện tại thuyền viên đoàn cũng xuống thuyền lắm đi, trên thuyền cũng có mấy người, cùng tiểu yêu nhóm giao lưu một chút tình cảm, thu dọn một phen thu hoạch. Bất quá vận khí tốt tới, cản cũng đỡ không nổi. Ra trước đó đầu kia đường phố, ngoặt vào một cái khác con phố ngõ hẻm, gặp trên con đường này có không ít tiểu quán tiệm cơm, vừa định tìm tiệm mì ăn bát mì thịt bằm, ánh mắt lơ đãng đảo qua bên đường một cái gian hàng tạp hóa lúc, mu bàn tay lạc ấn không ngờ hơi hơi nóng lên. Thẩm Lãng lập tức mừng rỡ, trong lòng tự nhủ điểm tinh bút chẳng lẽ lại phát hiện tốt bà bối. Ngay lập tức làm ra tùy ý đi dạo bộ dáng, đi vào kia tạp hóa quán nhỏ trước, ngồi xổm xuống tại bày ra hàng hóa ở giữa một trận đụng vào. Chớ đụng lung tung, làm hư ngươi tiểu tử thường nổi sao? Cái này quán nhỏ chủ quán, nghiêm nhiên là cái tư thái nhỏ bé là lướt, làn da hơi đen, mi thanh mục tú thiếu nữ. Nàng nhìn mới 17-18 tuổi bộ dáng, mặc một bộ màu nâu đậm da giáp ngực, bên hông cột đầu bàn tay rộng ra đai lưng, đem eo nhỏ siết đến tinh tế, bộ ngực nổi bật lên phình lên. Đầu kia da đai lưng chính diện, còn cần vòng khấu trừ cài lấy một loạt tiểu phi tiêu, eo phải bên cạnh treo cái bao súng, bên trong là một cái toại phát súng ngắn. Nàng nhãn thần hung cực kỳ, ngữ khí cũng rất hướng, đại mã kim đao ngồi tại trên băng ghế nhỏ, tư thế ngồi, khí chẳng cũng phi thường cường thế. Yên tâm, sẽ không làm hư ngươi đồ vật. Thẩm Lãng ngẩng đầu, cho thiếu nữ một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn làn da phơi có chút đen, trước đó thoảng qua lúc đến, thiếu nữ đang hướng bên cạnh đánh nhìn, không thấy rõ hắn tướng mạo. Cái này thời điểm ngẩng đầu cười một tiếng, lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng, lập tức liền đem thiếu nữ sáng rõ nao nao, hung ác nhãn thần thoáng qua nhu hòa xuống tới, ngựa khí cũng không còn như vậy dữ dằn, liền đại mã kim đao tư thế ngồi cũng điều chỉnh một cái, đem hai cái chân nhỏ cũng cùng một chỗ, hai tay đặt tại trên đầu gối, thuộc nữ tựa như bên cạnh ngồi, vậy ngươi có thể cẩn thận một chút, ta cái này đều là ân thỉnh tay nghề lâu năm nhân tinh tâm tạo ra, chi phí cũng không thấp đây. Cầu xiết cái phiếu. Chương 68. Ta Lãng ca thế mà bị cướp. Chương 068. Ta Lãng ca thế mà bị cướp. Cái này lừa đảo không hợp cách ta. Thế mà bị sắc đẹp mê hoặc, trực tiếp liền tự buộc. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này hải tặc trong thành vãng lai hải tặc, phần lớn đều là nhiều toàn thân vết sẹo hình xăm, tướng mạo hung thần ác sát to hán, dáng dấp phát dồ, thậm chí táng tận thiên lương cũng đầy đường đều là. Một chút còn không có trải qua sóng gió đánh, đao binh chỉnh hình, tướng mạo vẫn không thay đổi đến dọa người như vậy tuổi trẻ hải tặc, cũng liền chỉ là trên thân không có sẹo, ngũ quan đoan chính mà thôi. Nào giống Thẩm Lãng, làn da đen là đen một chút, có thể vậy cũng là cổ trắng cùng đen cổ khác nhau. Hắn cái này mỉm cười mị lực, thật đúng là không phải đồng dạng tiểu cô nương có thể ngăn cản. Bất quá cái này hải tặc thiếu nữ đã không có ý định biên cố sự hồ hắn, Thẩm Lãng đương nhiên cũng sẽ không quá tham, không có giả bộ, trực tiếp cầm lấy một cái mặt ngoài có nhạt màu đỏ hỏa diễm hoa văn trứng chim hỏi, cái này trứng bán thế nào? Cái này trứng chim chính là gây nên điểm tinh bút chú ý bảo vật. Giám định kết quả là một cái hỏa nha trứng, trứng bên trong sinh cơ vẫn còn, có thể ấp ra một cái tiểu hỏa quạ. Hỏa nha cũng là không phải cái gì thần điểu. Mặc dù truyền thuyết chính là thượng cổ thần cầm hậu duệ, nhưng lại là thần cầm hậu duệ, huyết mạch truyền đến hiện tại cũng đã sớm biến thành phẩm chim. Bề ngoài hình cùng phổ thông quạ đen không sai biệt lắm. Cái đỉnh đầu có một nắm xinh đẹp lửa đỏ lông tơ, vì vậy gọi tên hỏa nha. Loại này chim chóc thiên tính thông minh, huấn luyện về sau có thể nghe hiểu tiếng người, tuân theo chỉ lệnh làm một ít sự tình, nhưng điểm đặc biệt cũng liền bẹn bẹn như thế. Thông tuệ chim chóc còn nhiều, vẹn, bát ca luận thông minh cũng không thể so với hỏa nha kém. Hỏa nha cũng không có gì thực lực, xa xa không kịp chim ưng mau lẹ hung mãnh. Bởi vậy hỏa nha mặc dù số lượng thưa thớt, khó gặp, thế nhưng không tính đặc biệt chân quý. Trứng chim thì càng đừng nói nữa, có thể thành công hay không ấp đều là không thể biết được, không có khả năng quý giá đi nơi nào. Điệp Tinh Bút sở dĩ nhìn chúng cái này mai hỏa nha trứng, chính là bởi vì hỏa nha cùng kim ô rượu thế thiên 10 điểm kết hợp. Lại nếu là tại tiểu hỏa quạ lột xác trước đó, liền đem trứng chim cùng kim ô rượu thế thiên dung hợp, đem trứng chim đặt ở Điệp Tinh Bút không gian trường kỳ ôn dưỡng, như vậy không cần tiêu hao chút điểm đế lưu tương, liền có thể làm tiểu hỏa quạ vừa ra xác, liền ít nhất là thông linh cảnh thậm chí biến hóa cảnh tiểu yêu. Vấn đề duy nhất cũng chính là ôn dưỡng thời gian sẽ hơi dài một điểm. Rất dài một đoạn thời gian bên trong, tiểu hỏa quạ đem bảo trì tại trứng chim trạng thái, tại thai bên trong tu hành, cũng không cách nào cho Thẩm Lãng phản hồi cường hóa. Nhưng điểm ấy nho nhỏ khuyết điểm, đối với thu hoạch cũng liền không coi vào đâu. Trước đó hắn quyết định không còn điểm hóa tiểu yêu, chưa toàn lực vun trồng tiểu chiêu các loại bốn cái tiểu yêu, cũng bởi vì đế lưu tương sản xuất có hạn. Bây giờ có thể tiết kiệm điểm hóa tiểu yêu, thậm chí đem tiểu yêu bồi dưỡng đến thông linh cảnh thậm chí biến hóa cảnh đế lưu tương, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Lại nói hiện tại hắn bên người có lục yêu có thủy yêu, chính là không có không yêu. Vừa vặn cầm xuống hỏa nha trứng, đem nước lục không cũng cho bù đắp. Thẩm Lãng nhẹ nhàng nuốt ve trứng chim mở miệng hỏi giá, thiếu nữ lại chỉ lo ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nhãn thần 10 điểm lớn mật nóng bỏng. Tốt à, nếu là nhanh nhẹn dũng mãnh nóng bỏng hải tặc thiếu nữ, thấy đẹp mắt thiếu niên lang, đương nhiên sẽ không nhăn nhó xấu hổ, đương nhiên là muốn xem liền xem thông khoái. Gặp thiếu nữ giống như là không nghe thấy tự mình hỏi giá, Thẩm Lãng đành phải lại hỏi một lần, cái này trứng bán thế nào? Thiếu nữ rốt cục lấy lại tinh thần, lại không thu tầm mắt lại, vẫn từ nhìn chằm chằm hắn mặt, cười mỉm nói ra, đối những người khác thì sao, ta liền nói đây là xích diễm trứng chim, có thể ấp ra chu tức thần điểu hậu duệ xích diễm chim, phải gọi giá 100 đồng bạc. Nhưng là đối ngươi nha, ta liền nói thật, đây chính là một cái hỏa nha trứng. Bất quá mặc dù hỏa nha trứng cũng liền giá trị 1-2 khối tiền, có thể ngươi nếu là muốn mua, nói ít cũng phải cho ta 20. Không, 50 khối. Thẩm Lãng nghe vậy khẽ giật mình, cái này có ý tứ gì? Ngươi không phải không có ý định gạt ta rồi sao? Làm sao một khỏa liền đáng giá 1-2 khối hỏa nha trứng, ngươi ngược lại kêu giá 50 khối tiền cao như vậy? Chẳng lẽ anh em bị lực mất hiệu lực? Đang buồn một lúc, chỉ thấy thiếu nữ hì hì cười một tiếng, duỗi ra tinh tế thon dài ngón tay đến chọn hắn cái cằm, bất quá nha, ngươi nếu là chịu theo ta về nhà, ta có thể đem khỏa này trứng miễn phí đưa ngươi nha. Thẩm Lãng lập tức bừng tỉnh, hóa ra không phải anh em bị lực mất đi hiệu lực, mà là bị lực quá cao, bị cái này hải tặc thiếu nữ thèm lên, phải dùng cái này hỏa nha trứng đổi ta trong sạch. Cái gì? Ta xuyên qua trước đó, sớm bị trước bạn gái trước cùng bạn gái trước hát xong, sớm đã không còn trong sạch có thể nói. Kia không sao. Quan sát tỉ mỉ thiếu nữ hai mắt, vô luận niên kỷ vẫn là tư thái, kỳ thật cũng còn tính toán phù hợp. Nàng làn da mặc dù hơi đen, nhưng đó là vận động hệ ánh nắng lúa mì màu da, cũng không thô ráp, nhìn rất tơ lụa. Ngũ quan cũng là mi thanh ngục tú, cười lên còn có hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Hàm răng cũng chỉnh tề trắng tinh, tóc cũng khô mát thuận hoạt, y phục giáp da cũng sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy được bình thường cũng là thích sạch sẽ cô nương, tại đây cơ hồ người người cũng toàn thân bẩn hề hề, tóc bóng mỡ hải tặc trong thành cũng coi như liếm thấy. Nhưng vấn đề là, Thẩm Lãng thật là có điểm không qua được trong lòng đạo kia hạng. Anh em đường đường bạn yêu chi chủ, chẳng lẽ muốn luân lạc tới dùng thân thể thay xong chỗ hoàn cảnh? Không được, ta không thể tự cam đoan lạc. Ngay lập tức Thẩm Lãng nghiêng đầu né qua thiếu nữ đưa qua chọn hắn cái cằm ngón tay, nghiêm túc nói, cô nương tự trọng, ta không phải loại người như vậy. Dạng này, ta cho ngươi 5 khối đồng bạc, hỏa nha trứng về ta, có được hay không? Không được. Hải tặc thiếu nữ dứt khoát lợi rơi xuống đất hất lên đầu, một trận dáng dấp ngắn đuôi ngựa đi theo vừa đồng vừa đưa, ta không cần tiền, ta liền muốn ngươi. Chuyện này thật không được. Thẩm Lãng tiếc nuối buông xuống hỏa nha trứng, ta là người đứng đắn tới. Thiếu nữ lông mày vẩy một cái, đột nhiên đứng lên, hai tay chống lạnh, hai mắt trừng trừng, khí thế hung hăng trừng mắt Thẩm Lãng, hợp lấy ta cũng không phải là người đứng đắn rồi. Được, ta không giả, nói thật cho ngươi biết, cô nãi nãi ta vẫn còn chưa qua nam nhân, ngươi chính là ta nhìn chúng nam nhân đầu tiên. Ta kia đã đi cùng Long Vương gia làm bạn mà ma quỷ lao cha từ nhỏ liền dạy ta, nhìn chúng đồ vật, liền phải chủ động xuất thủ, đi tranh, đi đoạt, đi đoạt. Hiện tại cô nãi nãi nhìn chúng ngươi, ngươi là bằng lòng cũng phải bằng lòng, không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Ôi, giao dịch không thành, liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Nói trở lại, trắng trợn cướp đoạt dân nữ phần diễn thường có thể trắng trợn cướp đoạt nhà lành nam nhi tốt tiết mục, anh em cái này thật đúng là đầu hẹn gặp lại biết. Ngay lập tức Thẩm Lãng cười ha ha, cũng đứng dậy, dùng vượt qua thiếu nữ một cái một nửa cao lớn vóc người, ở trên cao nhìn xuống nàng, ép mua ép bán. À, ta ngược lại thật ra nghĩ nhìn một cái, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào để cho ta không đáp ứng cũng bằng lòng. Nhưng mà dù cho thân cao cách xa to lớn, hắn cũng không thể trên khí thế đem hải tặc thiếu nữ chấn áp xuống dưới. Kia hải tặc thiếu nữ gặp hắn thân cao chân dài, vai khoát eo rất, nhanh nhẹn dũng mãnh anh duệ, ngược lại càng xem càng hài lòng, thậm chí bộc lộ mấy phần nhặt được bảo hưng phấn. Sau đó chỉ thấy nàng hừ nhẹ một tiếng, ngựa cắm lên, ba vỗ tay phát ra tiếng, quát một tiếng, các minh đệ, cô nãi nãi ngày hôm nay muốn thành hôn, tân lang chính là cái này tiểu tử, cho ta đem hắn áp tải đi. Vừa mới nói xong, bên cạnh một nhà trong tử quán, rầm rầm xông ra mười mấy đầu cường tráng đại hán, đem Thẩm Lãng bao bọc vây quanh, sau đó liền có 7-8 đầu dài ngắn hỏa thương, đồng loạt hướng hắn chĩa sang. Cầu xiết cái phiếu. Chương 69. Áp tải đi bãi đường thành thân chương 069 áp tải đi bãi đường thành thân nhân sinh thay đổi rất nhanh tới thực tế quá nhanh. Mới vừa rồi còn nhặt chỗ tốt thành công, vui thích cảm thấy khí vận gia thân, thiên mệnh tại ta, một cái chớp mắt ấy, liền bị mười mấy đầu ác hán vây quanh, còn bị 7-8 đầu hỏa thương chỉ bảo. Thẩm Lãng tại chỗ liền một bước. Tâm hắn nói anh em chính là đến lấy điểm để loạn đãi cái bảo mà thôi, làm sao đột nhiên liền bị người trắng trợn cướp đoạt đây? Cướp thế mà còn là con người của ta. Bất quá rất nhanh hắn liền trong lòng cười lạnh, lão tử trên thân xếp tam trọng hộ giáp, còn có làn da cường hóa, tứ phẩm chân khí cảnh võ giả đều không cách nào mà tùy tiện phá ta phòng, bố sợ mày à nhọn cái này mấy đầu phá thương. Trong lòng là nghĩ như vậy, vừa vặn là nội ứng, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng, chậm rãi giơ hai tay lên, không tiêu ngạo không tự ti, một mặt nghiêm túc nói ra, có việc dễ thương lượng, đều là trên biển huynh đệ, làm gì động đao động thương. Kia cái gì, cô nương, bẻ sớm dưa thật không ngọt, ngươi dạng này nhiều nhất có thể được đến ta người, lại không chiếm được lòng ta. Hải Tắc thiếu nữ ôm cánh tay, ngửa cằm lên, hừ nhẹ một tiếng, cô nãi nãi nhìn chúng, chính là của ngươi người. Trước tiên đem ngươi người đem tới tay, tâm của ngươi sớm muộn cũng phải bị cô nãi nãi ngủ phục. Bớt nói nhảm, mang đi. Vừa mới nói xong, liền có hai thanh đao một trái một phải, hướng Thẩm Lãng trên cổ một hùng, một cái cầm đao hải tặc đẩy bả vai hắn, cười hát hát nói, đi thôi, tiểu tử, cùng chúng ta trưởng quỹ bái đường thành thân đi thôi. Trưởng quỹ? Cái này nhìn xem mới 17-18 tuổi thiếu nữ, thế mà còn là cái hải tặc lão đại. Đường đường hải tặc lão đại, làm lớn mua bán người, thế mà còn tại trên đường bảy quẩy bán hàng hố người, có hay không điểm chức nghiệp đạo đức à? Thẩm Lãng trong lòng phun ránh, ngoài miệng cũng liền âm thanh kêu to, ải, lao ca các ngươi đừng như vậy, có việc dễ thương lượng. Sa Đại Long đầu đội chấp pháp. Một cái khác cầm đao hải tặc hừ lạnh một tiếng, thành thật một chút tiểu tử, Sa Đại Long đầu đội chấp pháp, một mực sòng bạc chơi bẩn, mua đồ vật không trả tiền, ăn uống chùa bạch chơi. Cái khác việc nhỏ, chỉ cần không phải bên đường sống mái với nhau náo ra mạng người, một mực bỏ mặc. Chính diện một cái cầm thương oán giận lấy hắn, cơ hồ muốn đem nòng súng oán giận đến trên mặt hắn tuổi trẻ hải tặc, nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy phẫn hận, trưởng quỹ, cái này tiểu tử đến tột cùng chỗ nào tốt? Ngươi muốn cưới cưới ta à? Cưới hắn làm gì? Hải tặc thiếu nữ phi một tiếng, liếc mắt mà, ngươi có cái này tiểu tử dáng dấp tuấn a? Ngươi có hắn cái đầu cao a? Ngươi lại nhìn một cái cánh tay của hắn bả bay, ngươi có hắn như vậy rắn chắc a? Ngươi ta đứng đấy thời điểm, lưng cũng so ngươi lớn đến mức thẳng. Ngươi cái gì cũng so không lên hắn, cô nãi nãi dựa vào cái gì cưới ngươi? Trẻ tuổi hải tặc thương tâm gần chết, hàm răng đều nhanh cắn nát, đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán, đem nòng súng khoảng trường bãi xuống, ken ken hai tiếng, rời ra Thẩm Lãng cổ bên trên bảy hai thanh đao, hét lớn, huynh đệ ngươi chạy mau, ta che đậy. Nói còn chưa dứt lời, kia thiếu nữ một cái thủ đao, ba một tiếng chém vào hắn trên gáy, kia tiểu tử lập tức hai mắt vừa trợn trắng, giật dẻo té xuống đất đi. Hải tặc thiếu nữ lại phút chốc lấy tay, năm ngón tay chế trụ trẻ tuổi hải tặc phần gáy, đem hắn nhẹ nhàng một cái cầm lên, tay này sức lực, liền Thẩm Lãng cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Nhìn nàng vóc dáng cũng không cao, cánh tay cũng không to, thủ trưởng cũng không lớn, làm sao lại có thể đem một cái 100 hơn mấy chục cân tên đô con, sẽ không bao tải tựa như dễ dàng nhấc lên. Nàng không phải là cái lục phẩm nội lực cảnh cao thủ a? Đang suy đoán lúc, liền nghe hải tặc thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, đơn giản bị điên. Liền ngươi cái này thân thủ, cũng dám tạo cô nãi nãi phản. Nói xong liền đem trẻ tuổi hải tặc hướng trong đám người ném một cái, đem hắn trói lại, mang về treo cột buồm trên phơi cái một cả ngày. Các loại hai cái hải tặc đem kia nghị phản bội cứu người tuổi trẻ hải tặc trói lại, lại gọi người giúp nàng đem sạp hàng thu thập, hải tặc thiếu nữ liền vung tay lên, nện bước rất có vài phần bá khí bộ pháp, mang theo đội ngũ hướng bến tàu phương hướng đi đến. Mấy đầu ác hán đem Thẩm Lãng kẹp ở giữa, dao găm đao tử hữu ý vô ý hướng về phía chỗ yếu hại của hắn, dưới xương sườn còn treo lên hai cây toại phát đoạn thương, đẩy đẩy nốn nháo mang theo hắn đi lên phía trước. Hải tặc thiếu nữ đi tại Thẩm Lãng bên cạnh thân, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hắn một trận, đem hắn từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, kia nhãn thần nóng bỏng, đơn giản chính là không kiêng nể gì cả. Ta gọi Trần Ngọc Nương, tất cả mọi người gọi ta Ngọc Nương tử, là phi ngư hào trưởng quỹ. Năm nay 18, chưa kết hôn. Ngươi tiểu tử là ta nhìn chúng nam nhân đầu tiên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Chờ chút. Trần cô nương, nghe ngươi ý tứ này, ngươi về sau còn sẽ có cái thứ hai nam nhân. Kia ngày nào ngươi nếu là treo, cô nãi nãi chẳng lẽ còn muốn cho ngươi thụ tiết hay sao? Đương nhiên nếu lại tìm một cái hắn tử. Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ta gọi Tiểu Mã, năm nay 17. Cái gì? Ngươi mới 17? Đúng a, ngươi nhìn ta so ngươi còn nhỏ hơn một tuổi, tuổi tác thực tế không đáp. Ha ha, nhỏ hơn một tuổi vừa vặn. Ta tử quỷ kia lão cha nói, nữ nhân 30 như sói 40 như hổ, gọi ta về sau tìm lão công, liền phải tìm niên kỷ so với ta nhỏ hơn. Tiểu cô nãi nãi, cha ngươi không phải người tốt, sao có thể như thế dạy nữ hải tử? Cha ta dĩ nhiên không phải người tốt, hải tặc đầu lĩnh có thể là người tốt ta. Mẹ ta đều là bị hắn đoạt lại nhà, mang thai ta thời điểm cha ta cũng còn không biết rõ tên của nàng. Đúng à, Trần cô nương, ngươi xem mẹ ngươi trôi qua thảm như vậy, ngươi sao có thể học cha ngươi, để ngươi mẹ bi kịch, trên người ta lặp lại đâu? Thả ta đi a Trần cô nương, chúng ta dạng này sẽ không hạnh phúc. Ai nói mẹ ta không hạnh phúc cả nhà? Chính mẹ ta cũng đã nói với ta, nàng nói nàng mới vừa cùng cha ta kia một lát là không vui vẻ, có thể chờ ta xuất sinh về sau, nàng trôi qua có thể hạnh phúc. Tóm lại ngươi yên tâm đi, cô nãi nãi chẳng những sẽ ngủ phục ngươi, còn có thể ngủ phúc ngươi, đi theo ta, bao ngươi ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc, thưởng thụ không hết. Trần cô nương, ta cũng không phải cái gì cô hồn dã quỷ, ta cũng là có dựa vào mà. Nhà ta trưởng quỹ, thế nhưng là Phúc Nguyên Hảo là trưởng quỹ. Phúc Nguyên Hảo là bản tự à, vậy thì tốt quá, hắn cùng cha ta là quen biết đã lâu, đi qua hai nhà kết bè kết đảng làm qua nhiều lần mua bán. Ta 12 tuổi cùng cha ta lên thuyền chạy biển, cũng cùng La Bản Tử rất quen thuộc. Ngươi đã là hắn người, vậy liền không thể tốt hơn. Yên tâm, cô nãi nãi tùy tiện cho hắn lên tiếng chào hỏi, ngươi liền có thể qua đường đến ta trên thuyền. Giờ này khắc này, Thẩm Lãng trong lòng câu kia mở mở tờ, đã nhanh phải nhận không được phun ra ngoài. Bất quá hắn thật đúng là không có cách nào đoán trách Trần Ngọc Đương. Hắn cái đoán Trần Ngọc Nương tử quỷ kia lao cha, mẹ nó một cái nữ hài tử ra, 12 tuổi liền mang nàng lên thuyền chạy biển, không hảo hảo dạy nàng làm người đạo lý, càng muốn dạy nàng làm trộm, qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Cái này còn có chút làm cha bộ dạng a. Nhìn cũng đem tự mình cô nương hố thành cái gì bộ dáng. Chính tâm bên trong luôn miệng chửi bậy lúc, Trần Ngọc Nương đỗng nhiên đối với hắn giương một tay lên, "Đúng rồi, cái đồ chơi này đưa ngươi, liền xem như đưa cho ngươi xính lễ." Thẩm Lãng đưa tay tiếp nhận, gặp chính là viên kia hỏa nha trứng, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, "Trần cô nương, cứ như vậy một khỏa mới giá trị 1-2 khối tiền hỏa nha trứng, liền muốn làm ta xính lễ, ngươi cái này cũng coi ta là thành người nào?" Lời tuy như thế, hắn vẫn là đem hỏa nha trứng cẩn thận thu vào trong ví, nếu không phải vì khỏa này trứng, hắn như thế nào lại luân lạc tới hiện tại cảnh giới này? Rõ ràng chỉ là bình thường nội ứng nhiệm vụ tới, không nghĩ tới nằm lấy, mắt nhìn thấy liền muốn nằm đến nữ hải tặc đầu lĩnh trên giường đi. Nói thực ra, mặc dù Trần Ngọc Nương thân thủ, nhìn ở xa Thẩm Lãng phía trên, lại nàng một cái 18 tuổi nữ hải tử, có thể kế thừa nàng lao cha vị trí làm hải tặc thuyền trưởng, đắc thủ tiếp theo làm hung thần ác sát ủng hộ, cũng tất nhiên có hơn người năng lực, có thể Thẩm Lãng chỉ bằng vào một thân hộ giáp, liền tuyệt đối có thể không nhìn kia mười mấy đầu ác hán vây công, khẩu súng đội lên Trần Ngọc Nương trên trán. Nhưng mà hắn cái này thân trang bị quá hào hoa, không phải hắn thợ săn tiểu mã người thiết có thể sử dụng lên. Một khi bạo lộ ra, bảo vật làm cho người ta thèm nhỏ dãi ngược lại cũng thôi, thân phận cũng tất nhiên sẽ nhận người hoài nghi. Nơi này là hải tặc thành, là xa vương xa vạn lý hang ổ, đám hải tặc cũng sẽ không nói cái gì chứng cứ, chỉ cần có hoài nghi, liền chắc chắn đối với hắn cùng gây công. Dù là Thẩm Lãng có thể bất cứ lúc nào kích hoạt viên kia dung nhập hàm răng linh phủ, đường xa thông chi mộ thanh tuyết, nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể tại vô số hải tặc vây công phía dưới, chống đến mộ thanh tuyết chạy đến cứu hắn. Trừ phi từ bỏ hết thể quyền chủ động, trốn vào điểm tinh bút không gian. Cho nên dưới mắt cái này tình thế, hắn chỉ có thể là chịu đựng, cùng vị này hải tặc thiếu nữ của nhau.